Chương 57, cung cấp Tu Di, cung cấp Linh Sơn, cung cấp Tây Thiên, do đó là Vu Lan mở yến. Thứ ba, tùy cầu theo đọc chương 57, cung cấp Tu Di, cung cấp Linh Sơn, cung cấp Tây Thiên, do đó là Vu Lan mở yến. Thứ ba, tùy cầu theo đọc nhanh đi đi, lão già kia còn ở phía sau nhìn đâu. Kim Thiền đưa lưng về phía sau lưng trưởng sự, Vô Tô Phục đầu vai nhẹ nhàng mở miệng nói: "Công tử, ta vì đột phát biến cố, không thể đem 16 cái A La Đại Bồ Tát dẫn rời Hoan Hỷ Thành." Trong lòng tự trách cùng ấy nấy, nhưng Tô Phục hận không thể trở mặt tại chỗ, trực tiếp cùng nhau gia nhập đường quân cùng đám này mặt người dạ thú đám gia hỏa làm một cuộc. Về phần sống hay chết, tận do thiên mệnh sắp đặt. Dù sao không thể cô phụ, chính mình từng dốc lòng vì người trong thiên hạ đọc sách tranh tranh khí khái. Còn có cơ hội không muốn từ bỏ, trước bảo vệ doanh đại mệnh, còn lại ta tới nghĩ biện pháp. Kim Thiền dùng đến cực kỳ thanh âm rất nhỏ sau khi nói xong, liền về đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Biết rõ quốc vận là vật gì, Kim Thiền đang nhìn đến rời xa đại đường quốc thổ Lý Doanh Đài cưỡng ép sử dụng kim phượng tỷ, dù chỉ là dùng một sợi cũng làm cho Kim Thiền đối nàng lau mắt mà nhìn. Vị quốc bất tưởng mới có thể là xã tắc vương, này đường quốc thái tử chi vị, Doanh Đài, ngươi xứng làm hắn bị. Kim Thiền meo cặp mắt lại ngắm nhìn phương xa chiến trường. Nếu như Lý Doanh Đài có thể thuận lợi về đến đường quốc kế thừa vương vị, như vậy đối với Doanh Lâu mà nói, không đơn thuần là năng lực vững chắc tần vương chi vị đơn giản như vậy, có thể Lý Doanh Đài tồn tại sẽ là hắn phóng ra nhất thống thiên hạ bước đầu tiên. Về đến chiến trường, đường quân bốn đạo nhân mã đã dần dần hội tụ ở cùng nhau, mà bốn cái bạch ngọc cánh tay lại cũng bị chặt ngốc ngón tay, trong lúc nhất thời lại rút về dưới mặt đất không dám thò đầu ra. Nhưng theo 17 vị A La Đại Bồ Tát gia nhập, tình hình chiến đấu lại trong lúc nhất thời lại biến khó phân thắng bại. Đương nhiên, Tô Phục xuất hiện đầu tiên là nhường ngất chỉ giật mình, nhưng này mỏ cá pha trò dáng vẻ, nhường ngất chỉ rất nhanh liền đã hiểu này là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới nặng trăm cân đại đao, thân làm đại đường vạn người đem ngất chỉ tự nhiên không phải bình thường tiểu binh có thể so sánh. Một đao kia chém xuống địa gạch liền vỡ ra dài mấy mét may, mà một vị Bồ Tát cũng phải âm thanh bị dựng thẳng cắt thành hai nửa. Chết tiệt, một đao kia lại cần ta mấy trăm năm tuổi thọ đến khôi phục. Bị chặt thành hai mảnh Bồ Tát, một bên khôi phục cơ thể, một bên chửi ầm lên. Mọi người chớ có liều mạng, bảo vệ cẩn thận hiền sư Bạch Ngọc Quan Âm là được. Vì có đại đường quốc vận gia thân, phổ độ hiền sư ban tặng kinh chú đã không được một tia tác dụng. Những thứ này Bồ Tát nhóm cũng chỉ có thể bằng vào pháp khí cùng nhục thân mà kháng. Mặc dù tại trong thời gian ngắn ngủi, đại đường các tướng sĩ có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng theo thời gian trôi qua, quốc vận dần dần tiêu tán, mà Bồ Tát nhóm lại có thể không ngừng tái tạo nhục thể, đường quân cũng chỉ có thể bắt đầu liên tiếp suy bại. Cuối cùng, một vạn đường quân chết chỉ còn lại có bất chỉ cùng Lý Doanh Đài hai người, mà hiền sư Bồ Tát nhóm mỗi người vậy tổn hao không dưới 50,000 năm tuổi thọ. Hừ, bản tướng cho dù một đao một kỵ cũng muốn đem bọn ngươi đám này yêu ma tà túy chạm ở dưới ngựa. Nhìn Hoan Hỷ Thành trong thủ hạ thi cốt hải cốt, bất chỉ trừng mắt nhíu một cái, kéo lấy vết thương chồng chất cơ thể liền ra mã, giơ roi hướng về phía trước thập thất A La Đại Bồ Tát giết tới. Lúc này mặc dù đã không có quốc vận kề bên người, nhưng kinh nghiệm xa trường sát phạt chi khí thực cũng đã này 17 người cảm thấy toàn thân mát lạnh. Đại đao lưới đao kéo trên mặt đất toát ra xoẹt xẹt hỏa hoa, vẽ ra một đạo thật dài ấn ký. Giết! Dưới khố hắc mã nhảy lên thật cao, tựa hồ tại cùng trên người chủ nhân của mình. Mã bất chỉ hai tay cầm đao hướng phía lợi hại nhất A Tỷ Bồ Tát ra sức chém tới. Hừ, chỉ là phàm nhân. Coi như lưới đao sắp đụng phải đầu lúc, A Tỷ Bồ Tát nhẹ hừ một tiếng, theo trong bụng lấy ra cựu hoàn giới đao trước người họa hạ một đạo ngân quang. Chỉ thấy màu đen chiến mã trong nháy mắt một phân thành hai, mà bất chỉ tướng quân đầu vậy thoát ly cơ thể, trên không trung đi lòng vòng, hướng phía một bên Tô Phục dưới chân lăn đi. Vì lưỡi đao vô cùng sắc bén, bất chỉ tướng quân trong lúc nhất thời lại còn có chút ít ý thức, hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào đứng ở phía trước Tô Phục, miệng há ra khép lại tựa hồ là muốn truyền đạt thứ gì, nhưng làm sao lại không phát ra được mảy may tiếng vang. Phốc, ngay tại Tô Phục còn tại ngây người lúc, Á Tỷ Bồ Tát lại một cước giẫm nát bất chỉ đầu. Trung Nguyên quốc vận cũng có thể thế nào? Và hiền sư rèn đúc tam thân về sau, Trung Nguyên đại địa cũng sẽ trở thành chúng ta bàn ăn. A Tỷ tiếng cười tại yên tĩnh Hoan Hỷ Thành trong quanh quẩn, thật lâu không thể lắng lại. Nhưng hắn dường như quên, vẹn vẹn đường quân 10 vạn binh mã, hiền sư cũng chỉ là đem nó vây khốn 13 năm mà thôi. Vị này hình như chính là hiền sư muốn đại đường thái tử. Cầm lên còn tại trên ngựa mê man Lý Doanh Đài, A Tỷ đem đầu đến gần nhìn nhìn rồi nói ra: "Mang về đi, đem nàng giao cho hiền sư thế nhưng một cái công lớn." Thập thiện sau khi nói xong, Bồ Tát nhóm liền quay trở về thành chủ phủ sân thượng. Cung nên các vị Bồ Tát đại nhân. Trưởng sự vốn lên cái kia từng đoạn kéo kẹt rung động eo, cung cung kính kính hỏi thăm A La Đại Bồ Tát nhóm: "Nhanh chóng mở yến, ta tổn thất này 10 vạn năm thọ mệnh, nhất định phải vội vàng lấp bù lại mới được." Vừa nãy đại chiến bên trong, A Tỷ Bồ Tát một mình cung mất chỉ tướng quân chém giết một canh giờ, là tất cả phổ tát trong tiêu hao tuổi thọ, khí huyết nhiều nhất một vị. Theo quy y tam bảo tiếp tục tiến hành. Hoan Hỷ Thành bên trong, trừ ra thành chủ phủ bên ngoài, còn lại đại bộ phận kiến trúc sụp đổ. Một tòa trên lưng mọc đầy mấy ngàn con cánh tay bạch ngọc quan âm phá đất mà lên, lộ ra nửa người, nhưng vẹn vẹn này nửa người độ cao liền đã cùng trời đại cân bằng. Một giây sau, thiên thủ quan âm kéo kẹt vỡ ra miệng lớn, mà phía sau ngàn cánh tay vậy đột nhiên rối ra, vòng qua đường đi tiến vào phía tích, đem những kia sớm đã hết rồi thần trí mập mạp nhóm nắm đưa tới tay, sau đó một đưa tới hướng trong miệng ngay. Ngay cả trước đó bị đường quân chém đứt đầu lâu cũng không có buông tha. Mãi đến khi ăn miệng đầy là huyết, đem Hoan Hỷ Thành bên trong 17,643 một người, toàn bộ nuốt vào trong bụng sau mới ngừng lại được. Như có vô lượng trăm ngàn vạn đức chúng sinh, bị rất nhiều bần dầu, lúc đầu giáng luôn, duy nhưng hiền sư, tất cả chúng sinh hệ trùng quy phổ độ, tam cấu, tam bảo, tam tuệ, ba thiện, ba ác, ba bồ đề, ngũ hành, ngũ ẩn, ngũ trọng, năm niệm muốn, sáu bụi, sáu cái, lục đạo, sáu luân hồi, thập thiên niệm, hướng A Tỷ, vì không ta, trưởng nhân quả, là chúng sinh quy y tam bảo, cung cấp tu gì, cung cấp linh sơn, cung cấp Tây Thiên, do đó là Vu Lan mở yến. 17 vị A La đại Bồ Tát lòng bàn tay chắp tay trước ngực, thành kính mà thánh khiết túi đầu ngâm tụ. Đợi cho thật dài kinh văn toàn bộ niệm xong sau, chỉ thấy hoan hỷ thành trong to lớn bạch ngọc quan âm, chậm rãi thấp cái trán quỳ lạy trên mặt đất, mà trên lưng hắn ngàn cánh tay vậy toàn bộ chắp tay trước ngực. Đúng lúc này một vết nước theo bạch ngọc quan âm cái hốt vỡ ra, sau đó một thẳng xuống dưới lan tràn, mãi đến khi nước đến sau lưng chỗ mới ngừng lại được. Lúc này bạch ngọc quan âm dường như một cái bị đẩy ra hồ lô, chia làm hai nửa, mà ở nó trắng toát trong thân thể lại là huyết nhục thi hải, đậm đặc huyết tương không ngừng mà bốc lên, bên trong không thiếu năng lực nhìn thấy vô số bị cắn nát nội tạng cùng tàn chi, thậm chí từng viên một trường tóc đen xương đầu bị sóng máu không ngừng quấy. Phổ độ quận 13 năm cung phụng, tổng cộng 1 vạn 1 vạn 5 tuổi thọ, khí huyết. Mời các vị Bồ Tát nhóm hưởng dụng tiệc tối. Trưởng sự đi vào A La đại Bồ Tát trước mặt, dùng đến cái kia khô quắt âm thanh nói, chỉ là này trong con ngươi lại đầy không cách nào che giấu tham lam. Cảm tạ, đầm lầy hương đầm lầy, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, mời đạo hữu chịu chết, đại lao ném 4 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, phong hoa chính bốc lên, đại lao ném 9 tấm phiếu đề cử. Chương 58, thiên thời địa lợi nhân hòa chương 58, thiên thời địa lợi nhân hòa cùng ở tại Tiểu Tây Thiên, kia dưới một người trên vạn người Bồ Tát nhóm khác nhau. Trưởng sự nhóm mặc dù trưởng quản lấy Nam Hoang 4 quận, hơn nữa nhìn dường như quyền lực cũng rất lớn, nhưng trên thực tế tại phổ độ giáo địa vị, lại chỉ có thể xa xa ngước nhìn thập bát A La đại Bồ Tát nhóm. Cho dù là trưởng quản dân số nhiều nhất, diện tích lớn nhất phổ độ quận trưởng sự, nhiều lắm là cũng liền bị hiển sư ban cho một bộ không đủ 200 năm tuổi thọ La Hán thân mà thôi. Cùng có 36 vạn năm thọ mệnh Bồ Tát nhóm so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Này thứ không thuộc về ngươi, có thể tuyệt đối không nên nhớ thường, không lại chính là bất thiện. Thập thiện Bồ Tát điểm ra trưởng sự tiểu tâm tư, mà lời này nhìn như là đang nhắc nhở, thực chất lại là thực sự uy hiếp. Thập thiện đại nhân ngài nói đùa. Khô cằn cái trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, trưởng sự trong nháy mắt thu hồi cái tia khỏa sao động tâm. Không cam lòng. Thật sự thật không cam lòng. Nhìn trước mắt quần quận 1 vạn 1 vạn 5 tuổi thọ và khí huyết, trưởng sự thu hồi hắn tham lam. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng chịu mệnh độc, là phổ độ hiển sư tại Nam Hoang bán mạng. Tất cả phổ độ giáo 7 thành tuổi thọ, khí huyết đều là chính mình thu thập. Nhưng vì sao hiển sư ngay cả một cái Bồ Tát vị cũng không nỡ cho? Mắt nhìn như tiểu tụy cánh tay, lại nghĩ đến nghị chỉ còn lại không tới 30 năm tuổi thọ, trưởng sự trong lòng không khỏi thở dài. Các vị Bồ Tát đại nhân, mời dùng nữa. Trưởng sự cúi đầu lại nói những lời này về sau, liền âm thầm dẫn mọi người lui xuống. Mà lúc này sân thượng chỉ để lại thập thất A La đại Bồ Tát cùng Kim Thiền 18 người. Các vị, mời hưởng thụ tiệc tối, hiền sư nói mỗi người có thể bổ đủ 46 vạn năm. Thập thiện hơi cười một chút, sau đó xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn hai ngón chèn trong đầu, móc ra một cái cùng tam cấu trong đầu giống nhau nhục Bồ Tát, sau đó trực tiếp ném vào bạch ngọc quan âm trong thân thể trong biển máu. Mà cái khác hơn 10 vị Bồ Tát cũng là học theo, sôi nổi bắt chước lên. Tam Tuệ, ngươi sao không động thủ đâu? Đây chính là ngàn năm một thở cơ duyên. A Tỷ Bồ Tát tương đối thô bạo, chẳng những nói chuyện ngang tàng, ngay cả đối với mình động tay đến vậy là đại khai đại hợp. Thật tốt đầu, bị váy cùng đầu hủ non giống nhau vỡ nát. Ta tới là Tam Tuệ Bồ Tát làm thay. Ngay tại Tô Phục hai ngón tay lập tức đụng chạm lấy cái chắn lúc, Kim Thiền lại đi trước một bước ra đây, đỡ lấy bờ vai của hắn nhường mặt lưng hướng về phía mọi người. Cũng không nhọc đến Tam Tuệ Bồ Tát tự mình ra tay. Kim Thiền cười híp mắt nói, chỉ là tay phải hai ngón tay, hung hăng bấm một cái Tô Phục đầu vai thịt. Bất quá ta nhưng không có các vị câu chuyện thật, Tam Tuệ Bồ Tát ngại không ngại ta dùng đao a? Không, đương nhiên không ngại. Mặc dù không biết Kim Thiền nghĩ muốn làm gì, nhưng Tam Tuệ hay là theo đối phương đáp. Tại Tô Phục chán sợ lên sau, chỉ thấy Kim Thiền rút ra bên hông ngư phúc, trực tiếp thì đâm vào đối phương ấn đường, sau đó đem dùng sức một nảy ra. Ngại quá tay có chút lạnh nhạt, Tam Tuệ Bồ Tát ngài đã hiểu dưới. Kim Thiền dùng tay kia gãi đầu một cái, vẻ mặt thật có lỗi dạng. Không sao, không sao, ngài tùy tiện làm. Mặc dù có chút bị đau, nhưng Tô Phục cũng không dám nói một cái không chữ. Lập tức liền tốt. Thu hồi ngư phúc về sau, Kim Thiền đem dòng máu trên tay tại túi quần thượng xoa xoa về sau, liền đại trắng bóng đầu hủ non trong lục lọi lên. Ha ha, thiếu niên này không sai, ta yêu thích, nhớ năm đó ta lần đầu tiên lấy ra xá lợi lúc, hay là hiển sư ở một bên rút một tay. Tùy tiện A Tỷ Bồ Tát, cười lớn tán thưởng dậy rồi Kim Thiền. A Tỷ Bồ Tát quá khen. Tại trong đầu một hồi rời sông lấp biển về sau, Kim Thiền lúc này mới đem tay rút ra. Đi ngươi. Kim Thiền dùng sức ném một cái, lục Bồ Tát cùng vị nao khối thịt cùng nhau bị ném vào bạch ngọc quan âm bên trong. Các vị, xin bắt đầu hưởng dụng đi, nhớ kỹ không được vượt qua 46 vạn năm cực hạn, nếu không xá lợi hội không chịu nổi. Thân làm đi theo hiển sư lâu nhất thập thiện, lần nữa cho mọi người nhắc nhở xong, liền nhắm mắt lại tham lam mút hút lên kia bạch ngọc quan âm bên trong tuổi thọ cùng khí huyết. Động thủ. Kim Thiền mắt nhìn một phía, sau đó một tay lấy Tô Phục đẩy đi ra. Lúc này Tô Phục mắt lộ hung quang, đem qua nhiều năm như vậy đối với mấy cái này phổ độ giáo hận ý, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chỉ thấy hắn hai tay trái phải đều cầm một thanh hàng ma chử, thì hướng phía còn lại 16 vị A La đại Bồ Tát giết tới. Sớm tại Kim Thiền nắm tay chèn trong đầu của mình về sau, Tô Phục liền đã hiểu kế hoạch của đối phương. Chẳng qua hiểu thì hiểu, nhưng cũng thầm than Kim Thiền lá gan này có đủ lớn. Mặc dù vừa nãy Kim Thiền tại làm bộ buôn bán hồi lâu, nhưng mà Tô Phục xá lợi lúc này còn đang ở trong đầu. Mà vừa nãy ném ra ngoài đi, chỉ là tam cấu Bồ Tát viên kia đã biến rúm gió nhục Bồ Tát. Tam Tuệ, ngươi là điên rồi sao? bị đâm xuyên trái tim A Tỷ trong nháy mắt nổi giận, lần này chính mình chí ít lại phải dùng mấy chục năm tuổi thọ để đền bù làm hại.
Điên!
Này Nam Hoang còn có so với các ngươi càng điên người sao? Không tiếp tục cẩn giấu chính mình Tô Phục, trên người phong độ trí thức trở thành hư không, nắm trong tay vậy không còn là bút, mà là giết người đoạt mệnh vũ khí. Nhìn Tô Phục một người cùng 16 vị Bồ Tát quấn cùng nhau. Kim Thiền cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía dưới kia huyết hải thi cốt nhảy xuống. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba cái đều cố tình hung dưới, đáng giá Kim Thiền thử một lần. Huống chi Tô Phục trước đó từng nói qua, Phổ Độ Hiển Sư là nhường A La Đại Bồ Tát nhóm mời chính mình trở về tổng đàm Phật pháp. Nếu là như vậy, liền tính toán họa không thành công bại lộ thân phận, kết quả nhiều lắm là chính là trực tiếp đi tiểu Tây Thiên, gặp một lần cái đó tung hoành Nam Hoang 13 năm Phổ Độ Hiển Sư thôi. Bình một tiếng, Kim Thiền rơi vào bạch ngọc quan âm trong, ngay sau đó là che ngập bầu trời hôi thối đánh tới, đậm đặc huyết tương theo khoang miệng, lỗ mũi trực tiếp tràn vào trong phổi. Không cẩn thận ho khan một tiếng, có thể hút vào mấy khối không biết tên tạp bã. Thật buồn nôn. Kim Thiền theo tay nắm lấy hai cái bồng bềnh tại trên huyết hải khô lâu, sau đó đem chúng nó đỉnh đầu lông tóc quấn quanh ở dưới nách, để cho mình không tại hạ chìm. Mà lúc này, trên lầu chót còn lại vài vị Bồ Tát, mặc dù không biết Kim Thiền nghĩ muốn làm gì, nhưng bọn hắn vậy không lo lắng. Không nói trước này mò kim đáy biển hành vi, cho dù Kim Thiền thật sự tìm được rồi xá lợi, cũng không có khả năng phá hoại. Tam Tuệ, ta đại biểu hiền sư rút lui ngươi đi luôn đi Bồ Tát quả vị, từ nay về sau ngươi chính là một kẻ phàm nhân. Thập Thiện tay cầm pháp trượng, nét mặt âm trầm nói. Hắn giờ phút này sớm đã bất hiện, thật dài đầu lưỡi trên không trung bay múa, cả khuôn mặt biến vừa dữ tận lại đáng sợ, mà trên bụng còn mang theo 10 quả nhảy lên trái tim. Ha ha, phàm nhân, cầu còn không được. Các ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là kia linh sơn bên trên Bồ Tát ta. Xem xét các ngươi bộ dáng của mình, buồn nôn, xấu xí, bẩn thỉu, quả thực so với kia trong hầm phân giỏi bỏ cũng không bằng. Tam Tuệ ba cái đầu tất cả đều nhe răng trợn mắt, bụng cùng trên lưng mọc ra 6 cánh tay đều nắm một thanh hàng mã chử. Mặc dù một người đối mặt 16 người, nhưng khí thế thượng lại không có rơi xuống một chút. Bị cương ép xóa hơn 200 cái chữ đang sửa chương 59, Kim Thiền trở về, Bồ Tát vẫn lạc chương 59, Kim Thiền trở về, Bồ Tát vẫn lạc bất thiện vậy. Chúng ta được hiền sư chúc phúc, may mắn đứng hàng Bồ Tát vị trí, sớm đã vượt ra phàm thể nhục thai, ngươi này là muốn chết. Thập Thiện tiếng gào thét chấn thành chủ phủ cũng đang lay động. Mà một bên ló đầu ra trưởng sự dùng cái kia gian rào con mắt, quét mắt sân thượng phát sinh tất cả. Hắc hắc, nguyên lai Bồ Tát ở giữa cũng sẽ đánh nhau à, tốt nhất cho ta làm chết một cái, này Bồ Tát quả vị nói không chừng có thể đến phiên lão già ta. Trưởng sự đào ở sau cửa, chơi bẩn cười cười. Nhưng cũng là tiếng cười kia khiến cho Tam Tuệ chú ý hử, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Hàng ma chử bung ra, trực tiếp đâm xuyên qua trưởng sự chán. Vốn đang còn lại mấy chục năm tuổi thọ, hiện tại cái này tốt, vì tham gia náo nhiệt trực tiếp tại chỗ quy điên. Này phát điên người đọc sách quả nhiên đáng sợ. Đến đây đi, hôm nay không phải là các ngươi chết chính là ta vong. Tam Tuệ hét lớn một tiếng, trong tay hàng ma chử nhường hắn vung hưng phấn rung động, thậm chí cũng xuất hiện lũ lũ tàn ảnh. Chết, ta chờ hiện tại đã có 46 vạn năm tuổi thọ, với lại phía dưới huyết hải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ngươi căn bản giết không được chúng ta bất luận một vị nào. Thập Thiện phun ra lưới giải, trực tiếp cuốn lấy Tam Tuệ một cái chân, sau đó dùng pháp trượng đánh nát đối phương nửa đầu. Chẳng qua theo Tam Tuệ trong đầu xương máu tuôn ra, không bao lâu liền khôi phục nguyên dạng. 46 vạn năm. Hắc hắc, làm ngươi mộng đi thôi. Mà lúc này, trong biển máu Kim Thiền vậy bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn cầm ngư phúc, hướng phía trái tim, cổ tay, bụng, cái cổ, đùi, liên tục cắt vài đao. Theo máu của mình lẫn vào bạch ngọc quan âm trong về sau, chỉ thấy huyết hải trong nháy mắt quần quần cuốn lên đóa đóa bọt nước. Nhưng cùng lúc trước không giống nhau. Lúc này tiên thủ bạch ngọc quan âm cũng không có xuất hiện một tia vết rách, chỉ là mực nước tăng lên một ít. Ba thành trữ lượng máu là 1 vạn năm, như vậy muốn rót đầy cái đồ chơi này, chí ít còn cần 2 vạn năm. 2 vạn năm, Trung Nguyên sơ mặc cho thiên tử kiến quốc lịch sử cũng bất quá mấy ngàn năm mà thôi. Chẳng qua mặc dù số lượng khoa trương, nhưng Kim Thiền ngược lại cũng không giả. Trường sinh bất diệt thế nhưng không có cuối cùng, nhiều lắm là đợi lát nữa thì chỗ đau mà thôi, dù sao tại đảo Hoa Nguyên kia 20 năm cái kia thói quen vậy đều quen thuộc. Một giây sau, chỉ thấy Kim Thiền đem ngư phúc từ cầm chén, sau đó một thẳng xuống dưới vạch tới, mãi đến khi vạch đến chỗ rốn mới ngừng lại được. Dọc theo vết thương nắm tay chèn ở bên trong, đem mỡ cùng thịt theo hai bên trái phải lộ ra. Xé rách, một hạ một chút xé rách. Kim Thiền cắn chặt hàm răng, đem thân trên thịt cùng nông hộ mổ heo lúc giống nhau xé mở. Một lát sau Kim Thiền dưới cổ treo lên một bộ khung xương, trừ ra trái tim còn treo tại xương sườn trong bên ngoài. Còn lại nội tạng tại không có làn da cùng cơ thể bao vây về sau, vậy rào rào hướng trong biển máu chảy tới. To lớn tiên thủ quan âm bên trong, thủy vị tăng lên không ngừng. 4 thành, 5 thành, 7 thành, 9 thành, 10 thành. Huyết thủy đã bao phủ đỉnh, sau đó hướng về Hoan Hỷ thành trong dũng manh lao tới. Chỉ trong lát, vì có tường thành bốn phía chung quanh một vòng, lúc này Hoan Hỷ thành đảo mắt biến thành một cái cự đại suối nước nóng. Chẳng qua canh này tuyển bên trong cũng không phải nóng hôi hổi suối nước nóng thủy, mà là canh hôi huyết dịch. Không tốt, xá lợi của ta không có phản ứng. Thập Thiện Bồ Tát đột nhiên sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, trừ ra Tam Tuệ bên ngoài tất cả Bồ Tát đều không cảm ứng được chính mình xá lợi. Ha ha, nhìn tới công tử thành công. Cùng trước mắt bọn này hoảng hốt lo sợ quái vật so ra, Tam Tuệ ba cái đầu tất cả đều nết miệng cười ra tiếng. Mặc dù hắn vẫn luôn cũng không biết Kim Thiền là làm sao làm được, nhưng kết quả thuận lợi, quá trình vậy cũng không cần phải đi tính toán. Tam Tuệ, đừng tưởng rằng phá chúng ta xá lợi, ngươi thì có thể giết chúng ta. Từ mất đi xá lợi về sau, này 16 vị A La Đại Bồ Tát liền không dám tượng trước đó như thế lấy mạng đổi mạng, mà là khắp nơi biến cẩn thận từng ly từng tí lên. Các vị, cùng nhau tụng phổ độ kinh, không thể tiến lên nữa chém giết. Theo thập thiện hạ lệnh về sau, chỉ thấy 16 vị Bồ Tát sôi nổi hướng về sau lùi bước, sau đó chắp tay trước ngực định tụng dậy rồi phổ độ hiển sư phổ độ kinh. Bàn nhược ba la mật, đại từ hóa tại tam sinh phổ độ. Tương đạo quỷ dị Phật kinh từ trong miệng bị ra, chui vào tam tuệ lốt hai. Cực lạc, vãng sinh, đau khổ, hạnh phúc. Vô số hoàn toàn tương phản tình cảm, tại tam tuệ não trong thân thể tuôn ra. Một hồi giống như nổi điên cười điên cuồng, một hồi lại ôm đầu khóc lưu nước mắt, một hồi lại ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ lâm vào mê bóng. Nước mũi, nước bọt, nước mắt theo ba cái nét mặt không giống nhau trong đầu chảy ra. Liên phảng phất được động kinh căn bản là không có cách phỏng đoán. Bắt hắn lại, trở về giao cho hiền sư xử trí. Thật dài đầu lưỡi theo thập thiện trong miệng phun ra, đem tam tuệ bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Thập thiện, gia hỏa kia làm sao bây giờ? A tỷ chỉ dưới thiên thai huyết thủy suối nước nóng, mở miệng hỏi. Trước mặc kệ, tiểu tử kia không biết dùng biện pháp gì thế mà năng lực phá chúng ta xá lợi. Trở về trước bẩm báo hiền sư sau lại nói, không có mấy chục vạn năm tuổi thọ, khí huyết, thập thiện giờ phút này không dám khinh thường mảy may. Thậm chí ngay cả tiếp cận một bước cũng không nguyện ý thập thiện, ngươi sợ cái gì? Một cái sa đọa Bồ Tát, một phàm nhân, cho dù hết rồi xá lợi, ta cũng có thể giết chết bọn hắn. Mặt xanh nhanh vàng một thân da đen kim cương thị ta tỷ, ở một bên khinh thường nói. Trong tay cửu hoàn giới đao nhường hắn run ông tác hưởng, nhìn xem bộ dạng này chính là cái đầy trong đầu bạo lực sừng. Y miệng, a tỷ ngươi đi cho ta đem tam tuệ đầu chặt đi xuống, mặc dù giết không chết hắn, nhưng ở phổ độ kinh tác dụng dưới, tam tuệ trong thời gian ngắn cũng vô pháp phục hồi như cũ. Thân làm đi theo hiền sư bên cạnh thời gian dài nhất Bồ Tát, thập thiện những người còn lại nên cũng không dám không nghe. Tốt. A tỷ mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Hướng phía không khí huy vũ hai lần cửu hoàn giới đao, sau đó thì từng bước một hướng phía đi về trước đi. Mà coi như cửu hoàn giới đao đang chuẩn bị chặt xuống tam tuệ đầu lúc, phía dưới huyết hải trong suối nước, một tiết cùng loại ruột thứ gì đó đột nhiên bắn ra, vững vàng móc tại sân thượng hàng rào trụ đứng bên trên. Ngu xuẩn, đem lỗ thai chắn không phải tốt sao? Chỉ thấy kim tiền tóm lấy ruột bên kia, theo huyết thủy trong một ngày ra. Trong lỗ thai của hắn cùng trước đó đối chiến phổ độ hiển sư đi qua thân lúc một dạng, cắm hai mảnh ngón tay. Mà trong tay kia thì nắm chặt đã triệt để thay đổi ngư phúc. Lại lần nữa về đến sân thượng, kim tiền vẹn vẹn nhẹ nhàng bung lên, liền đem buộc tam tuệ đầu lưỡi chặt số cho tiết. Chính là ngươi hủy chúng ta xá lợi. Tính tình tối nổ a tỷ, mắt nhìn toàn thân chảy máu kim tiền về sau, thì xách hắn cửu hoàn giới đao chặt xuống dưới. Ngư phúc. Kim tiền nhẹ nhàng dùng ánh mắt liếc xéo một chút, liền hướng phía a tỷ vung một kiếm. Sau đó liền cũng không tiếp tục nhìn đối phương một chút. Không biết tự lượng sức mình, như thế mảnh kiếm mà thôi, nhìn ta đem ngươi cùng thành phá kiếm này nhất đao lưỡng đoạn. A tỷ hừ ra một hơi, đối với gầy yếu kim tiền khịt mũi coi thường. Nhưng đao kiếm giao nhận một cái mắt, a tỷ toàn thân dừng một chút. Sau đó chỉ thấy trên người hắn kia cứng rắn như kim cương thạch da đen, từ cằm đến cái rốn đã nứt ra một cái chữ may. Sau đó da thịt bong ra từng mảng, đen nhánh nội tạm chảy lan đầy đất. Này, điều đó không có khả năng. Không có xá lợi a tỷ, oanh một tiếng ngã xuống đất trên mặt đất. Phổ độ giáo sáng lập 13 năm. Thập bát A La đại Bồ Tát, vị thứ hai Bồ Tát vẫn lạc. Cảm tạ, theo bệnh suốt đêm, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Cảm tạ, hành lạc chú hoa năm, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Cảm tạ, xa bệ út, đại lao ném 1 tấm vé tháng. Cảm tạ, thư hữu 20170713107350308100, đại lao ném 1 tấm vé tháng. Cảm tạ, hành lạc chú hoa năm, đại lao ném 9 tấm phiếu đề cử. Chương 60, phổ độ hiền sư giáng lâm chương 60, phổ độ hiền sư giáng lâm hiền sư tọa hạ tại tiểu Tây Thiên trưởng quản bạo lực cùng thống khổ A Tỷ Bồ Tát. Cũng là thập bát A La đại Bồ Tát bên trong, tối dũng mãnh thiện chiến một vị. Nhưng thì là một người như vậy, vẻn vẹn chỉ chính diện tiếp kim tiền một kiếm, thì không hiểu ra sao chết rồi. Với lại tử trạng cực sự thê thảm, quả thực thì cùng kim tiền tại huyết hải bên trong tự mình hại mình sau dáng vẻ giống nhau như lúc. Bụng con cá này quả nhiên phát sinh biến hóa. Mắt nhìn trong tay bám vào một tầng nhân bì, đồng thời răng đầy mạch máu cùng gân xanh, trên lưỡi kiếm còn phát ra cùng loại trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh ngư phúc. Kim tiền ngày càng cảm thấy trong tay trôi này trung nguyên tuyệt bình, căn bản cũng không có một tia trung nguyên hạo nhiên chính khí. Ngược lại cùng trước mắt những thứ này Bồ Tát nhóm tương tự, có chút quỷ dị, không rõ, nói là tà vật càng thêm chuẩn xác. Lại xem xét mắt A Tỷ tử trạng, nhìn tới ngư phúc dường như có thể đem ta tự mình hại mình lúc bị làm hại, ngang nhau kèm theo cấp. Kim Thiền túi đầu lẩm bẩm tự nói một tiếng, chỉ là lưỡi kiếm nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể có uy lực như thế, tà vật vậy liền tà vật thôi, cũng có thể thế nào? Phản chính tự mình vậy không chết được, nhiều lắm là chính là bị đau chút ít mà thôi. Đi vào tô phục bên người, Kim Thiền bén tay áo lên trực tiếp tả hữu khai cùng, hướng phía lâm vào môi trường còn đang ở mê vong bên trong ba cái đầu, dùng sức vỗ qua. Cách 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 cũng không biết là sợ hãi Kim Thiền giết A Tỷ Bồ Tát thủ đoạn, hay là sợ hãi kim tiền ngay cả người mình cũng đánh. Dù sao 15 vị A La đại Bồ Tát nhóm lại thừa dịp cái này khe hở không có phát động công kích. Công tử, ta vừa nay tốt giống như bọn hắn đạo. Tô Phục sáu cánh tay chia ra sở về phía ba cái đầu gò má, một bên xoa, vừa nói. Nhi đạo liền nói, vội vàng xuyên phá màng nhĩ, chúng ta bây giờ thì giải quyết hết mấy tên này. Dứt lời, hai người liền riêng phần mình cầm lấy vũ khí trong tay hướng phía trước 15 vị Bồ Tát giết tới. Tam Tuệ, chúng ta có thể tâm sự. Thập Thiện biết rõ hiện tại tình hình đối với bên mình bất lợi, mà dưới chân lại là một mảnh thi hải không chỗ có thể trốn. Thế là liền dự định tại trong lời nói thuyết phục Tam Tuệ. Nhưng người nào nghĩ Kim Tiền cùng Tô Phục căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, Ngư Phúc cùng hàng ma trừ bay thẳng bụng hắn bên trên 10 trái tim đâm tới. Tất nhiên ngôn ngữ không thuyết phục được đối phương, như vậy thì chỉ có thể nên chiến. 15 vị còn sống sót A La Đại Bồ Tát cùng giống một tiếng, hướng phía Kim Tiền hai người liền giết tới. Mặc dù này 15 người không có tuổi thọ và khí huyết gia trì, nhưng cổ quái bộ dáng cùng quỷ dị thủ đoạn, trong lúc nhất thời ngược lại cũng đấu khó phân thắng bại. Mà hai bên đang liều giết sau nửa canh giờ. Tam Bảo, Ba Thiện, Ba Ác, Ngũ Trọng, nhân quả 5 vị Bồ Tát không phải là bị đâm xuyên trái tim, chính là bị cắt lấy đầu lâu. Ghê tởm. Thập Thiện 10 trái tim cũng bị hủy 6 viên. Dưới tình thế cấp bách hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mời đoàn người hợp lực, cùng chúc thi cốt Phật đàn. Thập Thiện hét lớn một tiếng. Mà tên này lại làm cho Kim Tiền giật mình, thi cốt Phật đàn, đây không phải Phổ Độ Hiển Sư quá khứ thân từng dùng một chiêu kia mà. Theo Thập Thiện nói ra thi cốt Phật đàn 4 chữ này sau, còn lại còn sống sót A La Đại Bồ Tát thì là mỗi cái sắc mặt tâm trầm, chậm chạp không có làm ra cái gì hành động. Nhanh, không chúc thi cốt Phật đàn, chúng ta hôm nay đều phải chết tại hai người này trong tay. Thập Thiện dẫn đầu, chỉ thấy hắn đỏ ngầu mắt gắt gao trợn mắt nhìn Tô Phục cùng Kim Tiền, sau đó cắn răng một cái đem trên lưng xương sống theo trên cổ phương rút ra. Tiếp tu di sơn mạch. Thập Thiện hét lớn một tiếng. Một giây sau, chỉ thấy hắn đem xương sống ném hướng lên bầu trời, dự thành một tòa nhỏ nhỏ tu di sơn mạch. Mà trên người cốt nhục vậy dần dần tách rời, ở chỗ nào giả tu di sơn thượng tạo thành loạn thạch đá lởm chởm. Một tấm Bồ Tát bị xương đùi chống lên làm thành kinh phan, dựng thẳng cắm ở điểm cao nhất. Còn lại còn sống sót Bồ Tát ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thở dài một hơi về sau, vậy đi vào Thập Thiện theo gót. Lên xốp giòn đèn. Chuyển kinh luân. Lập phiên tràng. Chúc phổ độ thân. Theo còn lại 9 vị Bồ Tát một cái nhục thân hiến tế sau. Chỉ chốc lát, một tòa không trọn vẹn thi cốt Phật đàn liền trên không trung xuất hiện. Mà Phật đàn nội bộ, mấy trăm đầu tráng kiện thịt nhánh phi trào ra mà ra, trên không trung qua lại múa. Lần này không xong. Tô Phục sửng sốt một chút, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần người không đủ thi cốt Phật đàn thì không cách nào chúc tạo, nhưng người nào nghĩ Thập Thiện ra hỏa này thế mà lấy ra, mặc dù có chút cũ nát. Chúng ta hôm nay muốn quét sạch ngươi cái này Phật môn phản đồ. Mười đạo hội tụ vào một chỗ âm thanh, nương theo lấy trận trận kinh chú cùng nhau theo thi cốt Phật đàn trong tuôn ra. Cho dù Kim Thiền cùng Tô Phục xuyên phá màng nhĩ, nhưng những thứ này kinh chú hay là lít nha lít nhít che kín tại hai người trên da. Trong khoảnh khắc, hỉ, nộ, ai, u, ái, cố, dục, bảy loại hoàn toàn khác biệt tâm trạng, nhường Tô Phục toàn thân tê dại đầu gối không ngừng run lên, ngay cả cầm hàng ma trừ khí lực cũng bị mất. Giết! Phật đàn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy Bồ Tát nhóm 10 trôi pháp khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía hai đỉnh đầu của người đánh tới. Một lần nữa đi. Kim Thiền mắt nhìn vẻ mặt hốt hoảng Tô Phục, sau đó giơ cao lên Ngư Phúc nhắm ngay cổ họng của mình, chuẩn bị bắt chước trước đó tại huyết hải bên trong đế bảo, để cho Ngư Phúc có thể lại đạt được một lần phản kích tà lực. Đột nhiên, coi như mũi kiếm vừa mới đâm rách trên cổ làn da lúc, đêm đen như mực không, một đạo bạch quang phá nói mà ra. Dừng tay, Thập Thiện. Bạch quang trong, chỉ thấy một người mặc màu trắng quan âm phí, đi chân trần đạp Phật liên người chậm rãi rơi xuống. Người tới tướng mạo mặc dù thanh tú vô cùng, mái tóc thật dài theo gió tự động, nhưng khuôn mặt trong vừa có nữ tử ôn nhu, vậy có nam nhân thép nghị, trong lúc nhất thời lại nhường Kim Thiền phân không ra giới tính. Hiền sư, hiền sư ngài sao đích thân đến? Thi cốt Phật đàn bên trong, 10 người hôn tạp âm thanh run run rẩy rẩy, dường như không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Ta hình như còn nhớ, ta là nhường các ngươi đi mời vị này Kim thí chủ đến tiểu Tây Thiên cùng ta tổng đàm Phật pháp. Cái này mời chữ, hiền sư đặc biệt tăng thêm phát âm. Hiền sư, người này hắn cùng chân dung vậy không hợp a? Thi cốt Phật đàn ủy khuất ba ba đáp lại nói. Chẳng qua này cũng không thể trách bọn hắn, lúc này Kim Thiền vì Mặc Tiên Nhân bị sớm đã là biến thành một phen khác bộ dáng. Ngu xuẩn. Hiền sư dừng lại tại thi cốt Phật đàn vùng trời, giận quát một tiếng, sau đó liền quay người hướng phía Kim Thiền nhìn lại. Chắp tay trước ngực được rồi một cái tiêu chuẩn Phật lễ, mới chậm rãi mở miệng nói, Kim thí chủ, xin hỏi ngài hiện tại là có danh hay không, lộ ra ngài nguyên bản tuân dung. Thanh âm rất nhỏ bên trong, lại mang theo một tia khiêm tốn, một tia xem trọng, một tia khiết đảm. Dạng này hiền sư, không riêng gì thi cốt Phật đàn sửng sốt, ngay cả Tam Tuệ vậy quay đầu nhìn về phía Kim Thiền. Hắn đánh giá mò tới Kim Thiền thân phận không tầm thường, nhưng mà không ngờ rằng như thế không tầm thường. Mà nghe được hiền sư lời này Kim Thiền, thì khe khẽ thở dài. Giả bộ tiếp nữa vậy không có gì cần thiết, dứt khoát cởi bỏ trên người thiên nhân bì. Tiếp theo nói chuyện với ta. Kim Thiền có hơi ngửa đầu, đối với bầu trời mở miệng nói. Chương 61, vô cốt quận chương 61, vô cốt quận Kim Thiền này thoáng có chút khinh miệt khẩu khí, cũng không phải đơn thuần vì khiêu khích. Tại Vương đạo ngự thần trong có như vậy một đầu, nếu như quyền thần lập trường không thể phỏng đoán, liền có thể dùng thái độ thăm dò. Như quyền thần chịu thua liền có lôi kéo thu phục có thể, như quyền thần sợ nghịch liền định trừ chi. Thời khắc này Kim Thiền meo cặp mắt lại, nâng lên cổ yên lặng nhìn trời bên trong phổ độ hiền sư. Kim thí chủ thật có lỗi, đích thật là ta không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hiền sư gật đầu hơi cười một chút, sau đó liền đạp trên Phật liên rơi xuống thành chủ phủ sân thượng chỗ. Kim thí chủ, xin hỏi như vậy có thể chứ? Chắp tay trước ngực, hiền sư tiếp tục túi đầu hỏi. Có thể. Kim Thiền cũng có chút buồn bực, nếu như chỉ là bởi vì trường sinh bất diệt, như vậy trực tiếp trắng trợn cướp đoạt là xong, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Nhưng nếu là nguyên nhân khác, Kim Thiền trong thời gian ngắn vẫn đúng là nghĩ không ra cái như thế về sau. Hiền sư, ngài làm gì đối với gia hỏa này như thế khiêm tốn, hắn cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Trên bầu trời, đối với hiền sư có vô hạn ước mơ Thập Thiện đám người, lúc này giá trị quan vái đầy đất. Bọn hắn cũng rõ, đường đường phổ độ hiền sư đối mặt một kẻ phạm nhân sao sẽ như thế hèn mọn? Phải biết cho dù làm năm hiền sư cùng Đường Vương gặp mặt lúc, đều là không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí khí thế thượng còn hơi ép một đầu. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, như chọc giận của ta quý khách, các ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Phổ độ hiền sư kia bình tĩnh như nước gương mặt, lại đột nhiên nổi lên một tia lửa giận bận sóng. Một giây sau, chỉ thấy thi cốt Phật đàn vỡ vụn thành từng khối, cuối cùng hàng chục Bồ Tát ngay cả lời cũng không kịp nói một câu, bọn hắn thi hài liền từ trên cao trực tiếp rơi vào trong biển máu. Mà lúc này, chìm vào tại huyết hải bên trong 17 mai nhục Bồ Tát vậy theo sát lấy nhảy lên ra mặt nước, bay về phía phổ độ hiền sư trong tay. Hiền sư thì nhẹ nhàng mở ra nàng kia không biết phải chăng là lao son phấn diễm lệ môi đỏ, đem này 17 mai nhục Bồ Tát trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tam Huệ, không cùng Kim Thí chủ là địch, ngươi làm không tệ. Ta hiện tại thì ban thưởng ngươi là mới thập bát A La đại Bồ Tát đứng đầu, lại ban thưởng ngươi 100 vạn năm tuổi thọ, khí huyết. Dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng dương lên, trong biển máu một sợi huyết thủy liền hướng phía Tô Phục cái trán dũng mãnh lao tới. Cảm thụ lấy chính mình xá lợi dần dần bị lớn. Tô Phục trong tay hàng ma trừ lại Việt nắm càng chặt. Người trước mắt này chính là dẫn đến Nam Hoang trở thành hiện tại cái bộ dáng này kẻ cầm đầu. Chỉ cần giết nàng, ánh nắng liền sẽ lần nữa chiếu rọi Nam Hoang. Động thủ a. Tô Phục, ngươi động thủ a. Sao lúc này phản thành hả nhát, quyển này bản sách thánh hiền ngươi là đọc được cậu trong bụng đi sao? Lúc này Tô Phục hai tay chống nhìn run run đầu gối, không ngừng tại trong lòng vì chính mình động viên. Nhưng sủi lơ vô lực hai chân, nhưng thủy chung cũng không bước ra bước đầu tiên. Tướng biên một mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, đùng đùng, không rước, rơi xuống đất, trắng bệch đôi môi bị răng cắn chảy ra vết máu. Tam Tuệ, nể tình ngươi có công, từ hôm nay trở đi trừ ra tiểu Tây Thiên bên ngoài, Nam Hoang tất cả thổ địa thông về ngươi quản, ta không còn qua hỏi một câu, vô luận là có hay không thu thập tội thọ, khí huyết, hay là lục thức, ngũ hận, thiện ác lương tri, toàn bộ do ngươi định nhiều. Phổ độ hiền sư những lời này, thẳng đâm Tô Phục trái tim. Như thế tiếp theo, trừ ra diện tích nhỏ nhất tiểu Tây Thiên bên ngoài, Nam Hoang cũng coi là trùng hoạch tự do, mà chính Tô Phục nguyện vọng vậy miễn cưỡng đã đạt thành. Cảm ơn hiền sư đại nhân. Trong nháy mắt lên người, nhường Tô Phục theo bản năng quỳ lạy tạ lễ. Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, Kim Thiền lại nhíu mày. Cái gọi là chuyện gia khác thường tất có yêu, phổ độ hiền sư tất nhiên có thể bỏ cuộc Nam Hoang, như vậy thì mang ý nghĩa đây Nam Hoang thứ càng có giá trị xuất hiện. Mà vật này sẽ là gì chứ? Là chính mình hay là cái khác? Kim Thiền hiện nay vậy đoán không ra cái toàn cảnh. Kim thí chủ, tiểu Phật có thể hay không mời ngài đi tiểu Tây Thiên ngồi xuống? Cùng ngài tổng đàm Phật pháp, đàm nhân quả, đàm vật vật. Phổ độ hiền sư theo Phật liên đi xuống, nện bước trắng non bóng loáng chân trần, đi tới Kim Thiền trước người. Mà tràn đầy vết máu cùng thịt mảnh sàn nhà, lại hiền sư bản chân không để lại một tia vết cấu. Có thể, tất nhiên cũng đi đến một bước này, nếu là nói không được đoán chừng cũng không có cái gì tác dụng, không bằng dứt khoát đáp ứng. Cảm tạ Kim thí chủ. Lần nữa chắp tay trước ngực sau khi hành lễ, hiền sư nhường Phật liên bay đến Kim Thiền bên chân. Kim thí chủ mời lên. Kim Thiền dẫm lên Phật liên, mềm đô đô khát xúc cảm còn là lần đầu tiên trải nghiệm, dường như là dẫm nát mặt nước mà không xuống chìm đồng dạng. Cũng không biết đây là do làm bằng vật liệu gì làm. Sau đó, Phật liên vững vàng hướng bầu trời bay lên, mà hoan hỉ thành trong huyết thủy vậy hóa thành từng đạo màu đỏ thủy long quyển, theo sát sau lưng hiền sư. Còn có hôn mê Lý Doanh Đài cũng bị trong biển máu mấy cây xương tay nâng lên, bay ở Kim Thiền bên người. Kim thí chủ, ngài bên cạnh cái đó rất có tuệ căn tiểu nữ hải, đã đi đầu một bước đi đến tiểu Tây Thiên. Nghe được tiểu Lạc Dương đã bị trước giờ mang đi, Kim Thiền trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Từ không trung nhìn xuống dưới, vì phổ độ quận cùng tiểu Tây Thiên ở giữa còn có một cái vô quốc quận, đồng thời hai quận trong lúc đó bị dây núi, sông lớn ngăn cách, còn có nồng nặc kịch độc chướng khí xuyên thẳng tận trời. Nếu không có hiền sư cùng Bồ Tát nhóm sử dụng thủ đoạn mở đường, người bình thường nếu là dựa vào hai cái chân đi đi, cả đời này sợ đều khó có khả năng vượt qua. Bay qua Liên Miên Đại Sơn, chỉ thấy tất cả vô cốt quận khắp nơi đều bao phủ tại tối tăm mở mịt trong sương khói. Liền xem như Kim Thiền cũng thấy không rõ bên trong dáng vẻ. Kim thí chủ hẳn là đối với này vô cốt quận cảm thấy hứng thú. Hiền sư xoay người lại cười cười hỏi. Nam Hoang mặc dù cằn cỗi, độc trùng, dã thú, đầm lầy nhiều vô số kể, nhưng rừng rậm nhưng còn xa đây Trung Nguyên rậm rạp, vì sao lại có như thế khói đặc tràn ngập? Vừa đến vô cốt quận, Kim Thiền thì có loại nói không ra cảm giác. Nôn ngạt, tim đập nhanh, bực bội, thậm chí còn tổng tâm đấy sinh ra một loại bản năng chán ghét. Dưới chân Linh Sơn, có chỗ tên là Thi Cốt Lâm Táng Tăng chỗ, Bồ Tát bố thí, không tiếc sinh mệnh, chỉ chính là chỗ đó. Hiền sư ngừng lại là Kim Thiền giải tỏa nghi vấn. Cái này cùng vô cốt quận lại có quan hệ gì? Đem đầy trời huyết hải cùng trong hôn mê Lý Doanh Đài tạm thời lưu trên không trung, mà hiền sư thì mang theo Phật liên bên trên Kim Thiền xuống dưới bay đi. Dưới chân Linh Sơn vừa có Táng Tăng chỗ, kia tiểu Tây Thiên của ta bên cạnh vì sao không thể có? So sánh Thi Cốt Lâm vì bánh khỏa hủ thi thịt mà ăn, ta này vô cốt quận thì càng tiếp cận chân chính vật lý. Phá vỡ nồng nặc sương mù về sau, hai người tới một chỗ trống trải rừng khô chỗ. Nơi này khói đặc vẫn như cũ tràn ngập, giống như là đi vào sáng sớm đại trong sương mù. Này Kim Thiền ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ là hình như tiểu tùy người, những người này đều không ngoại lệ cũng rất gầy, cho dù dùng da bọc xương đều không đủ vì hình dung. Da của bọn hắn tái nhợt mà lỏng, như là bị thời gian vô tình rút đi tất cả tinh thần và thể lực. Ánh mắt trống rỗng mang theo mê ly, giống như linh hồn đã phân ly ở cơ thể bên ngoài, chỉ lưu lại một bộ hành thi tẩu nhục thể xác. Vô cốt quận là vì mai táng những thứ này đã hết rồi giá trị tín đồ, chẳng qua cùng dưới chân Linh Sơn cái chỗ kia so sánh, người nơi này còn chưa chết mà thôi. Mặc dù chưa chết, nhưng đã bị rút đi lục thức, dường như người sống không có xương cốt một dạng, cho nên ta cho nơi này bàn tên là không xương. Cảm tạ, Saihito, đại lao ném 2 tấm vé tháng. Cảm tạ, Saihito, đại lao khen thưởng 500 điểm tệ. Cảm tạ, rất cảm tạ. Chương 62, tiểu Tây Thiên vị thứ 2 Phật. Chương 62, tiểu Tây Thiên vị thứ 2 Phật không xương, không có xương có người. Nhìn trước mắt từng cái chảy nước bọn, hai mắt sinh lốc, sẽ chỉ ngửa đầu rên rỉ cương thi nhóm. Không xương này từ ngược lại cũng chuẩn xác. Tất nhiên đã vô dụng còn giữ làm gì? Kim Thiền có thể không tin, phổ độ hiền sư hội hảo tâm chuyên môn lưu một chỗ đưa tang. Mặc dù gia hỏa này dài mặt mũi hiền lành, nhưng luận thủ đoạn ngoan độc tuyệt không thua gì trung nguyên các quốc gia quyền thần nhóm. Tự nhiên có khác hắn dùng, chỉ là hiện nay thời cơ chưa tới. Hiền sư nhẹ nói một câu về sau, liền lại lần nữa làm việc Phật liền tiếp tục hướng phía tiểu Tây Thiên bay đi. Mặc dù là tám địa, nhưng vô cốt quận so với phổ độ quận thì nhỏ rất nhiều. Cũng không lâu lắm, mấy người liền xuyên qua sương mù dày, đi tới phổ độ giáo hạch tâm, tiểu Tây Thiên. Xanh ngắt dãy núi, nước biết vây quanh, dẫn vào mí mắt chính là mênh mông vô bờ xanh đồng cỏ. Nơi này thay vì nói nam hoang biên cảnh, ngược lại không bằng nói là thổ địa phì nhiều trung nguyên đại địa càng thêm chuẩn xác. Trên mặt đất thanh tịnh suối nước róc rách chảy xuôi, theo chân núi một thẳng lan tràn đến nhìn thấy không bên cạnh cuối cùng. Mà trên bầu trời mây trắng đoá đoá, ấm áp thái dương nhẹ bố về hết thảy trước mắt. Kim thí chủ, nơi này chính là tiểu Tây Thiên, kia tòa Phật điện chính là phổ độ giáo. Phổ độ hiền sư chỉ vào xa xa một tòa toàn thân màu trắng to lớn Phật điện nói. Kim Thiền không có mở miệng, mà là nheo cặp mắt lại, nhìn kỹ dưới chân kia tòa Phật điện trung quanh, một đám lít nha lít nhít tiểu bạch điểm. Những kia đều là ta phổ độ giáo tín đồ. Hiền sư cười ha ha, dường như nhìn ra Kim Thiền trong lòng hoài nghi. Mà theo khoảng cách Phật điện càng ngày càng gần, Kim Thiền vậy dần dần thấy rõ những kia tiểu bạch điểm hình dáng. Trên đồng cỏ, khoảng chừng mấy chục vạn bạch đi tín đồ sôi nổi trần trụi hai chân, đối với Phật điện quỳ bái. Mà mỗi lần quỳ lạy, khuỷu tay, hai gối cùng cái trán đều sẽ thực thật đụng vào mặt đất, phát ra đông 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 tiếng vang. Mà bọn hắn mỗi cái sắc mặt hồng nhuận, trên nét mặt đều là thành kính cùng kính sợ. Thật là lợi hại thần quyền ngự dân. Thân làm Tần Quốc Vương, Kim Thiền tự nhiên hiểu rõ ngự dân chi thuật quan trọng. Tại Đại Tần, vì pháp làm gốc, vì nho là gia, kết hợp với giáo phái khống thần, liền có thể đạt tới từ trong tới ngoài, theo cốt đến ra khống chế dân tâm. Nhưng liền xem như ba cái này kết hợp, vậy xa xa không làm được tượng trước mắt như vậy, nhường mấy chục vạn người như thế phát ra từ nội tâm thành kính. Kim thí chủ quá khen rồi. Phổ độ hiền sư thấp giọng một câu, nhưng trong giọng nói không khó nghe ra Kim Thiền câu nói kia, nhường hắn rất là hưởng thụ. Phật liên tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng tại Phật điện vùng trời mới ngừng lại được. Vào. Hiền sư ngón tay một chút, này che ngập bầu trời huyết hải, liền tràn vào Phật điện nội bộ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Doanh Đài cũng bị xương tay kéo lấy, bay vào Phật điện nội bộ. Phổ độ hiền sư, xin mang chúng ta vãng sinh cực lạc. Phổ độ hiền sư, xin mang chúng ta vãng sinh cực lạc. Nhìn thấy hiền sư đích thân tới, này một đám tín đồ liền cùng tựa như phát điên hống, ngay cả nước bọt tung tóe tiền nhân một hậu não cũng không có phát giác. Mà đông 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 dập đầu âm thanh cũng trở nên như sấm vang đỉnh nóng nảy. Tiến tĩnh. Chỉ thấy phổ độ hiền sư phiêu phù ở giữa không trung, bàn tay thì nhẹ nhàng xuống dưới để ép. Núi kêu biển gầm âm thanh, khoảnh khắc liền yên tĩnh trở lại. Ta thành tín các tín đồ, khoảng cách cực lạc đã không xa. Mặc dù phổ độ hiền sư tiếng nói rất nhẹ, nhưng lại truyền vào phía dưới trong lỗ tai của mỗi người. Hiền sư thiên thang, hiền sư thiên thang nghe được có thể vãng sinh cực lạc, người phía dưới biến triệt để điên cuồng. Thậm chí đã có người kích động đem ngón tay đâm vào da mặt bên trong, lộ ra cười ngớ ngẩn. Yên tĩnh, ta còn có một chuyện quan trọng tuyên bố. Từ giờ trở đi, ta bên cạnh vị này Kim Thiền thí chủ chính là ta phổ độ giáo vô thượng tôn Phật, chính quả cùng ta ngang nhau, cũng cùng ta cùng hưởng phổ độ hương hỏa. Trong nháy mắt, dưới trận một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đầu tiên là móc móc lỗ tai, sau đó nháy mắt, chằm chằm vào Kim Thiền không lúc đích. Tôn Phật, cùng hiền sư địa vị ngang nhau. Nghe được cái từ này, bọn hắn không thể tin vào tai của mình. Phải biết phổ độ giáo sáng lập 13 năm đến, đỉnh thiên cũng liền xuất hiện 18 vị A-la đại Bồ Tát mà thôi. Nay không hiểu ra tới Tôn Phật, rốt cục là thần thánh phương nào. Mà cùng lúc đó, ngây người còn có Kim Thiền. Tôn Phật, tên chó chết này rốt cục muốn làm gì? Kim Thiền trong lòng nghi ngờ nói, nhưng ngoài miệng nhưng không có mở miệng hỏi. Kim thí chủ, đám người này thờ phụ ta, nếu như bây giờ liền để ngài địa vị bao trùm trên ta, sợ rằng sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Chẳng qua chờ chúng ta quay về Vu Lan về sau, những thứ này đem không quan trọng, đến lúc đó còn cần ngài hỗ trợ nhiều hơn. Nhìn phổ độ hiền sư cái này dường như lấy lòng nét mặt, Kim Thiền lại ngày càng nghĩ mãi mà không rõ. Quay về Vu Lan, hỗ trợ nhiều hơn. Gia hỏa này có phải hay không nhận lầm người? Kim Thiền lại trong lòng dậy rồi nghi vấn. Nếu như phổ độ hiền sư hướng Kim Thiền tại Tần Quốc đòi hỏi cái một quan nữa trước, cho dù là tể tướng vị trí, Kim Thiền còn có thể miễn cưỡng đã hiểu, đơn giản liền là chính mình có hai cái thân thể bí mật buộc con thôi. Nhưng bây giờ câu này câu không giải thích được, lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, Thiên Vương qua đời trước từng dạy bảo qua doanh lâu. Trong triều xử sự, có thể để cho văn võ bá quan đối với năng lực của ngươi ngờ vực vô căn cứ, nhưng tuyệt không thể để bọn hắn kinh thường. Tốt, đợi ngày sau quay về Vu Lan, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay. Tất nhiên phổ độ hiền sư hiểu lầm thân phận của mình, không bằng liền để cái này xinh đẹp lầm hội tiếp tục nữa đi. Vạn ân. Tại hai người ngắn ngủi trò chuyện sau khi kết thúc, phổ độ hiền sư liền dẫn Kim Thiền tiến nhập màu trắng Phật điện. Phật điện nội bộ, hương khói lượn lờ, tiếng phạn trận trận. Tại trên đường trục trung tâm Phật tượng theo thứ tự sắp xếp, xen vào nhau tinh tế. Chẳng qua những thứ này Phật tượng, tất cả đều là phổ độ hiền sư bản thân tại khác biệt thời gian đoạn bên trong, khác nhau tư thế. Ngay cả đại hùng bảo điện bên trong, vậy thờ phụng ba tôn hiển sư bản thân pho tượng. Mà những thứ này pho tượng tất cả đều là dùng hoàng kim trúc tạo, đồng thời khảm đầy vô số chân quý ngọc thạch châu báu. Bốn phía bạch y đám tăng lữ thì cầm trong tay kinh quyển, thấp giọng tụng kinh. Chẳng qua tại nhìn thấy hiển sư về sau, hội trước tiên khấu đầu lệ tạ hành lễ. Kim thí chủ, nếu như ngài vui lòng, ta có thể đem một bên pho tượng đổi thành ngươi. Nay cũng không cần, ta chỉ là muốn hỏi một chút, như vậy nhiều hoàng kim châu báu, còn có tại phổ độ quận những kia trung nguyên vật phẩm, ngươi là từ đâu lấy được? Cái nghi vấn này luôn luôn cất giữ trong kim tiền trong đầu. Mặc dù làm lúc hỏi qua Tô Phục, nhưng Tô Phục chưa bao giờ chú ý tới những việc này, cũng không rõ ràng lắm. Đường quốc, tất cả đến từ trung nguyên vật phẩm đều là do Đường Vương phái người đưa tới. Hiền sư trả lời, ngược lại là không chút nhường kim tiền kinh ngạc. Nếu như những vật này không phải đột nhiên biến ra lời nói, như vậy chỉ có thể là cùng Nam Hoang liền nhau đường, Triệu Nhị quốc một trong số đó liên quan đến. Chẳng qua Triệu quốc gần mười mấy năm qua, cũng không có cùng Nam Hoang phát sinh qua gốc mắc. Như vậy thì chỉ có thể là 13 năm trước đây, Đường Quân chỉ huy xuôi Nam lúc hai phe chỗ đặt thành giao dịch. Hiền sư, mời ngài tẩy đi lòng bàn chân ô bụi. Bên hông cửa độc trong, một vị ngây thơ chân thành bạch bạch nộn nộn tiểu hòa thượng, hồng hộp chạy tới. Mà trong tay hắn còn bưng lấy một ngụm đựng đầy thanh thủy, đồng bên một mảnh bồ đề diệp mà buồn. Chương 63, kỳ quái thôi lung nhóm chương 63, kỳ quái thôi lung nhóm tiểu hòa thượng xoay người quỳ trên mặt đất. Trái tay nhẹ nhàng nâng lên phổ độ hiền sư kia như sữa bò giống nhau trắng toát chân mềm chân nhỏ. Sau đó phải tay cầm lên dính đầy thủy bồ đề diệp, lau sạch nhẹ nhẹ nhìn gan bàn chân, ngay cả giữa ngón tay khe hở đều không có lướt qua. Hiền sư, Tư Mã tướng quân tại kinh đường đợi ngài đã lâu. Tự cấp hiền sư tẩy xong chân về sau, tiểu hòa thượng bị đọc đứng người lên nói: "Tư Mã tướng quân, Tư Mã phi." Quả nhiên, gia hỏa này đang phản bội Lý Doanh Đài về sau, đầu phục phổ độ hiền sư. Chẳng qua theo vừa nãy trong lời nói, dường như phổ độ hiền sư cùng Đường Quốc là quan hệ hợp tác. Nhưng nếu như là quan hệ hợp tác, vậy tại sao muốn đem Đường quân 10 vạn người vây ở Nam Hoang 13 năm? Lại vì cái gì Tư Mã phi sẽ phản bội Lý Doanh Đài, lựa chọn đầu nhập vào phổ độ hiền sư? Nhìn tới sự việc cũng không đơn giản. Kim Thiền ở trong lòng hít một câu: "Thiên tài, trước tới bái kiến tôn Phật." Phổ độ hiền sư khoát khoát tay, hướng phía vị này hàm hàm tiểu hòa thượng nói: "Hiền sư, ngài mới là phổ độ giáo chi cao vô thượng, duy nhất Phật, ngoại lai này ra hỏa dựa vào cái gì cùng ngài bình khởi bình tọa?" Nhìn ra được, vị này tên là Thiện Tài tiểu hòa thượng, chẳng những phòng tâm trong cực độ tôn sùng phổ độ hiền sư, thậm chí còn đối với Kim Thiền vị này ngoại lai Phật tôn rất là mâu thuẫn. "Làm càn, Kim thí chủ là ta phổ độ giáo Phật tôn, cùng ta bình khởi bình tọa sẽ chỉ tự hạ thân phận của hắn." Phổ độ hiền sư giận quát một tiếng. Thái độ như vậy, chí ít hiện tại xem ra, Kim Thiền đối với phổ độ hiền sư mà nói dường như rất trọng yếu. Chỉ là kiểu này quan trọng năng lực kéo dài bao lâu thì không được biết rồi. "Thật xin lỗi." Nhìn thấy hiền sư dường như thực sự tức giận, Thiện Tài ngay cả bận bịu cúi đầu nhận sai, sau đó lại quay người hướng phía Kim Thiền cung kính mở miệng nói: "Phật tôn ngài tốt, mời ngài tha thứ tiểu tăng vừa nãy vô lễ. Kim thí chủ, ngài vị tiểu cô nương kia hiện nay đang thiền phòng nghỉ ngơi, ta thì không chức quấy rầy. Về phần vị này Lý cô nương, ta biết ngài cùng nàng quan hệ không cạn, chỉ cần không ly khai Phật điện, tùy ý nàng đi đâu đều có thể." Hiền sư cúi đầu nói xong liền kêu lên Thiện Tài rời khỏi nơi này. Xem ra tựa hồ là cùng đi gặp Tư Mã phi. Theo hành lang đi đến, vừa mới đi qua cái thứ nhất cổng, Kim Thiền liền nghe giọng Tiểu Lạc Dương đẩy ra một cái viết tiền phòng cửa phòng. Quả nhiên, Tiểu Lạc Dương đang ngồi ở trên ghế, lúc đưa hai đôi với không tới đất chân ngắn nhỏ, hai tay thì chống đỡ cái cằm, túi đầu tự lẩm bẩm. Chẳng qua đang nhìn đến Kim Thiền sau, vẻ lo lắng nét mặt trong nháy mắt trở thành hư không, lập tức thì nở nụ cười. "Đại ca ca, ngươi không sao chứ?" Tiểu Lạc Dương theo trên ghế trực tiếp nhảy xuống, chạy chậm đến đi tới Kim Thiền bên người. "Ta tại sao có thể có chuyện đâu?" Kim Thiền một bên xoa Tiểu Lạc Dương đầu, thuận tay liền đem khiêng trên vai Lý Doanh Đài ném xuống đất. "Đại ca ca, ta nói với ngươi, này Tiểu Tây Thiên có chút không đúng." Tiểu Lạc Dương che miệng, hướng bốn phía nhìn một vòng về sau, thấp giọng nói: "Ồ, sao cái không thích hợp, nói nghe một chút." Kim Thiền tò mò hỏi: "Nơi này hòa thượng hình như đều là Thôi Lung." "Thôi Lung?" Nghe nói như thế, Kim Thiền nét mặt sững sờ, có chút giật mình như mày. "Đây là có chuyện gì?" "Đại ca ca, ta vừa đến nơi đây lúc, ta thế mà phát hiện Nưu già thôn Lưu Nhị Nưu tại cửa sân quét rác." "Lưu Nhị Nưu?" Kim Thiền hỏi. "Ừ. 3 năm trước đây té gãy hai chân, sau đó thì không hiểu ra sao mất tích, ai ngờ ở chỗ này lại gặp được hắn, với lại chân của hắn còn khôi phục kiện toàn. Với lại, ta còn phát hiện nơi này thật nhiều người cũng có vấn đề, có hai chân kiện toàn nhưng đi trên đường lại cùng tên quẹ giống nhau đi cả nhắc, còn có mắt sáng ngời lại vô thức rôi ra hai tay bị tưởng, dường như là kia vừa phục minh mù loà đồng dạng. Còn có, một cái gọi Thiện Tài tiểu hòa thượng rõ ràng sống lưng ưỡn thẳng, nhưng dù sao quen thuộc xoay người đỡ đọc, thì cùng những kia người gù nhóm giống nhau như lúc." Tiểu Lạc Dương một hơi nói ra chính mình đi vào Tiểu Tây Thiên sau phát hiện tất cả. "Thiện Tài, người cũ." Kinh Tiểu Lạc Dương tiểu nói này, Kim Thiền dường như cũng nhớ tới. Thiện Tài cho phổ độ hiền sư tẩy xong chân, từ dưới đất đứng dậy một mấy mắt, đích thật là không người tay trái đỡ đọc. "Đại ca ca, nay phổ độ hiền sư sẽ không thật là người tốt ta. Từng bây đặt ở Nam Hoang ngay cả sinh tồn đều cơ hồ làm không được Thôi Lung, phổ độ hiền sư chẳng những cho chữa trị, thậm chí còn đặt vào phổ độ giáo trở thành bên trong tín đồ. Nếu là không nhìn cái khác, chỉ là phen này làm việc, đoán chừng ai cũng biết xem nàng như làm phổ độ tế thế hiền giả đại năng. Ngươi cảm thấy thế nào?" Kim Thiền hỏi ngược lại. "Đại ca ca thế nào cảm giác, ta thì thế nào cảm giác?" Tiểu Lạc Dương ngoan ngoãn hồi đáp. "Không phải cái thứ tốt, với lại Kim Thiền muốn là muốn nói, vô sự không xung xoe, Phổ Độ Hiền sư có thể làm đến như thế định đoạn, khẳng định có cầu với mình, hoặc là có mưu đồ khác. Chẳng qua, dường như Tiểu Lạc Dương trước đó nói, nếu như có thể đôi bên cùng có lợi, tạm thời vậy không là vấn đề. Với lại trừ ra rời khỏi Nam Hoang bên ngoài, còn có quan hệ với rời đi tuổi thọ phương pháp, Kim Thiền vậy muốn biết rõ. Khu, khu, khu. Đột nhiên, trên sàn nhà nằm Lý Doanh Đài che ngực ho khan. Này đây là nơi nào? Bất chỉ thúc thúc thế nào? Tỉnh táo lại, Lý Doanh Đài nhìn quanh một vòng hoàn cảnh lạ lẫm về sau, liền hướng phía Kim Thiền mở miệng hỏi. Chỉ là thanh âm này rất là suy yếu, chắc là cưỡng ép vận dụng Kim Phượng tỷ bị phản vệ nguyên nhân. Với lại tại lồng ngực của nàng chỗ, thì lan tràn ra mấy cái cùng loại mạch máu hạt tuyến. Chết rồi. Một vạn đường quân toàn bộ đều đã chết. Kim Thiền vậy không có ý định huyện chuyển báo cho biết, mà là nói thẳng ra khẩu. Chết, đều đã chết. Nghe được tin tức này, Lý Doanh Đài dường như bị rút đi tức giận một dạng, trong nháy mắt lại sủi lơ ngã xuống đất. Không thể nào, Đường Quốc Quốc vận kề bên người, không có lý do gì chạm không xong những kia yêu ma tà tùy a. Chỉ thấy Lý Doanh Đài hai mắt xích hồng, hai hàng mang theo nước mắt màu đỏ theo gò má trượt xuống. Nơi này không phải Trung Nguyên, lẽ nào ngươi không biết, tại bên ngoài Trung Nguyên có thể động dụng quốc vận không đủ một phần bạn sao? Với lại quốc chi bất tưởng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi năng lực thừa nhận được sao? Kim Thiền chầm chầm vào Lý Doanh Đài trên ngực hát tuyến hỏi. Ta biết, ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà ta không thể trơ mắt nhìn nó chỉ thúc thúc đi chịu chết. Lý Doanh Đài gần như tan vỡ, hai tay ôm đầu khóc ồ lên. Nơi này là Tiểu Tây Thiên Phổ Độ Giáo đại bản doanh, với lại phản bội ngươi Tư Mã Phi ngay tại mấy tường ngăn cách. Tư Mã Phi? Lý Doanh Đài trước tiên thế mà không có lo lắng an nguy của mình, mà là dáng chống đỡ nhìn thân thể hư nhược từ dưới đất đứng lên, rút ra bên hông treo lấy châu vân đường kiếm, đối với ngoài cửa trợn mắt nhìn. Cứ như vậy gấp đi chịu chết sao? Tạm thời không nói trước Phổ Độ Hiền sư bắt ngươi chuẩn bị làm cái gì, riêng là Tư Mã Phi cùng hắn 9 vạn quân đội, một mình ngươi cũng có thể làm cái gì? Kim Thiền ngồi ở khắc lấy Phật ấn trên ghế, rót cho mình một ly tiểu Tây Thiên nước trà. Nhấp một miếng về sau, đối với mất lý trí Lý Doanh Đài hỏi: "Hừ, ngươi đừng quản ta." Lý Doanh Đài khập khiễng chuyển nhìn bước chân, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Thậm chí tại lúc nói những lời này, ngay cả Kim Thiền nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Cứ như vậy vương đạo khí lượng, còn vọng tưởng làm Đường Quốc nữ vương. Muốn chết thì đi chết đi, ra ngoài lúc giữ cửa cho ta đóng lại. Kim Thiền nhẹ nhàng nói, trong lời nói lại không có một tia giữ lại. Với lại tại Kim Thiền trong lòng, như Lý Doanh Đài vì xúc động, lựa chọn đi làm một kiện ngu không ai bằng chuyện ngu xuẩn. Như vậy thì tính ngày sau quay trở về Trung Nguyên, nàng vậy mất đi cùng mình tiếp tục hợp tác tư cách. Cảm tạ, đặt đến yêu tam sinh, đại lao ném một tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, hoa hướng dương tiểu dấm bao, đại lao ném một tấm nguyện phiếu. Cảm tạ, một tin không ngửa, đại lao ném một tấm nguyện phiếu. Chương 64, ngăn cản thành vương đường, vậy liền giết. Chương 64, ngăn cản thành vương đường, vậy liền giết. Ta nghe được Kim Thiền lời nói, Lý Doanh Đài kia chỉ chuẩn bị đẩy cửa ra, tay trái treo đứng tại không trung, chăm chú nhăn lại lông mày, giống như hai đạo danh sâu vắt ngang tại trên trán. Ánh mắt bên trong mặc dù tràn ngập không cam lòng, nhưng cũng giống như có một đám lửa đang tiêu đốt. Kim Thiền, ngươi nói đúng, là ta lỗ mãng rồi. Phóng nâng tay lên, quay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy ấm trà thì hướng phía trong miệng ực mạnh mấy ngụm lớn. Nhìn thấy bộ dáng này Lý Doanh Đài, Kim Thiền thầm nghĩ, định tính coi như còn có thể, vị lai hơi đều có thể đợi. Trước đó Tô Phục đã từng nói, chỉ cần ta bị bắt được Phổ Độ Giáo nhất định thập tử vô sinh, ta bây giờ nên làm gì? Lau khỏe miệng nước đọng, Lý Doanh Đài hỏi, ngươi đây là đang hướng ta xin giúp đỡ sao? Kim Thiền nét mặt không hề biến hóa, chỉ là yên lặng mở miệng hỏi, thậm chí ngay cả con mắt đều không có liếc về phía đối phương. Đúng. Từ xuất sinh lên, Lý Doanh Đài liền giống như Doanh Lâu, là các tử quốc gia khó gặp quốc vận bối phụ giả. Chỉ là không giống với Doanh Lâu, Lý Doanh Đài cũng không phải là vương hậu sở sinh, hơn nữa còn là thân nữ nhi. Mà nhìn chung Trung Nguyên thất quốc ngàn năm lịch sử, thì không bao giờ nữ tử xưng vương tiền lệ. Cho nên lúc đó Đường Vương trong lúc nhất thời cũng không dám quyết định chủ ý. Chẳng qua theo Lý Doanh Đài dần dần lớn lên, Đường Vương con cháu còn lại đừng nói có Lý Doanh Đài một nửa quốc vận, ngay cả lớn chừng quả đấm Kim Phượng thì đều không thể cầm động, rơi vào đường cùng. Đường Vương làm ra một cái can đảm quyết định, đó chính là theo Lý Doanh Đài năm tuổi lên, liền để nàng vì nam tướng xem người. Chẳng những muốn ghim lên tóc dài, người mặc cấu phượng trường bảo, còn phải mang theo người châu vân đường kiếm, đồng thời ngày đêm tập võ. Chẳng qua cũng may, Đường Vương ngược lại là đối với Lý Doanh Đài yêu chuộng có thừa, cũng không có bởi vì xuất sinh mà lại nhìn một chút. Cứ như vậy bị xem như Nam Hải lại nuôi 4 năm sau, mất đi sinh dục năng lực, Đường Vương cuối cùng từ bỏ hy vọng cuối cùng. Tại Lý Doanh Đài 9 tuổi sinh nhật cùng ngày, liền làm hướng tuyên bố lập làm thái tử. Đồng thời tại bên trong tông miếu, đem nửa viên kim phượng tỷ khảm nhập vào Lý Doanh Đài ngực. Chẳng qua Lý Doanh Đài mẫu thân ngược lại là rất rõ ràng, như nữ nhi thật có đăng cơ ngày đó, như vậy nữ tử chi thân chuyện này căn bản cũng không có thể giấu giếm ở thế là. Tại một phen làm việc dưới, Lý Doanh Đài liền tiến nhập bất chỉ tướng quân trong doanh. Doanh Đài, thân mẫu không thể so với vương hậu, thậm chí cùng phi tần khác so sánh, bất luận là mối quan hệ, gia tộc cũng không thể giúp ngươi bất luận cái gì bận điệu, đành phải đem ngươi đưa vào trong quân lịch luyện. Chẳng qua có ngươi bất chỉ thúc thúc giúp đỡ, ta tin tưởng bằng thiền tư của ngươi, ngày sau nhất định có thể đủ trong quân đội có thuộc tại thế lực của mình. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thái tử vị trí này, nếu không có tương xứng thực lực là ngồi không vững. Phụ vương của ngươi khỏe mạnh lúc có thể còn nhìn không ra, nhưng nếu phụ vương của ngươi băng hà, bọn hắn những người kia có thể sẽ không đi quản cái gì quốc vận không quốc vận, thậm chí quốc gia cùng bách tính an nguy cũng sẽ không thèm quan tâm, bọn hắn chỉ để ý trên triều đình phượng y là do ai tới ngồi. Tại Lý Doanh Đài theo quân một đêm trước khi lên đường, mẫu thân cùng nàng nói chuyện trắng đêm. Mà Lý Doanh Đài vậy không ngờ rằng, ngày bình thường nhìn lên tới yếu không thắng áo mẫu thân, thế mà năng lực nhìn xem như thế lâu dài. Ừ, Doanh Đài nhớ kỹ. Cứ như vậy, Lý Doanh Đài lợi dụng thái tử thân phận, theo Bất Chỉ cùng Tư Mã Phi xuất chinh đi tiền tuyến thảo phạt Triệu Quốc. Nhưng người nào biết, lần đầu tiên xuất chinh Lý Doanh Đài liền bị nhốt vào Nam Hoàng, với lại cái này khốn chính là dòng dã 13 năm. Giúp ngươi? Ta tại sao phải giúp ngươi? Đang nghe Lý Doanh Đài cầu chính mình giúp thời điểm bận rộn, Kim Thiền tại không người phát giác tình huống dưới, nở một nụ cười. Thả ra trong tay chén trà, Kim Thiền dùng ngón tay chọ một hạ một chút đập mặt bàn. Ngươi muốn cái gì? Nếu là ta có thể làm đến tuyệt đối không từ chối, ta chỉ cầu ngươi năng lực mang ta về đến đại đường lãnh thổ. Lúc này Lý Doanh Đài thu hồi chính mình ban đầu kiêu căng, giọng nói chẳng những thành khẩn với lại khiêm tốn. Ha ha, trước đó ta cũng đã nói, ở thời đại này lời thề không đáng giá nhắc tới. Kim Thiền chằm chằm vào đối phương hai mắt, từng chữ nói, ta có thể đối với Kim Phượng tỷ, đối với đại đường quốc vật thể. Nhiều ngày như vậy tiếp xúc xuống đến, Lý Doanh Đài sớm liền hiểu, Kim Thiền gia hỏa này sẽ không dễ dàng tin tưởng lời thề, nhất định phải có bày ra hành động để chứng minh mới được. Bây giờ Đường Quốc thái tử trọng lập, Đường Vương lại hợp tác với Phổ Độ Hiền sư, ngươi cảm thấy ngươi như về đến đại đường, năng lực có mấy phần chắc chắn trở lại thái tử chi vị, hoặc là đăng cơ làm vương. Kim Thiền cũng không có gấp nói ra bản thân sở cầu, mà là hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Lý Doanh Đài trầm mặc. Trong lòng chính nàng vậy đã hiểu, 13 năm, quyền lực giao phong đã sớm không cách nào dự đoán. Với lại qua nhiều năm như vậy Lý Doanh Đài vậy không đốc, vụ bụng vặt vặt trong lúc đó vậy nghe được một ít Đường Quốc cùng Phổ Độ Hiền sư ở giữa đồn đái. Ta có thể giúp ngươi. Ta chẳng những có thể giúp ngươi quay về Trung Nguyên, còn có thể giúp ngươi đăng cơ làm vương. Đột nhiên, ngay tại Lý Doanh Đài sững sờ một lát, Kim Thiền lại lên tiếng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ quân sĩ, liền xem như Tần Vương vậy can thiệp không đến đại đường triều chính. Lý Doanh Đài có chút buồn bực, Kim Thiền không hề giống là một hội người ăn nói lung tung mới đúng à. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta một sự kiện, đồng thời hướng Kim Phượng tỷ thể, ta nhất định có thể để ngươi đăng cơ làm vương. Chuyện gì? Nhìn xem Kim Thiền dáng vẻ không hề giống là phát điên, Lý Doanh Đài liền nếm thử tính mà hỏi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, Kim Thiền đem miệng tiến tới Lý Doanh Đài bên tai, dùng đến cực kỳ thanh âm rất nhỏ nói. Sau đó, qua không đến một thời gian uống cạn chung trà, chỉ thấy trong tiệm phòng, một vệ kim quang phá cửa sổ mà ra, sau đó hướng phía đại đường cảnh nội bay đi. Kim Thiền, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng đừng nói ngươi chỉ là một cái bạch gia quân tiểu binh, ta cũng không ngu. Trong phòng, đối với Kim Phượng tỷ hoàn thành thể Lý Doanh Đài, tiện tay cởi bỏ trên người dính đầy vết máu giáp trụ, trong phòng tìm một bộ màu trắng tăng bào thay đổi. Lại bởi vì không cần thiết lại ẩn tàng thân nữ nhi, liền đem quấn ngực vậy kéo xuống. Ta chỉ là một vị phổ phổ thông thông tần nhân mà thôi. Ha ha. Tất nhiên Kim Thiền không muốn nói, như vậy tiếp tục hỏi tiếp cũng sẽ không hỏi ra muốn đáp án. Dù sao ngày sau có nhiều thời gian. Lý Doanh Đài không tin, chờ trở lại đường quốc sau chính mình còn giọng cha không ra Kim Thiền thân phận. Này Tư Mã Phi là người như thế nào? Kim Thiền sờ lên cầm suy tư một hồi, mở miệng hỏi. Vương hậu em họ, đường quốc trụ quốc đại tướng quân một trong. Lý Doanh Đài không chút nghĩ ngợi nói. Phải biết trước đây theo quân phạt triệu, Bất Chỉ vốn hẳn nên là đại tướng, nhưng cũng là bởi vì vương hậu hành nhúng một tay, mới khiến cho Tư Mã Phi thay thế Bất Chỉ vị trí. Vậy loại này người sẽ phản bội đường quốc sao? Ngươi suy nghĩ lại một chút, hắn rốt cục là phản bội ngươi, hay là phản bội đường quốc? Kim Thiền những lời này, đột nhiên để tỉnh Lý Doanh Đài. Tư Mã Phi mặc dù không phải là một món đồ, nhưng Lý Doanh Đài vô cùng rõ ràng, thân làm đường quốc đại tướng quân, Tư Mã Phi tuyệt không có khả năng vui lòng căn nhà nhỏ bé tại Nam Hoang loại địa phương này. Ra trận giết địch, mở rộng đất đai biên giới mới là trong lòng của hắn khát vọng. Ý của ngươi là đây là phụ vương ý chỉ? Lý Doanh Đài ở trong lòng bậy không xác định, dù sao chính mình thân làm thái tử kia mấy năm, Đường Vương là thực sự muốn đem vương vị chuyển với mình. Khó mà nói, dù sao có thể xác định là Tư Mã Phi là người đăng cơ trên đường trở ngại. Kim Thiền sắc mặt hung ác, nheo mắt lại hướng về phía Lý Doanh Đài nói: "Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì?" Cũng không biết vì sao, từ đối với Kim Phượng tỷ dậy rồi hai lần thế sau, Lý Doanh Đài liền vô tình hay cố ý biết hỏi thăm một chút Kim Thiền ý kiến. "Làm sao bây giờ?" Kim Thiền giọng nói có chút khinh thường. "Ngăn cản thành vương đường, vậy liền giết." Chương 65, rất nghe lời Phổ Độ Hiển sư chương 65, rất nghe lời Phổ Độ Hiển sư giết. "Ngươi làm dễ dàng như vậy có thể giết sao?" Thân phận của hai người hình như thay đổi đồng dạng. Không đến nửa canh giờ trước, Lý Doanh Đài nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Tư Mã Phi liều mạng, nhưng lại bị Kim Thiền ngăn lại. Bây giờ tốt chứ? Lý Doanh Đài tạm thời từ bỏ báo thủ. Nhưng Kim Thiền lại mở miệng chính là giết Tư Mã Phi. Ha ha, tôn này Phật cũng không thể để bọn hắn nói không. Kim Thiền cầm lấy chén trà, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, dường như là tại uống kia thuần hương rượu mạnh đồng dạng. Tôn Phật, này là cái thứ gì? Lý Doanh Đài trong miệng lẩm bẩm, quan sát Kim Thiền về sau, lại hơi liếc nhìn một bên Tiểu Lạc Dương. Tỷ tỷ, ta cũng không biết. Tiểu Lạc Dương mở ra hai tay vội vàng trả lời. Mà liên tại Lý Doanh Đài chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc, Kim Thiền lại đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa phòng ra hướng phía phòng đi ra ngoài, "Đi, theo ta đi giết cái đó Tư Mã Phi." A, mặc dù cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nhưng Lý Doanh Đài tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo sau lưng Kim Thiền. Nhìn trước mắt cái này tự tin, cao lớn bóng lưng, Lý Doanh Đài trong ánh mắt có chút hoảng hốt. "Chờ trời ạ, sau đăng cơ, nhất định phải đem người kia kéo tới đại đường làm việc cho ta, là đại đường đem sức lực phục vụ." Dọc theo Phổ Độ Hiền sư vừa mới rời đi phương hướng đi đến, Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài đi không bao lâu, ngay tại cách đó không xa nhìn thấy hai người mặc đường quốc giáp trụ, mang theo đội đao quân nhân, đóng tại một gian phòng ốc cửa phòng. Hai người thế đứng thẳng tắp, mặt mày trong lúc đó tản ra lũ lũ hàn khí. Liền xem như người bình thường cũng có thể nhìn ra, đây là kinh nghiệm xa trường mới có sát phạt chi khí. đây là Triệu Tiền cùng Tôn Lý, Tư Mã Phi thân binh, bọn hắn đều biết ta. Lý Doanh Đài giữ chặt Kim Tiền góc áo, đem đầu qua loa thấp. Thân binh mà thôi, có cái gì sợ, theo ta đi vào trong. Kim Tiền cũng không phải đối với Tôn Phật cái thân phận này vô cùng tự tin. Chỉ là hiện dưới tình huống như vậy, Phổ Độ Hiển Sư nếu muốn thật sự giết chết Lý Doanh Đài, hoặc là đối với mình khác có ý tưởng, như vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần che che lấp lấp, cho mình Tôn Phật như vậy một cái thân phận. Chẳng qua nói cách khác, tất nhiên cũng có cái thân phận này, như vậy không dùng thì phí. Với lại giúp Lý Doanh Đài tru sát Tư Mã Phi, Kim Tiền cũng có một bộ phận tư tâm. Tư Mã Phi, Đường Quốc trụ quốc đại tướng quân một trong, vì binh pháp quỷ dị hoành tuyệt thiên giới. Nếu có thể diệt trừ, đối với Tần Quốc có thể nói là trăm lợi không một hại. Lớn mật, nơi này không được tự tiện xông vào, mau mau rời đi. Nhìn một cái vết máu khắp người nam tử, cùng một cái túi đầu nữ nhi hướng bên này đi tới. Triệu Tiền cùng Tôn Lý trong nháy mắt rút ra bội đao, ngăn ở trước mặt hai người. Hừ. Kim Tiền ngay cả lời chưa nói, trực tiếp rút ra ngư phúc hướng phía hai người vung ra một kiếm. Mặc dù Triệu Tiền cùng Tôn Lý ngay đầu tiên làm ra phản ứng, dùng bội đao chắn trước người, nhưng mở nhận ngư phúc, há lại kiểu này đồng nát sắt vụn có thể so. Chỉ thấy một giây sau, bội đao lên tiếng mà đứt, mà hai người cũng bị cắt cổ họng, bịch một tiếng co quắp ngã trên mặt đất. Trên cổ huyết thủy lộc cộc chảy đầy. Vào nhà, Kim Tiền thu hồi ngư phúc, hai tay hướng cửa lớn đẩy. Lớn như vậy kinh đường trong, chính giữa trưng bày lấy một tấm to lớn bàn thờ, phía trên thờ phụng Phổ Độ Hiển Sư Từ Ái pho tượng. Nhìn xem này chất liệu, tựa hồ là đang nam hoàng cũng tính hiếm thấy phỉ thúy ngọc, mà như phóng tại Trung Nguyên, cũng là thiên kim khó cầu một khối. Ngươi là ai? Triệu Tiền, Tôn Lý làm sao lại như vậy thả ngươi đi bảo? Thật dài bàn vuông bên cạnh, một vị mặc đường thập tam khải trung niên nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, như dịu đục khắc sâu cương nghị khuôn mặt, không giận tự uy. Nồng đậm lông mày hạ báo đồng hoa mắt, lóe ra bén nhọn quan mang. Một thanh to lớn lưu kim thang đâm xuyên sàn nhà, dựng thẳng cắm trên mặt đất. Nhỏ nhắn xinh xắn Phổ Độ Hiền Sư đứng ở này bên người thân, lại có chủng tiểu gia bích ngọc cảm giác. Kim thí chủ, ngài sao lại tới đây? Còn không đợi Kim Tiền mở miệng, một bên Phổ Độ Hiền Sư dẫn đầu quay người hỏi. Tìm ngươi giúp ta giết một người. Kim Tiền trực tiếp bước vào chủ đề, ngay cả làm nền đều chẳng muốn làm nền. Giết ai? Mời Kim thí chủ mở miệng là được. Phổ Độ Hiền Sư ngay cả nguyên nhân đều không có hỏi, liền mở miệng nói. Hán. Tư Mã Phi. Kim Tiền duỗi ra ngón tay, hướng phía Tư Mã Phi chỉ đi. Ha ha, ở đâu ra tiểu bạch kiểm, thế mà ở đây nói của ngữ. Hiền Sư, ngươi nơi này thôi lung không phải đều đã bị ngươi chưa khỏi sao? Làm sao còn sẽ có kiểu này động kinh ra hỏa? Tư Mã Phi tượng nhìn xem kẻ ngốc một dạng, chằm chằm vào Kim Tiền cười to không thôi. Chẳng qua, khi hắn quay đầu lại nhìn về phía Phổ Độ Hiền Sư lúc, phía sau nhưng trong nháy mắt chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Ngoan lệ, âm lãnh, bén nhọn. Chỉ thấy Phổ Độ Hiền Sư có hơi giơ lên nàng kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mà kia nguyên bản con ngựa như suối trong hai mắt, lúc này lại sát ý nghiêm nghị, dường như một giây sau thì sẽ động thủ đồng dạng. Hiền Sư, ngươi đây là muốn làm gì? Tư Mã Phi vừa nói, một bên nắm tay giữ tại lưu kim thang bên trên, mà thân thể vậy hơi hướng rút lui hai bước, kéo ra cùng Phổ Độ Hiển Sư ở giữa khoảng cách. Ở bên cạnh thấy cảnh này, Kim Thiền trong lòng cũng hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vì Phổ Độ Hiển Sư thủ đoạn, cho dù muốn đem chính mình trộm tới cương ép luyện dược, hoặc là mỗi ngày uống máu ăn thịt, chính mình vậy không có biện pháp. Đến cùng là cái gì nguyên nhân, thế mà làm cho đối phương như thế hèn mọn? Chẳng lẽ lại cùng trong miệng nàng Vu Lan buồn hội liên quan đến? Kim Thiền trong nháy mắt nhớ tới Hiển Sư trước đó trôi nói một câu nói. Tư Mã Phi, ngươi tại sao muốn phản bội đại đường? Một thằng túi đầu trốn tại đằng sau Lý Doanh Đài, tại hơi thấy rõ cục diện bây giờ về sau, đột nhiên đứng ra. Thái, Lý Doanh Đài, ngươi sao cũng ở nơi đây? Hiền Sư, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Lý Doanh Đài một máy mắt, Tư Mã Phi theo bản năng chuẩn bị hô lên thái tử hai chữ. Chỉ là thoại mới nói được bên miệng, thì lập tức phản ứng lại. Quá khứ Phật hiện nay còn không có tái tạo, với lại Lý cô nương cùng giáo ta tôn Phật quen biết, cho nên cũng không vội tại này trong thời gian ngắn. Quá khứ Phật, chẳng lẽ lại là cái đó hình thù kỳ quái tử thai? Kim Thiền nghe nói như thế nhíu mày. Quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, tạm nên. Chẳng lẽ lại? Kim Thiền hồi nhìn một cái Lý Doanh Đài. Nếu là thật sự như chính mình phỏng đoán một dạng, Lý Doanh Đài lẽ nào chính là? Lý Doanh Đài, đại đường sớm đã lập thái tử mới, vội vàng giao ra trong thân thể người kia nửa viên kim phượng tỷ. Tư Mã Phi nắm lên lưu kim thang, từng bước một hướng phía Kim Thiền hai người phương hướng đi tới. Chẳng qua khi đi ngang qua Phổ Độ Hiền Sư lúc, dùng đến ở trên cao nhìn xuống ánh mắt chừng đối phương một chút, tựa hồ là đang cảnh cáo cái gì. Ừ, ta là đại đường thứ 87 nhiệm kỳ thái tử, người bị quốc vận là ngàn năm số 1, này thái tử vị trừ ra ta, còn có ai xứng? Đối mặt đại tướng quân Tư Mã Phi, Lý Doanh Đài khí thế 10 phần hô. Thuận thế còn rút ra bên hông châu vân đường kiếm, lấy kiếm nhọn chỉ hướng về phía trước. Tuy là nữ tử, nhưng này một thân dũng khí ngược lại cũng không yếu tại đối phương. Hiền Sư, lẽ nào ngươi muốn để ta tự mình ra tay sao? Ngay tại Lý Doanh Đài cùng Tư Mã Phi kiếm bạt nỗ trước lúc, Kim Tiền lại vẻ mặt nhẹ nhõm hỏi hướng Phổ Độ Hiền Sư. Không cần ngài tự mình ra tay. Phổ Độ Hiền Sư thản nhiên nói. Cảm tạ, Ukizo E diễn, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, cấp thấp thứ hiếu, đại lao ném 1 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, thái cực KB, đại lao ném 1 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, không biết tên các đại lao, giúp ta video ngắn mở rộng. Cảm ơn chương 66, Tư Mã Phi, chết chương 66, Tư Mã Phi, chết kinh đường trong. Phổ Độ Hiền Sư tú miệng phun ra một tia trọc khí, sau đó xốc lên rủ xuống ở bên phải trên vai thơm lụa mỏng. kéo kẹt chỉ thấy hiền sư đầu hướng phía cơ thể bên trái bắt đầu bặm mẹo, dài nhỏ trắng non cái cổ bị kéo căng cứng ngắc. Mãi đến khi đầu rơi tại dưới nách phụ cận mới ngừng lại được. Phổ độ hiền sư, ngươi đây là muốn đối địch với đại đường sao? Đường đường chủ quốc đại tướng quân Tư Ma Phi, trên mặt của hắn thế mà hiếm thấy chạy xuống một sợi mồ hôi lạnh. Nhíu chặt lông mày, giống như hai ngọn núi tại cái trán ở giữa qua lại để ép. Mà trong tay lưu kim thang vậy Việt nắm càng chặt. Toàn thân cơ thể có hơi run run, ở vào tại bộ phát điểm giới hạn. Không sao cả, cùng Đường Vương hợp tác là lúc cái kia kết thúc. Phổ độ hiền sư tại nhẹ nhàng nói chuyện đồng thời, chỉ thấy phía bên phải của hắn bả vai dần dần vỡ ra, dường như bị sống sờ sờ xé mở một dạng, theo trước ngực nứt đến phía sau. Mặc dù vết thương rất sâu, nhưng kỳ quái là, hiền sư thể nội thế mà không có nội tạng. Thay vào đó thì là từng đoàn trong suốt long lanh thịt đắp lên cùng nhau. Giết! Tư Mã Phi tại nghe được câu này về sau, trên chiến trường kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn biết, giữa hai người đã không có chỗ để đàm phán. Không đang chần chờ. Cầm trong tay Đường Quốc xếp hạng thứ 9 lưu kim thang, Tư Mã Phi nâng lên lực lượng toàn thân, hướng phía phổ độ hiền sư đỉnh đầu đập xuống. Thang thân lóng lánh mạ vàng hào quang, thang nhọn chỗ đến thế không thể đỡ. Ngay cả Tư Mã Phi dưới chân địa gạch đều bị cố lực lượng này đánh nát bấy. Nhưng mà, coi như lưu kim thang mắt thấy sắp bổ ra phổ độ hiền sư kia yếu kém thân thể khi, đột nhiên xé rách nơi bà bay, một cái trường móc câu răng nanh đầu heo theo vết thương chui ra, thanh hôi miệng lớn hé ra, liền cắn lấy Tư Mã Phi lưu kim thang bên trên. Hồng hộc hồ hồng hộc một cái phun lưỡi màu đen trường xà, theo thở hổn hển mồm heo trong bò lên ra đây. Thật nhanh ngọ ngậy thân thể, trong nháy mắt liền cuốn lấy Tư Mã Phi hai chân. Đúng lúc này, một đầu màu xám hư ảnh chợt lóe lên, sau đó liền thấy một đầu màu xám bù câu trong miệng, ngậm một quả đấm máu nhãn cầu, trong phòng xoay quanh. A bị đau Tư Mã Phi ngay cả vội vàng che chống rông hốc mắt, nhưng màu đỏ huyết thủy lại không cầm được phun ra ngoài. Tam cấu, kim tiền giật mình. Trước mắt này tấm đầu heo, hắc xà cộng thêm màu xám bù câu tổ hợp, không phải là trước đây mình cùng Tô Phục đánh chết tam cấu bù tát mà. Phổ độ hiền sư, ngươi nếu dám giết ta, Đường Vương tất nhiên sẽ chỉ huy năm hàng, lấy đầu của ngươi. Tư Mã Phi dùng sức giật ra quấn quanh ở chân của mình bên trên hắc xà. Nhưng thử nhiều lần về sau, mới phát hiện đầu này hắc xà quả thực đây sắt thép còn cứng rắn, căn bản kéo không ngừng. Không sao, đến lúc đó ta sớm đã cùng Kim Thí chủ đi vào Phật môn. Phổ độ hiền sư kia túi tại dưới nách đầu, miệng nhỏ lúc mở lúc đóng nói. Một khỏa đầu heo tại thân thể bái phải, một tấm thanh tú xinh đẹp khuôn mặt ở bên trái dưới nách. Bộ dáng này đã mất nửa phần trang nghiêm, lại có chủng ma quái không nói lên lời. Hừ, Phật môn, cái gì chó má Phật môn, Đường Vương Vi nói còn chưa làm đến trường sinh bất tử, nhưng trăm vạn năm tuổi thọ, khí huyết, bất kể ngươi chạy trốn tới đâu, hắn đều sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Tư Mã Phi cũng không đoái hoài tới đổ máu hốc mắt, lấy tay nắm lên lưu kim thang, thì hướng phía hắc xà chém tới. Đại đường xếp hạng thứ 9 lưu kim thang, tuy nói kém xa trung nguyên tuyệt bình, nhưng cũng vô cùng sắc bén. Hai ba cái quá khứ, lại thật đem hắc xà chặt đứt một tiết. Ngàn vạn năm tuổi thọ, khí huyết, đó là ta lừa hắn, tái tạo huyết nhục chi thân ngược lại là có thể làm được, nhưng này tuổi thọ, chỉ là phàm nhân như thế nào tùy tiện đạt được trường sinh. Phổ độ hiền sư này đột nhiên một câu, không thể nghi ngờ mở ra Nam Hoang 13 năm đến lớn nhất một hồi âm mưu. Nguyên lai, những bồ tát kia khát vọng tuổi thọ, tất cả đều là giả, này tất cả đều là phổ độ hiền sư bịa ra nói dối. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Tư Mã Phi giống như bị rút đi tâm hồn, chính mình nhiều năm như vậy là đại đường làm tất cả, kết quả thế mà chỉ là một hồi bập biển. Tư Mã tướng quân, ngươi vì công lao mà không từ thủ đoạn, là tham, hại chín vạn đồng nghiệp, là giận, chỉ là phàm nhân lại chấp chứ tại trường sinh, là si. Tham, giận, si ba cái đều chiếm, nhường tam cấu đưa ngươi vào băng sinh, cũng đúng tự tuyển. Phổ độ hiền sư cuối cùng này câu nói vừa xong, chỉ thấy trên vai đầu heo, trong nháy mắt mở ra răng nanh miệng lớn, đem Tư Mã Phi một nuốt mà vào. Kim thí chủ, ta đã theo phân phó của ngài tiễn Tư Mã tướng quân đi băng sinh. Đầu lại lần nữa xoay chính phổ độ hiền sư, đem sa mỏng khoác hồi bả vai về sau, chắp tay trước ngực hướng phía Kim Thiền nói. Ừm. Chẳng qua tất nhiên Tư Mã tướng quân đã chết, như vậy thiên lộ cũng được, trước giờ chúc tạo, Kim thí chủ, chúng ta cùng đi chứng kiến đường trở về làm sao? Thiên lộ. Đường trở về. Kim Thiền trong lòng thì thầm, ngoài miệng cũng không có nói ra. Rốt cuộc nói nhiều tất nói hớ, hiện nay vẫn là để phổ độ hiền sư đối với mình nhận biết mơ hồ điểm tương đối tốt. Đi ra phòng ngoài, Kim Thiền lần nữa đạp vào Phật Liên, cùng phổ độ hiền sư cùng nhau hướng phía Phật điện vùng trời bay đi. Chẳng qua lần này, Lý Doanh Đài vậy đi theo trong đó. Chúc, thiên lộ. Theo phổ độ hiền sư khẽ đọc một tiếng, chỉ thấy Phật điện lớn nhất đất trống chỗ đột nhiên lõm xuống, trong chớp mắt thì biến thành một cái sâu không thấy đáy cự đại không động. Một giây sau, từng cái người mặc quân nhung chiến áo, tay cầm binh qua trường mâu binh sĩ, theo trong động một vừa bay ra. Trên mặt của bọn hắn mặc dù còn hơi có sinh khí, nhưng ánh mắt lại trống rỗng mê ly, dường như là si ở một dạng, đối với một màn trước mắt màn làm như không thấy. Đây là ta đại đường tướng sĩ. Lý Doanh Đài hét lớn một tiếng, tiến lên đi chuẩn bị ngay chất vấn phổ độ hiển sư nghĩ muốn làm gì, nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị Kim Thiền mặt lạnh lấy đưa tay ngăn lại. Đừng nói chuyện, ngươi bây giờ quyết định không được bất cứ chuyện gì. Nghe nói, Lý Doanh Đài đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Kim Thiền nói không sai, mình bây giờ căn bản chi phối không được bất cứ chuyện gì. Tiếp xuống, chỉ thấy bầu trời trôi nổi hơn 9 vạn người, y phục của bọn hắn cùng binh khí tất cả đều rào rào hướng xuống đất rơi xuống. Sau đó, mỗi người trần truồng ôm nhau. Chỉ là này ôm nhau đã có điểm không giống nhau. Thịt trên thịt, cốt thứ cốt. Không đến một hồi, thì biến thành từng khối không có khoảng cách thịt lạnh. thịt gạch theo Phật điện trung ương, từng tầng hướng lên phố đi, liền tựa như tại dựng cầu thang bình thường, một thẳng hướng nhìn bầu trời kéo dài. Mãi đến khi mỗi một viên cũng vận dụng tối đa về sau, mới ngừng lại được. Mà lúc này Phổ Độ Hiền Sư, hai mắt lại mọc lên một loại thành kính mà chất phát quang mang, cả người dường như là tại triều thánh đồng dạng. Sau một khắc, chỉ thấy Phổ Độ Hiền Sư chắp tay trước ngực, túi đầu yên lặng ngâm tụng lên. Đệ tử thành kính chắp tay trước ngực, lòng mang thành tâm thành ý, chiêm ngưỡng tự Phật, sùng bái thiên thăng, cảm niệm hắn từ bi rộng lớn, phổ độ chúng sinh, nay vì dựng lại thiên lộ, sau vì hương hỏa cung phụng, giá trị này Vu Lan buồn hội thời khắc, nguyện ngã Phật có thể làm đệ tử, tổng dính pháp hỷ. Chương 67, 15 ngày, giết Phổ Độ Hiền Sư. Chương 67, 15 ngày, giết Phổ Độ Hiền Sư nghỉ. Phổ Độ Hiền Sư tiêm vung tay một cái, ba người liền lại trở về Phật điện trong. Kim thí chủ, thiên lộ đã chúc được, chờ ta vì quá khứ hiện tại bị lai hóa ra tam thân thành Phật về sau, ta và ngươi liền có thể trở lại Vu Lan. Mặc dù Phổ Độ Hiền Sư vẫn như cũng nhìn như ung dung bình tĩnh, nhưng áp chế không nổi khỏe miệng cùng nhảy lên mí mắt, không khó coi ra nàng lúc này đang đứng ở cực độ hưng phấn trong trạng thái. Tốt. Kim Thiền thuận miệng trả lời một câu, mà đại não lại phi tốc vận chuyển, phân tích vừa nay đôi câu vài lời bên trong lúc nói chuyện với nhau cho. Chẳng qua một bên Phổ Độ Hiền Sư đang nhìn đến Kim Thiền như thế qua loa về sau, còn cho là mình là nơi nào làm không đúng, liền lại vội vàng mở miệng. Kim thí chủ, tiểu Phật cố kia thất bại quá khứ thân từng tại trấn công tử cùng ngài đã xảy ra không thoải mái, nhìn tha thứ. A, không sao. Bị đánh gây tự hỏi Kim Thiền, tại sao khi lấy lại tinh thần tùy ý trả lời một câu. Ngươi vừa nói thiên lộ chỉ dựng thành một nửa, kia còn lại còn cần dùng cái gì? Trung nguyên huyết đục dựng đỡ, nam hoang huyết đục cấu bậc thang, lại thêm sơ qua tô điểm về sau, cung cấp thượng cái này vạn vạn năm hương hỏa, liền có thể nhường thông hướng Vu Lan Thịnh Hội Phật môn mở lại. Nghe nói lời này, Kim Thiền mắt nhìn thẳng tới chân trời nửa thành cầu thang, liền không lên tiếng nữa. Đúng rồi, ngươi tam thân còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? 30 ngày, một nửa dùng cho quá khứ, một nửa dùng cho vị lai. Phổ Độ Hiền Sư nhẹ nhàng liếc mắt Lý Doanh Đài về sau, hồi đáp: "Tìm cho ta một gian phòng trống, sau đó lại tìm một tôn đại đỉnh, lửa than, này trong 15 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào." Còn có Kim Thiền dừng một chút về sau, mới tiếp tục nói: "Trong 15 ngày, ta cùng nàng còn có một chút tục sự phải xử lý, ngươi tạm thời không thể động nàng." Kim Thiền cơ cổ tay, chỉ sau lưng Lý Doanh Đài: "Mời Kim thí chủ yên tâm." Tại giao lưu sau khi kết thúc, Kim Thiền liền lôi kéo Lý Doanh Đài rời đi đất trống, về tới trước đó tiểu Lạc Dương chỗ thiên phòng. Mặc dù kia cái dăm chó Vu Lan là cái thứ gì, Kim Thiền đến bây giờ cũng không được biết. Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là, như thế nào tại trong 15 ngày giải quyết hết thủ đoạn thông thiên Phổ Độ Hiền Sư, sau đó trở lại Trung Nguyên. Kim Thiền, ngươi mới vừa nói đừng động tới ta chỉ là cái gì? Chẳng lẽ lại, tên kia trong miệng tam thân, là cần dùng ta? Lý Doanh Đài vậy không ngu ngốc, chỉ là theo vừa nãy hai người nói chuyện, lại thêm Tô Phục trước đó nói thập tử vô sinh khoảng cũng phân tích ra một chút nguyên do. Hiện tại xem ra, ngươi có thể chính là Phổ Độ Hiền Sư vị lai thân. Kim Thiền cũng không có nghĩ dầu diếm, liền nói ra chính mình suy đoán. Lý Doanh Đài túi đầu trầm tư. Chẳng qua nàng lúc này cũng không có đối với an nguy của mình nghĩ trước chú ý sau, mà là tại nghĩ đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, có hay không có phương pháp phá giải. Nếu như phải rời khỏi Nam Hoang, chính mình lại muốn lấy bỏ cái gì? Trong lúc bất chi bất giác, Lý Doanh Đài dần dần vì Vương Tư Duy bắt đầu tự hỏi dậy rồi vấn đề. Chẳng lẽ lại là bởi vì này nửa viên kim phượng tỷ? Nghĩ nửa ngày sau, Lý Doanh Đài cảm thấy mình trừ ra cái này thân quốc vận, cộng thêm khảm tại ngực kim phượng tỷ bên ngoài, cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Hẳn không phải là. Kim Thiền trầm tư một lát sau chậm rãi nói, nếu thật là vì quốc vận cùng kim phượng tỷ, Phổ Độ Hiền Sư căn bản không cần chờ tới bây giờ. Ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác. Đông, 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 cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực gõ, nghe thanh âm có sơ quá thô bạo. Kỳ quái, hiện tại trong Phổ Độ giáo ai còn dám vô lễ như vậy? Kim Thiền xem xét mắt to môn, nhưng sau đứng dậy hướng phía trước đi đến. Tôn, tôn Phật đại nhân, dựa theo Hiền Sư yêu cầu, ngài muốn phòng trống, thanh đồng đại đỉnh còn có lửa than đã chuẩn bị xong. Kéo cửa phòng ra, chỉ thấy vị kia ngây thơ chân thành, bạch bạch nộn nộn tiểu hòa thượng thiệt tài, nắm chặt bụ bấm năm đấm đang chuẩn bị tiếp tục đánh tới hướng cửa phòng. Chẳng qua đang nhìn đến Kim Thiền đi ra về sau, trên mặt bộ kia mắt trần có thể thấy bất mãn nét mặt, cưỡng ép thu hồi một chút. Tốt, nói cho tất cả mọi người, mấy ngày nay bất kể nghe được cái gì, thấy cái gì, ai đều không cho tới gần một bước. Nhìn thấy tiểu hòa thượng tức giận không phục bộ dáng của mình, Kim Thiền chỉ cảm thấy buồn cười. Cũng không biết này Phổ Độ Hiền Sư rốt cục là dùng biện pháp gì, lại khiến cái này người đối nàng như thế khăng khăng một mực. Tốt, ta biết. Thiện tài nói xong liền chuẩn bị quay đầu rời đi nơi này, dường như nhìn nhiều Kim Thiền đều sẽ toàn thân khó chịu. Chờ một chút, ta để ngươi đi rồi sao? Kim Thiền tựa tại trên khung cửa, dùng mu tay trái chống đỡ nhìn huyệt Thái Dương, có chút hăng hái mở miệng hỏi: "Tôn, Phật, đại, người, ngươi, còn có chuyện sao?" Thiện tài từng chữ, đưa lưng về phía Kim Thiền cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Không cần nhìn mặt, có thể tưởng tượng ra đối phương nét mặt là cỡ nào phẫn nộ, dữ tợn. "Ngươi này phù độc, Phổ Độ tên kia là thế nào chỉ tốt?" Kim Thiền giọng nói ngạo lớn, tựa hồ là đang cố ý chọc giận đối phương. Điểm ấy, ngay cả một bên Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương cũng đã nhìn ra. Mặc dù các nàng cũng không biết Kim Thiền là ý gì, nhưng có thể khẳng định là Kim Thiền nhất định có hắn mục đích của mình. Tôn Phật đại nhân, mời ngươi dùng tính ngữ, mời ngươi xem trọng hiền sư. Thiện tài mặt mũi tràn đầy nẹn đến đỏ bừng, xoay qua thân thể hướng về phía Kim Thiền nghiêm khắc quát lớn. Ta cùng với Phổ Độ tên kia bình khởi bình tọa, vì sao muốn dùng tính ngữ? Ta nhìn xem quá khứ của nàng thân bị hủy về sau, đoán chừng là vì thành Phật vô vọng, đầu óc cũng trở nên không hiệu nghiệm, nếu không thu các ngươi này một đám không dùng song lung làm gì, chẳng lẽ lại thật sự vì tích lũy công đức? Kim Thiền hoàn toàn không để ý tới Thiện Tài cảnh cáo, thậm chí ngôn ngữ càng phát sắc bén. Ngươi đánh rắm, hiền sư đại nhân hậu đức tái vật, là hoàn vũ ở giữa thứ nhất đại thiện nhân, với lại hiền sư vốn là trên đời này thứ nhất phật, làm sao có thể nói thành phật vô vọng? Ngươi cho ta hướng hiền sư xin lỗi. Bị chọc giận Thiện Tài cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhón chân lên, hai tay nắm lấy Kim Thiền cổ áo. Buông tay, ngươi cũng xứng đối với ta như vậy. Chính là phổ độ nữ nhân kia đích thân đến, cũng không dám như vậy. Kim Thiền ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đánh dụng Thiện Tài tay. Quá khứ của nàng thân đã bị hủy, cho dù mở ra Phật môn cũng có thể thế nào, nàng xứng vào trong sao? Kim Thiền nhìn xuống quẳng xuống đất Thiện Tài, giọng nói khinh miệt tới cực điểm. Ngươi biết cái gì, quá khứ thân hiền sư nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ là ba vạn cái tử ảnh tìm ra được có chút phiền phức mà thôi. Vừa dứt lời, Thiện Tài liền phát hiện mình lắm mồm, liền vội vàng che miệng lại. A tử anh, nàng muốn nhiều như vậy tử anh làm gì? Nghe nói như thế, Kim Thiền trong nháy mắt đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Này, này không thể kể ngươi nghe. Thiện Tài phát hiện mình lắm miệng về sau, một lát cũng không dám qua dừng lại thêm, phủi mông một cái như một làn khói thì thoát đi nơi này. Doanh đại, trong khoảng thời gian này như có những thứ này tử anh thông tin, ngươi lập tức tới tìm ta. Tại Thiện Tài sau khi rời đi, Kim Thiền quay người hướng về phía Lý Doanh Đài liền phân phó nói. Tốt. Mặc dù không biết Kim Thiền muốn làm gì, nhưng Lý Doanh Đài hay là một ngụm đồng ý. Đúng rồi, ngươi vậy chuẩn bị một chút, ngày thứ 15 hành động. Hành động? Hành động gì? Đương nhiên là giết phổ độ hiền sư à, chẳng lẽ lại ngươi muốn lưu lại làm tương lai của nàng thân? Giết? Giết thế nào? Nghe được Kim Thiền lời này, Lý Doanh Đài cũng cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Đương nhiên là dựa vào cái đồ chơi này. Kim Thiền từ trong ngực rút ra ngư phúc, sau đó liền quay người rời đi, hướng phía để đó thanh đồng đại đỉnh cùng than tuổi căn phòng đi đến. Cảm tạ các vị các đại lão nguyên phiếu. Quy tạ, sách mới không dễ, hy vọng mọi người không muốn nuôi thư, cho một cái theo đọc, cảm ơn. Chương 68, Trung Nguyên Tuyệt Binh Cực Hạn Quy Tạ, hai ngày này cầu theo đọc. Chương 68, Trung Nguyên Tuyệt Binh Cực Hạn Quy Tạ, hai ngày này cầu theo đọc. Thay vì nói phổ độ hiển sư tìm cái phòng trống, không bằng nói là một chỗ to lớn vật đường. Trong đường cao lớn mà rộng rãi, mười mấy thước tầng cao, tám cái bốn người ôm hết cột gỗ đứng ở trong phòng. Nhưng mái vòm nhưng lại bị trầm trọng bóng tối bao phủ. Vì chỗ vắng vẻ, cho nên nơi này không có ánh nắng bắn vào, chỉ có yếu ớt đèn đuốc tại trong hắc ám chập chờn. Ngược lại là có loại ngoại ý muốn lưu tĩnh. Mà Phật đường chính giữa, một ngụm thanh đồng đại đỉnh trưng bày đoan đoan chính chính. Tại đỉnh bốn phía, còn chất đầy than tuổi cùng tuổi lửa. Bất quá, không biết là ra tại nguyên nhân gì, nguyên bản hẳn là lập để đó phổ độ hiển sư Phật tượng hoa sen. Trên bảo tọa, lúc này thế mà biến giống tuyết. Ngược lại cũng không tệ lắm. Kim Thiền đóng lại đường môn, nện bước cạch cạch bước chân hướng phía trước đi đến. Đi vào thanh đồng cự đỉnh dưới, Kim Thiền ngửa đầu xem xét. Đem cái này khẩu đỉnh lấp đầy, chỉ sợ sẽ có chút đau a. Thở dài ra một hơi về sau, chống trải Phật đường trong quanh quần Kim Thiền thở dài. Lúc này, trong tay ngư phúc, tuy nói vẫn như cũ ở vào khai nhận trạng thái, nhưng lại cùng đối chiến thập bát A La đại Bồ Tát lúc khác nhau, vẫn chỉ là một thanh phàm binh mà thôi. Liên để ta xem một chút, này Trung Nguyên Tuyệt Binh Cực Hạn đến cùng ở nơi nào? Kim Thiền nheo mắt lại, tự lẩm bẩm. Từ đời thứ nhất thiên tử thành lập Trung Nguyên, cho tới bây giờ đã có mấy ngàn năm lịch sử. Mặc dù bảy quốc cũng từng có qua một thanh tuyệt binh, nhưng các quốc gia dường như là thương lượng xong đồng dạng. Ngàn năm ở giữa, bảy quốc bất kể xảy ra nhiều đại quy mô chiến tranh, tuyệt binh trong lúc đó lẫn nhau không thấy mặt, thì càng đừng đề cập binh khí giao phong. Cho nên ngay cả Kim Thiền cũng không biết, phủ đuổi tại đại tần trôi này tuyệt binh rốt cuộc có gì uy lực. Nhưng bất kể thế nào, lấy trước mắt ngư phúc kiếm biểu hiện đến xem, khoảng cách tuyệt binh cái này xương hào còn kém rất xa. Hấp hô Kim Thiền nhắm mắt lại, thật dài hít vào một hơi thật sâu. Bắt đầu đi. Chỉ thấy Kim Thiền nói xong, liền hởi tất cả quần áo nhảy vào trong đỉnh, trừ trong tay cầm ngư phúc kiếm bên ngoài, trên người sạch sẽ không mảnh vải che thân. Ngày thứ nhất, Phật đường bên trong, vẹn vẹn chỉ truyền ra nhỏ xíu gọi, 5 mét chi người bên ngoài ngay cả nghe cũng nghe không được. Ngày thứ hai, thống khổ tiếng kêu rên dần dần bị lớn, từ đằng xa đi ngang qua hòa thượng cùng nữ nhi, đều bị tiếng kêu này bị hú bước nhanh hơn. Ngày thứ ba, Phật đường trong tiếng động càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả nóc nhà đều bị chấn dương lên bụi đất, ngay cả phụ cận chim chóc cũng không dám rơi xuống, chỉ có thể lượn quanh rời. Ngày thứ 10, huyết thủy đã theo khe cửa chảy ra, nửa cái phổ độ giáo đều bị mùi máu tươi quét sạch. Đông 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 oanh minh vang vọng chân trời, ngay cả Phật đường bốn phía cửa sổ đều bị tung tóe thành màu đỏ. Bốn phía cỏ xanh địa, vậy bắt đầu biến khô héo, nguyên bản còn xanh mơn mởn cây liễu, thế mà rụng sạch lá cây. Không có ai biết Kim Thiền làm cái gì ở bên trong, vậy không dám tiến lên hỏi. Mà Tiểu Lạc Dương mấy ngày nay vậy cơm nước không vào, cơm không nghĩ, ngay cả thích nhất, điểm tâm nhỏ đặt trước mặt cũng biến hết rồi khẩu vị. Tiểu muội muội, ngươi thì không quan tâm nhà ngươi đại ca ca sao? Mười ngày này trong, Lý Doanh Đài một bên suy nghĩ chính mình rốt cục có chỗ đặc biệt nào, một bên giáo Tiểu Lạc Dương biết chữ đọc sách. Không thể không nói, Kim Thiền đích thật là nhặt được bảo. Theo xuất sinh đến bây giờ, dường như ngay cả lời chưa từng thấy mấy cái Tiểu Lạc Dương, chỉ dùng mấy ngày, liền có thể làm được thoải mái đọc Phật kinh. Thậm chí đang xem qua một ít binh thư về sau, còn có thể làm đến suy một ra ba. Hỏi ra những kia góc độ xảo trá, cổ quái vấn đề, ngay cả Lý Doanh Đài đều không thể đáp lại. Chỉ có thể vì cái này cần tự mình lĩnh ngộ. Là lấy cớ, qua loa tắc trách quá khứ. Cứ như vậy, mãi đến khi ngày thứ 13 buổi tối, tại Lý Doanh Đài đi tiểu đêm lúc, phát hiện một đám mặc áo bào đen người thần bí, đi ngang qua trong phổ độ giáo. Mà trong ngực của bọn hắn, cũng ôm một cái vải vóc bao lấy thứ gì đó. Theo lớn nhỏ đến xem cùng Hải Nhi không khác. lẽ nào là cái này Kim Thiền nói từ anh? Thì thầm theo ở phía sau, mãi đến khi những người này đi vào lâu dài quan bế chính điện về sau, Lý Doanh Đài mới lui trở về. Nhớ ra Kim Thiền đã từng nói, chỉ cần có từ anh thông tin, thì lập tức đi tìm hắn. Lý Doanh Đài trong lúc nhất thời ngay cả Như Sĩ cũng quên, liền hướng phía Kim Thiền chỗ Phật đường chạy như bay. Kim Thiền, Kim Thiền, có tin tức. Lý Doanh Đài dùng sức đấm mở cửa chính, nhưng làm sao bên trong một mực khóa trái, mặc cho dùng ra sức lực toàn thân, vậy thôi không mở đại môn một kia khe hở. Thậm chí ngay cả cửa sổ đều bị khóa thật chặt. Kim Thiền, ngươi nghe không? Có tin tức. Trong cảm giác yên tĩnh không giống như là có người dáng vẻ, Lý Doanh Đài dưới tình thế cấp bách thế mà rút ra Châu Vân Đường kiếm, làm bộ muốn dùng man lực bổ ra cửa lớn xông vào. Chờ một chút. Đột nhiên, ngay tại Lý Doanh Đài giơ cao Châu Vân Đường kiếm chuẩn bị rơi xuống lúc, trong phòng truyền ra một hồi trầm thấp, khàn khàn, để người không rét mà run âm thanh. Thanh âm này xuyên thẳng thân thể, dường như là có 1000 thanh đao, tại ngươi xương sống khe hở ở giữa qua lại cắt chém đồng dạng. Theo bản năng ngay cả đội vàng che lốt hai, Lý Doanh Đài túi đầu xem xét, thế mà mới phát hiện, ngay tại này ngắn ngủi trong vài giây, mồ hôi đã làm ướt quần áo, ngay cả quần cũng ướt đẫm một chút. Còn không tính lạnh ban đêm trong, môi vậy run rẩy không ngừng, tứ chi dường như là ngâm mình ở thấu xương nước giếng trong đồng dạng. Kim Thiền, thanh âm này tiểu nhân đã không thể nhỏ hơn, người bình thường cho dù đứng bên người, chỉ sợ cũng không nghe thấy. Là ta, ngươi trước ở ngoài cửa và chờ, tuyệt đối không nên đi vào. Lúc này, giọng Kim Thiền dần dần khôi phục bình thường. Mặc dù vẫn có chút khác thường, nhưng so với vừa mới khá cũng không chỉ là gấp trăm lần nghìn lần. Lý Doanh Đài tại trong gió đêm lại đứng hơn nửa canh giờ sau. Đột nhiên, trong hành lang ánh lửa nổi lên bốn phía, trận trận màu đen khói đặc theo nóc nhà cùng khe hở cửa sổ toát ra. Coi như Lý Doanh Đài chuẩn bị phá cửa mà hợp thời. Một tiếng kéo kẹt, đường cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Kim Thiền khoác lên một kiện màu đỏ tăng bào thì từ trong nhà đi ra. Hô cuối cùng kết thúc, Kim Thiền hai tay vịn khung cửa hai bên, ngửa đầu thở phào một cái. Mặc dù chợt nhìn một cái, Kim Thiền dường như cũng không có gì thay đổi, nhưng Lý Doanh Đài lại luôn cảm thấy người nam nhân trước mắt này biến có chút không giống. Kim Thiền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Doanh Đài chỉ Kim Thiền sau lưng, tôn này quần quần lấy hỏa diễm thanh đồng đại đỉnh. Không có gì, chỉ là xử lý một ít mấy ngày nay lưu lại bẩn thỉu vật thôi. Bẩn thỉu vật? Nghe nói như thế, Lý Doanh Đài ngày càng không rõ, rõ ràng trong khoảng thời gian này ngay cả ăn uống đều chưa từng đưa vào qua, làm sao có bẩn thỉu vật ta? Đi về trước đi. Kim Thiền nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đóng lại đường môn đi ra ngoài. Đột nhiên, gió đêm nổi lên bốn phía, thổi lên áo bào đỏ, mà màu đỏ tăng bào trong. Kim Thiền kia hoàn mỹ trên người, thế mà dính đầy vết máu. Sao có cố thịt nướng tiêu hương? Trước khi đi, Lý Doanh Đài khịt khịt mũi, người thấy một tia mùi vị khác thường. Chẳng qua nàng vậy không nghĩ nhiều, theo sát lấy Kim Thiền liền rời khỏi nơi này. Mà lúc này Phật đường trong, cao 7-8 mét thanh đồng đại đỉnh bên trong, chất đầy đẫm máu thịt xương. Trong đó còn có thịt miếng, miếng thịt, bánh nhân thịt, thịt nát cùng vô số lục phủ ngũ tạng. Mà thiêu đốt lửa than, đem những vật này nướng hương phấn rung động, thậm chí toát ra ván dầu. Vì cầu các vị đại lão, ngày mai đổi mới nhất định phải theo đọc a, ngày mai số liệu thật rất trọng yếu, vậy mang ý nghĩa quyển sách này năng lực đi bao xa. Vì rất nhiều độc giả là video ngắn dẫn lưu, cũng không tính thật truy, chẳng qua vậy không sao, nhiều cái giả truy cũng tốt. Thật truy, chỉ là trong vòng 3 tháng, bạo xương trả tiền tiêu phí đi ra các đại lão, một khối tiền cũng coi như. Chương 69, Nam Hoang đã không cứu nổi quỷ tạng, cầu theo đọc chương 69, Nam Hoang đã không cứu nổi quỷ tạng, cầu theo đọc về đến tiền phòng. Nguyên bản đã ngủ Tiểu Lạc Dương sớm đã tỉnh lại. Chỉ thấy nàng ngồi ở bên giường, dùng hai tay chống nhìn cái cằm, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà hai con bàn chân trần túi tại bên giường, thoáng qua. Lần này bộ dáng cũng có chủng không nói ra được đáng yêu. Đại ca ca. Đang nhìn đến Kim Thiền về sau, Tiểu Lạc Dương chờ không nổi nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không mặc liền một đầu trực tiếp đâm vào đối phương trong ngực. Đã trễ thế như vậy, tại sao còn chưa ngủ a? Kim Thiền cưng chiều xoa Tiểu Lạc Dương đầu, ôn nhu mà hỏi. Nam mơ, ngủ không được. Đại ca ca, mấy ngày nay tỷ tỷ dạy ta học xong rất nhiều chữ, còn nhìn Phật kinh, bình thường, bách ra. Tiểu Lạc Dương một bên vạch lên đầu ngón tay, trong cái miệng nhỏ nhắn một bên lẩm bẩm. Đó là ta Tiểu Lạc Dương thông minh, cùng nàng có thể không có quan hệ gì. Kim Thiền lời này khiến cho Lý Doanh Đài bất mãn vô cùng. Hừ, ta thế nhưng nhận qua đại đường chính thống vương thất giáo dục, nếu không phải ta tiểu nha đầu năng lực học nhanh như vậy sao? A. Kim Thiền chỉ là khinh bỉ nhìn Lý Doanh Đài, xem bộ dáng là không có ý định tại cái đề tài này thượng lại tiếp tục. Nói một chút đi, mấy ngày nay ngươi cũng phát hiện gì rồi? Kim Thiền rót hai chén nước trà, chính mình uống một chén, đem một cái khác chén đẩy lên Lý Doanh Đài trước mặt. Hơn nửa canh giờ trước, ta nhìn thấy một đám người áo đen đi chính điện, bọn hắn trong ngực ôm đồ vật sát suất lớn chính là ngươi nói từ anh. Lý Doanh Đài đem trước đó nhìn thấy hình tượng còn nguyên nói cho Kim Thiền nghe. Còn có đây này. Về chính ngươi, ngươi lại phát hiện gì rồi? Kim Thiền kỳ thực cũng rất tò mò, nay phổ độ hiển sư rốt cục là coi trọng Lý Doanh Đài cái nào một điểm. Cái này nói rất dài dòng. Lý Doanh Đài cúi đầu, hai tay qua lại trà sát không ngừng, ngay cả nét mặt biến ngưng trọng rất nhiều. Vậy liền nói ngắn gọn, đợi lát nữa chúng ta thì xuất phát giải quyết phổ độ hiển sư, sau đó nhanh chóng rời khỏi Nam Hoang. Đột nhiên một câu, nhường Lý Doanh Đài giật mình. Chỉ là trong Phật đường chờ đợi 13 ngày mà thôi, Kim Thiền này không hiểu tự tin rốt cục là từ đâu tới. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Lý Doanh Đài cũng không có hỏi nhiều. Ta hồi nhỏ chỉ quỳ lạy qua một lần Phật tượng. Bất quá, cũng không phải ta không muốn lễ Phật, mà là đại bộ phận Phật tượng cũng nhịn không nổi ta cúi đầu. Lý Doanh Đài chậm rãi mở miệng nói ra một kiện trước đây quá khứ chuyện lý thú. Năm đó Lý Doanh Đài vẫn không thay đổi thượng nam trang, mà ước chừng tại 4 tuổi khoảng chừng lúc, nàng theo mẫu thân đi Trường An thành lớn nhất miếu Hưng Thiện tự lễ Phật. Chẳng qua, làm Lý Doanh Đài lần đầu tiên quỳ tại trên bồ đoàn khấu đầu lễ tạ lúc, tất cả chùa miếu trong tất cả Phật tượng, tại nàng đầu dập đầu trên đất một nháy mắt lúc toàn bộ rạn nứt, sau đó bể từng khối từng khối. Ngay cả hoàng kim trúc tạo Phật tượng cũng phân thành hai nửa. Cũng là từ ngày đó trở đi, tất cả Trường An thành đều đang đồn ôn, vương thất bên trong xuất hiện một vị bị Phật môn phỉ nhổ người. Mà Đường Vương vì để tránh cho dẫn phát không cần thiết sự cố, liền cấm chỉ 4 tuổi Lý Doanh Đài lại đi bất luận cái gì chùa miếu. Ngay cả quan sát từ đằng xa đều không được. Như vậy nói ngươi hay là cái vô thượng đại năng. Ta vậy không nhìn ra ngươi có cái gì không giống nhau chỗ a. Kim Thiền nghe xong ngược lại là thực sự đến rồi chút ít hứng thú. Một tay chỉ chống đỡ cằm của mình, một cái khác hơi mạo Lý Doanh Đài hàm dưới, tỉ mỉ rất có hào hứng quan sát. Cái gì vô thượng đại năng, đúng là ta bị Phật môn ném đi dị loại mà thôi. Lý Doanh Đài tức giận đánh dụng Kim Thiền tay, có chút thất lạc nói. Phải biết làm năm thì là bởi vì việc này, chính mình có thể là bị rất lâu tủi thân. Nếu không phải đại đường tại dân gian tôn giáo tín ngưỡng trăm hoa đua nở, cũng không phải Phật ra một môn độc đại, bằng không, đoán chừng chính mình đã sớm bị đuổi ra khỏi Trường An thành. Ha ha, Phật tượng vỡ vụn, đó là chúng nó không xứng bị ngươi cúi đầu, thế nào dị loại mà nói. Doanh Đài, vương nhất định phải tự tin, chống lên không một thần, dưới chân nằm vạn dân, đây mới là vương giả. Kim Thiền đứng người lên, đi đến Lý Doanh Đài bên người, vô vô bả vai của đối phương ngạo nghễ nói, chống lên không một thần, dưới chân nằm vạn dân. Kim Thiền những lời này, thế mà nhường Lý Doanh Đài nghe xuất thần. Người rốt cục là ai? Giờ này khắc này Lý Doanh Đài, cho dù là sao chỉ độn cũng sẽ không lại cho rằng Kim Thiền cũng chỉ là một cái tần quốc tiểu binh mà thôi. Lúc đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Vừa nãy kia lời nói, Kim Thiền cũng không phải thuận miệng nói, mà là cố ý gây nên. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là cùng kia cao cao tại thượng đại đường vương vị có liên quan rồi. Tiểu nha đầu, đợi lát nữa bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đợi trong phòng đừng đi ra ngoài. Uống xong cuối cùng một miệng nước trà, lại xuất phát trước Kim Thiền hướng phía Tiểu Lạc Dương dặn dò. Ừ, đại ca ca yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn ở đâu đều không đi. Tiểu Lạc Dương gật đầu, nghiêm túc đáp. Đối với Tiểu Lạc Dương Kim Thiền ngược lại cũng yên tâm, đừng nhìn tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, dài vậy không thế nào cao, nhưng cứng cỏi tâm tính, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Liền xem như trước đây bị Hồng Lương Ngọc bắt lấy, cha tấn kém chút mất mạng, Tiểu Lạc Dương đối với Kim Thiền thân phận cũng chỉ khẩu chưa nói. Ngoan, và tối nay qua đi, ta thì dẫn ngươi đi Lạc Dương ăn đào hoa tô. Nói xong, Kim Thiền liền cùng Lý Doanh Đài rời khỏi phòng, hướng phía Phổ Độ giáo chính điện đi đến. Kim Thiền, ngươi tại sao muốn đem ngư phúc bao lấy đến? Đi trên đường, Lý Doanh Đài mắt nhìn Kim Thiền trong tay bị cuốn được nghiêm nghiêm thật thật ngư phúc kiếm hỏi. Sợ ngộ thương. Sợ một cái dùng đầu mình ra làm thành quả bố, Kim Thiền cũng không muốn giải thích quá nhiều. Mượn bên đường thiêu đốt ngọn đèn. Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài rất nhanh liền đi đến Phổ Độ giáo chính điện. Chỉ thấy chính điện cửa lớn rộng mở, Thiện Tài cùng một cái tiểu nữ nhi cắt chạm một bên. Tôn Phật, hiền sư đợi ngài đã lâu. Thiện Tài vẫn như cũng là bộ kia chán ghét nét mặt, chỉ là trở ngại Phổ Độ hiền sư mệnh lệnh, không thể không đối với Kim Thiền khách khí. Tốt. Kim Thiền hơi cười một chút, dường như không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Ngươi thì như vậy thoải mái tiến vào, không sợ là đối phương thiết bộ. Một bên Lý Doanh Đài nhìn thấy Kim Thiền bộ này thoải mái tự nhiên nét mặt, nhịn không được níu lại đối phương góc áo hỏi. Đây là địa bàn của người ta, ngươi cảm thấy Phổ Độ hiền sư lại không biết, chúng ta những ngày này đang làm cái gì sao? Đánh lén biến chính diện đột kích. Lý Doanh Đài trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin nét mặt. Nàng không ngờ rằng, Kim Thiền hành động cư nhiên như thế giản dị. Không có lựa chọn lúc, thường thường cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, chúng ta mặt người thích hợp vẫn luôn đều là Phổ Độ hiền sư một người. Đánh lén. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Kim Thiền nói xong, liền thoải mái đi vào phía trong. Mà Lý Doanh Đài ám thở dài một hơi về sau, vậy theo sát mà lên. Dù sao cũng lúc này, trừ ra tiếp tục nghe Kim Thiền đã không còn những biện pháp khác. Húng chi Phổ Độ hiền sư mục tiêu thủy chung là chính mình, liền xem như trốn hoặc là giống như Tiểu Lạc Dương trốn ở trong phòng, vậy không làm nên chuyện gì. Đi vào trong điện. Một tấm to lớn gỗ lim bàn thờ bên trên, bày đầy chất như núi tử anh. Mà ở bàn thờ phía sau, Phổ Độ hiền sư thành tín túi đầu tụ tình, đối với Kim Thiền hai người đến cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua tại dưới chân của nàng, Tô Phục thở hồng hộc tùy trên mặt đất, mà hắn ba cái đầu thì bị một cái thiền trượng xuyên qua, máu đỏ tươi nhiễm trên đầu, liền tựa như một chuỗi đường hồ lô đồng dạng. Công tử, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nam Hoang đã không cứu nổi. Tô Phục âm thanh tràn đầy thê lương, liền tựa như trong lòng tín ngưỡng bị rút ra đồng dạng. Quỳ cầu các vị đại lão, ngày mai đổi mới nhất định phải theo đọc a, ngày mai số liệu thật rất trọng yếu, vậy mang ý nghĩa quyển sách này năng lực đi bao xa. Vì rất nhiều độc giả là video ngắn dẫn lưu, cũng không tính thật truy, chẳng qua vậy không sao, nhiều cái giả truy cũng tốt. Thật truy chỉ là trong vòng 3 tháng, bạo xương trả tiền tiêu phí đi ra các đại lão, một khối tiền cũng coi như. Chương 70, một vị phổ thông thông người đọc sách chương 70, một vị phổ thông thông người đọc sách bị xuyên thành một chuỗi ba cái đầu, đồng thời lưu lại màu đỏ huyết lệ. Tiêu Tụy trên mặt hiện đầy tuyệt vọng, ngay cả người đọc sách bộ kia ngông nên vậy quỳ gối dưới gối, bị ép vỡ nát. Đã từng cái đó tràn ngập tín niệm, giấu trong lòng mơ ước thanh niên nhiệt huyết, bây giờ dường như bị cuồng phong cuốn đi bụi bặm bất lực. Công tử, bọn hắn ta, Nam Hoang Bách tính hận không thể đem ta ăn thịt tạo xương. Ta không rõ, ta thật sự không rõ, ta rốt cục đã làm sai điều gì? Tô Phục run rẩy cổ họng, dùng khàn khàn giọng nói gầm thét. Trong 13 ngày này, ta hủy Phổ Độ quận tất cả Bạch Ngọc Quan Âm, nhiều người còn sống lại lần nữa cầm lấy quốc, cùng săn. Nhưng mà, a, bọn hắn lại đem những vật này nhắm ngay ta, dùng quốc đục mở cơ thể của ta, dùng cung tiễn bắn thủng đầu của ta, bọn hắn mắng ta, mắng thật là khó nghe, nói ta là hủy mỹ hảo của bọn họ sinh hoạt thủ phạm, mắng mẫu thân của ta là tỷ, chú sau khi ta chết là chảnh. Cho dù ta hủy xong bạc, bọn hắn vẫn tại lều cỏ trong cắt cổ tay lấy máu trầm mê trong đó, đồ ăn không đủ, thậm chí cắt thịt là chủ, ngay cả những kỹ nữ kia, vậy dùng căm hận ánh mắt nhìn ta, tựa như là ta chiếm đoạt thân thể của các nàng đồng dạng. Công tử, ta rốt cuộc sai tại ở đâu? Mời nói cho ta biết. Tô Phục ba cái đầu chậm rãi rủ xuống, trống rỗng con mắt không biết đang xem hướng ở đâu, mà trong miệng còn si ngốc lẩm bẩm, mời nói cho ta biết, mời nói cho ta biết người, là cái này phàm nhân, ta ban thưởng ngươi tam tuệ pháp hiệu, kết quả ngươi nhưng lại chưa bao giờ khai ngộ, chưa bao giờ có qua trí tuệ. Ngay tại Kim Tiền chuẩn bị mở miệng lúc, một bên Phổ Độ hiển sư lại dẫn đầu nói, không đúng, không đúng, nhất định là ngươi, ngươi nhất định dùng mê hoặc lòng người thủ đoạn, nếu không bọn hắn tuyệt sẽ không như thế, Nam Hoang Bách Tính có phải không sẽ như thế ngu muội. Sáu con xích hồng con mắt bá một cái đủ nhìn về phía Phổ Độ hiển sư, nhưng bất lực nóng nảy căn bản dao động không được đối phương mảy may. Không, ta cũng không có làm gì. Phổ Độ hiển sư nói xong liền chắp tay trước ngực niệm lên vãng sinh kinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể, năng lực nhất định là ngươi, toàn bộ là ngươi dở trò quỷ. Lý trí đã chết, tam tuệ cũng không có trí tuệ. Một giây sau, hiền sư tiên mảnh bàn tay trắng như ngọc trực tiếp đâm vào Tô Phục trong đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp ra viên kia đục Bồ Tát, không có một tia dừng lại, đúng lúc này liền rút ra thiền trượng, sau đó thuận thế vung lên, ba cái đầu thì hướng phía phương hướng khác nhau lăn xuống, mà ở giữa nhất viên kia tình cờ không nghiêng không ai lăn đến Kim Tiền dưới chân. Công tử, mời ngài mau cứu quê hương của ta, nhường Nam Hoang lại lần nữa chiếu vào ánh nắng, xua tan này mùi hôi không khí, còn nơi này một chốn cực lạc. Giọng Tô Phục càng ngày càng nhỏ, cặp kia chết không nhắm mắt tràn ngập tiếc nuối con mắt như cũng tại khẩn cầu nhìn Kim Tiền. Phàm nhân thì thế nào, chỉ cần mới trồi non mọc ra liền sẽ thay thế cây khô tàn nhánh, sinh sôi không ngừng liền là phàm nhân đặc tính, đây là những kia Phật vĩnh viễn cũng làm không được. Kim Tiền xoay người ngồi xuống, lấy tay khép lại Tô Phục hai mắt. Kim thí chủ, ngài đây là có tâm công a? Chỉ là phàm gian có thể nào so ra mà vượt Phật môn Vu Lan Thịnh Hội. Phổ Độ hiền sư đem Tô Phục đục Bồ Tát nuốt vào trong miệng, sau đó dùng một bên kim chén đèn dầu đốt lên trên mặt bàn kia chất như núi tử anh, tiêu hạt mùi hôi thối tràn ngập tại trong hành lang, mà ngọn lửa màu đỏ trong đống xác chết thế mà mọc lên một tia thất thải Phật quang. Kim thí chủ, bây giờ của ta quá khứ thân đã tái tạo, chỉ cần đem vị này Lý cô nương tố thành vị lai thân, đến lúc đó tam thân hợp nhất, ta thì sẽ trở thành kia quá khứ Phật hiện tại Phật vị lai Phật, đến lúc đó thành Phật ta liền có cùng các ngươi cùng bản thì an tư cách. Phổ Độ hiền sư phá lên cười, tiếng cười bén nhọn chói tai, nét mặt vậy dần dần biến phấn khởi, thậm chí hai cái đồng tử cũng lật ra đi lên, toàn thân trên dưới như có rút một có hơi co gắp, trên mặt lại không có chút trang nghiêm Phật tướng, thay vào đó thì là cực hạn tham lam. Theo lên hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, chỉ thấy những tia đốt trọi từ ánh nhóm chậm rãi từ bàn thờ thượng bò lên, sau đó lẫn nhau từng bước xâm chiếm, mãi đến khi lưu lại cuối cùng một thai. Quá khứ Phật về. Phổ Độ hiền sư hô to một tiếng, chỉ thấy kia cháy đen thai nhi của thịt liền trực tiếp phi nhào vào Phổ Độ hiền sư trên bụng, sau đó gỡ ra cái bụng chậm rãi đem chính mình nét đi vào. Lý cô nương tới phía ngươi. Phổ Độ hiền sư mở rộng vòng tay, mặt mũi hiền lành hướng phía Lý Doanh Đài đi đến. Chỉ là lúc này Lý Doanh Đài mặc dù sợ hãi, nhưng ánh mắt bên trong lại giống như lúc nóng phong hỏa cùng hàn thiết, cương nghị mà kiên định. Ta là đại đường thứ 87 nhiệm kỳ thái tử, tương lai đường vương, một cái chỉ là giả Phật cũng xứng đối với ta vô lễ. Lần này Lý Doanh Đài không có ở trốn ở sau lưng Kim Tiền, mà là rút ra bên hông châu vân đường kiếm, hướng phía trước Phổ Độ hiền sư chém liền xuống dưới. Chém xuống một kiếm, ngược lại là khiến người ngoài ý chỉ thấy Phổ Độ hiền sư thân thể theo cái cổ nghiêng nứt đến cái rốn. Trong vết thương vẫn như cũng là kia từng đoàn trong suốt long lanh thịt trắng, chẳng qua nhiều một cái ngủ thai nhi. Quốc vận. Kim Tiền tại Lý Doanh Đài mũi kiếm bên trong, nhìn thấy một tia đường quốc vận. Chỉ là không ngờ rằng mới nhận phản vệ không bao lâu Lý Doanh Đài lại có giác ngộ lần nữa vận dụng kim vượng tỷ. Phải biết một nước bất tưởng, còn không phải thế sao nhục thể phàm thai năng lực thừa nhận được. Giết. Lý Doanh Đài trong ánh mắt lộ ra lăng liệt hàn quang, thủ hạ châu vân đường kiếm không ngừng vung đấy. Vốn là sắc bén châu vân đường kiếm, tại đường quốc vận ra chỉ dưới, càng là hơn vô hạn tới gần trung nguyên tuyệt binh. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Phổ Độ hiền sư cơ thể liền bị chém thành mấy khối. Hô hô, Lý Doanh Đài miệng lớn thở hổn hển, mà ngực nàng hất tuyến, lúc này đã lan tràn đến gò má. Nàng đã chết rồi sao? Lý Doanh Đài không dám thu hồi bảo kiếm, vẫn như cũ tinh thần căng cứng, nhìn chòng chọc vào rơi xuống đất thì nhanh. Kim Thiền không nói gì, chỉ là cầm lấy bọc lấy ra ngư phúc kiếm, chắn Lý Doanh Đài bên người. Cung cấp Tu Di, cung cấp Linh Sơn, cung cấp Tây Thiên, Trúc Thiên Lộ, mở Phật môn, vào Vu Lan. Giọng Phổ Độ hiền sư theo nàng kia điểm thành bốn cánh hoa môi trong toát ra, mà theo sát lấy chính là đất rung núi chuyển lắc lư. Tất cả Phật điện bốn phía, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái sâu không thấy đáy cự vòng tròn lớn. Ngay tại lúc đó, tại đen nhánh lòng đất, trước đó tại Hoan Hỷ Thành thu thập kia một vạn vạn năm tuổi thọ, khí huyết trong nháy mắt phóng lên tận trời, biến thành một cái to lớn cột máu kéo dài tới chân trời, đứng ở thiên lộ phía trước. Mà mấy chục vạn bạch đi tín đồ, thì người chồng đống người xây cùng nhau, biến thành một căn khắc côn thịt. Lục Thức, Ngũ Uẩn, Tứ Tuyệt, Tam Học, Thiện Ác cùng Lương Chi, tiểu tăng là Vu Lan cúng hương. Lúc này, Phổ Độ hiền sư tản chi bồng bềnh trong Phật đường, sau đó hướng phía một cái điểm dần dần hội tụ. Mà ngoài phòng, từng chùm thất thải quang bó tay theo tiểu tây thiên bốn phương tám hướng bay tới, hóa thành cột sáng đứng ở thiên lộ trước đó. Nhìn từ đằng xa, liền tựa như ba nén hương đồng dạng. Kim Thiền, bây giờ nên làm gì? Cưỡng ép vận dụng quốc vận đều không thể chạm giết Phổ Độ Hiền Sư, không có biện pháp lý doanh đài, chỉ có thể quay đầu hỏi hướng Kim Thiền. Làm sao bây giờ? Giết là được. Kim Thiền giơ lên một bên quẹt miệng, sau đó đem khỏa tại trên ngư phúc kiếm ra, chậm rãi lột xuống dưới. Quỳ cầu các vị đại lão, hôm nay đổi mới nhất định phải theo đọc a. Hôm nay số liệu thật rất trọng yếu, vậy mang ý nghĩa quyển sách này năng lực đi bao xa? Vì rất nhiều độc giả là video ngắn dẫn lưu, cũng không tính thật truy. Nếu như thuận tiện, có thể hay không cho tác giả một cái thật truy, thật sự vô cùng cần muốn số liệu, bước vào vòng tiếp theo đề cử. Thật truy, chỉ là trong vòng 3 tháng, nạp tiền tiêu phí đi ra các đại lão, một khối tiền cũng coi như. Một khối tiền cho dù. Quy tạ các vị các đại lão. Chương 71, mở phần môn, vào Vu Lan chương 71, mở phần môn, vào Vu Lan, các minh đệ, cẩn thận đọc qua, cấm chỉ ăn uống. Sửa lại hai lần, trước giờ nói rõ. Nhìn nét mặt lạnh nhạt Kim Thiền, Lý Doanh Đài là thực sự không biết, kẻ trước mắt này tự tin đến từ nơi đâu. Thủ đoạn thông thiên đã không đủ để hình dung Phổ Độ Thiền Sư. Liền xem như đại đường quốc sư đích thân tới, chỉ sợ cũng không có loại này bản sự. Kim Thiền, ngươi rốt cục chuẩn bị làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng chỉ dựa vào trôi này ngư phúc kiếm sao? Lý Doanh Đài liếc mắt đã nhục thân tái tạo Phổ Độ Hiền Sư, sau đó lại nhìn một chút Kim Thiền trong tay ngư phúc. Đối với cái này vốn thuộc về đường quốc Trung Nguyên tuyệt bình, Lý Doanh Đài theo văn hiến trong điện tịch đã từng hiểu qua một hai. Chẳng qua nhìn trung đại đường lịch đại trong sử sách, đối với ngư phúc kiếm miêu tả vậy giải rác có thể đến được. Ngay cả ngư phúc từng có nào huy hoàng chiến tích, đều chưa từng ghi chép qua. Chứ đơn giản một chút ghi chép bên ngoài, vẹn vẹn chỉ có một câu, không phải bạn bất đắc dĩ, vương thất người không được sử dụng. Chờ một chút không muốn tiếp cận ta, ở phía xa nhìn là được. Kim Thiền nét mặt biến ngày càng nghiêm túc, nụ cười trên mặt vậy dần dần thu hồi. Chỉ là đứng, liền để xa xa Lý Doanh Đài cảm thấy sợ hãi cùng bất an, thậm chí theo bản năng đem bước chân hướng về sau rời đi. Kim Thiền vươn tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, trói buộc ngư phúc kiếm phía ngoài cùng tầng kia ra. Theo thật dài khỏa kiếm ra bị từng tầng xốc lên. Ngư phúc kiếm hình dáng dần dần rõ ràng lên. Đây là ngư phúc kiếm. Lý Doanh Đài ở bên trừng lớn hai mắt, mở lớn miệng nhỏ kinh ngạc thật lâu không thể khép lại. Đúng, đây cũng là Trung Nguyên tuyệt binh, ngư phúc kiếm. Kim Thiền nhẹ nhàng thì thầm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng trong kinh ngạc Phổ Độ Hiền Sư. Ở trong tay của hắn, ngư phúc kiếm toàn thân tinh hồng, 10 cái khô gầy ngón tay màu đen, một cái liên tiếp một cái quấn quanh ở trên thân kiếm. Mà thay thế trôi kiếm thì là một khỏa nhảy lên tiên sống trái tim. Nắm tay chèn trái tim bên trong, Kim Thiền cầm lấy chạy xuống huyết ngư phúc. Chỉ là đem mũi kiếm chỉ hướng về phía trước, Phổ Độ Hiền Sư cũng cảm giác được một loại theo chưa từng có run sợ. Đây là một loại bản năng, đối với tử vong sợ hãi nguyên thủy bản năng. Không thể nào, đây chỉ là phàm gian binh khí, làm sao lại như vậy để cho ta cảm thấy sợ sệt? Ta thế nhưng ta cùng Vu Lan Thịnh Hội thượng giống nhau phận. Phổ Độ Hiền Sư nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền bị dị vặn bẹo dậy rồi thân thể. Tam Cấu, Thập Thiện, A Tỷ, Tam Tuệ, những điều Kim Thiền từng gặp quái vật, sẽ mở Phổ Độ Hiền Sư ra thịt, theo trong thân thể của nàng chậm rãi chui ra. Hừ, Kim Thiền cũng sẽ không nốc chờ lấy đối phương ra chiêu, ngay tại những quái vật kia chỉ chui ra gần nửa người lúc, liền trực tiếp xông về phía trước, đem ngư phúc kiếm hung hăng hướng phía Phổ Độ Hiền Sư chán thọc vào trong. Nhìn lên tới cũng không tính vô cùng sắc bén ngư phúc, thế mà giống như là cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay thì đâm xuyên qua Phổ Độ Hiền Sư đầu. Vô dụng, vô dụng, Kim thí chủ, ngươi liền giúp ta mở ra Phật môn, chúng ta tổng vào Vu Lan đi. Ló đầu ra thập bát A La Đại Bồ Tát, đồng thời nết miệng kêu to, bén nhọn âm thanh đâm thẳng đại não, lại đường Kim Thiền có loại cảm giác mê man. Vô dụng. Kim Thiền cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, chỉ thấy thập bát A La Đại Bồ Tát nhóm ra thịt bắt đầu chốc ra, rất nhanh liền biến thành từng cỗ bạch cốt âm u mà Phổ Độ Hiền Sư bản thể vậy bắt đầu bành trướng, như là bị rót vào nước sông một dạng, biến sương mù, dường êm. Đem trong tay ngư phúc toàn bộ chè nót của đối phương sau, chỉ thấy trên thân kiếm 10 ngón tay không ngừng mà sinh sôi. 100 cái, ngàn cái, vạn cái. Những thứ này ngón tay vững vàng trói lại kéo dài bành trướng Phổ Độ Hiền Sư cùng Kim Thiền. Kim Thiền đứng ở cửa chính Lý Doanh Đài khẩn trương hướng phía ngón tay lồng giam hô. Bởi vì nhìn không rõ lồng giam bên trong, Lý Doanh Đài cũng không biết lúc này ở bên trong hai người cũng đã xảy ra thứ gì. Đột nhiên, đâm đặc huyết tương theo lồng giam khe hở chảy ra, trong đó còn xen lẫn nhẹ nhẹ thịt vụ. Không thể nào, điều đó không có khả năng, Phật thân của ta, tại sao có thể như vậy? Phổ Độ Hiền Sư tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, một tấm dính đầy huyết treo lấy thịt ra mặt, bị lồng giam phun ra. Tình cờ rơi vào Lý Doanh Đài dưới chân. A. Nhìn thấy ra mặt hình dáng, Lý Doanh Đài bị hù che miệng lại. Nhưng trong dạ dày hoàng thủy lại không bị khống chế theo hết hầu hướng trên tuôn ra. Mẹ hoàng thủy nôn đầy đất. Hô hô thở hổn hển, Lý Doanh Đài ôm bụng, toàn thân run rẩy nhìn dưới chân, Phổ Độ Hiền Sư tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt ra mặt. Bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thời gian dần trôi qua. Theo phịch một tiếng băng sau, ngón tay trong lồng giam liền hết rồi tiếng động. Đúng lúc này, lẫn nhau ôm lấy ngón tay toàn bộ buông ra rơi xuống đầy đất. Kim Thiền, ngươi không có sao chứ? Lúc này, Phật đường trung ương, đâu còn có Phổ Độ Hiền Sư thân ảnh a? Chỉ có toàn thân treo đầy thịt vụn cùng ngâm huyết tương Kim Thiền, không nhúc nhích đứng lặng tại nguyên chỗ. Nhưng kỳ quái là, lúc này Kim Thiền lại mặt không một chút màu máu, toàn bộ thân thể vậy gầy gò rất nhiều. Tràn đầy nếp nhăn trong tay, cơm đã trở thành phạm binh ngư phúc. Đừng tới đây. Kim Thiền đưa lưng về phía Lý Doanh Đài cật lực hô. Chỉ là thanh âm này biến khàn khàn không ít, thậm chí còn mang theo khẽ khẽ mục nát tử khí, thật giống như sắp chết lao nhân đồng dạng. Chẳng qua may mắn là, vẹn vẹn một cái hô hấp, Kim Thiền liền lại khôi phục nguyên dạng. Kim Thiền, ngươi thành công. Lý Doanh Đài đem nửa người trốn ở khung cửa về sau, thận trọng đứng ở đằng xa hỏi. Không thích hợp. Kim Thiền cúi đầu, nheo lại hai con ngươi đánh giá dưới chân thịt vụn. Mặc dù vừa rồi tại ngón tay trong lồng giam, mình đích thật băng phổ độ hiển sư hiện tại thân cùng quá khứ thân. Nhưng mà Kim Thiền luôn cảm thấy có loại không nói ra được khác thường. Không đúng, tất nhiên quá khứ thân cùng vị lai thân đều có thể tạo nên, như vậy nàng hiện tại thân. Kim Thiền đột nhiên nghĩ thông suốt, cái đó theo nhìn thấy phổ độ thiền sư lần đầu tiên lên, thì mơ hồ cảm thấy chỗ không đúng. Doanh Đài, nhanh đến ta bên này đến. Kim Thiền quay đầu hô to một tiếng. Cái gì? Còn chưa phản ứng Lý Doanh Đài, vừa há mồm chuẩn bị hỏi lúc, chỉ thấy phía sau của nàng, một trình người màu trắng khối thịt, trong nháy mắt mở ra tứ chi ôm lấy nàng. Này màu trắng khối thịt trong suốt long lanh, chẳng qua nó không có ngũ quan, không có làn da, không có nội tạng, chỉ là một đống thịt mà thôi. Ha ha, Kim thí chủ, ngươi mặc dù hủy quá khứ Phật cùng hiện tại Phật, nhưng chỉ cần ta bị lai thành Phật, liền vẫn như cũng là Phật. Với lại, kia hai cỗ nhục thần, vốn là vì nên đón bị lai Phật mà chuẩn bị. Khối thịt mặc dù không có miệng, nhưng vẫn là năng lực phát ra âm thanh. Vung ra ta, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cảm thụ lấy cho nước khối thịt bám trên thân thể của mình, Lý Doanh Đài chỉ cảm thấy trong dạ dày buồn nôn. Vô dụng, ai cũng không ngăn cản được ta thành Phật. Vừa dứt lời, chỉ thấy này trong suốt long lanh khối thịt, trong nháy mắt hóa thành hàng luồn miếng thịt, chui vào Lý Doanh Đài trong thất hiếu. Mở Phật môn, vào Vu Lan. Ấn đường xuất hiện nhất điểm hồng sắc quan âm chí Lý Doanh Đài, quay người hướng phía Phật điện bên ngoài thiên lộ mở rộng vòng tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hét lớn một tiếng. Mà lúc này, vô cốt quận những kiếp như cái sắc không hồn người, đã trèo non lội suối đi tới thiên giới đường. Bọn hắn dùng thân thể chính mình, tiếp tục chúc tạo chưa hoàn thành thiên lộ. Mà thiên lộ dưới, kia ba cây kéo dài tới chân trời trường hương, đỉnh vậy bốc lên màu vàng kim Phật hỏa. Quy cầu các vị đại lão, hôm nay đổi mới nhất định phải theo đọc a. Hôm nay số liệu thật rất trọng yếu, vậy mang ý nghĩa quyển sách này năng lực đi bao xa. Vì rất nhiều độc giả là video ngắn dẫn lưu, cũng không tính thật truy. Nếu như thuận tiện, có thể hay không cho tác giả một cái thật truy, thật sự vô cùng cần muốn số liệu, bước vào vòng tiếp theo đề cử. Thật truy, chỉ là trong vòng 3 tháng, nạp tiền tiêu phí đi ra các đại lão, một khối tiền cũng coi như. Một khối tiền cho dù. Quy tặng các vị các đại lão. Chương 72, con góc, Lý Doanh Đài, quốc vận, bất tường, Kim Phượng tỷ. Chương 72, con góc, Lý Doanh Đài, quốc vận, bất tường, Kim Phượng tỷ. Phun lên thiên lộ đám người, bọn hắn đem cốt đục trúc làm thềm bậc thang, đem ra trải thành thảm, cuối cùng dùng lông tóc tô điểm sơ qua. Cứ như vậy, thật dài thiên lộ, một mực thông hướng vô tận trên bầu trời. Mà ở thiên lộ đệ nhất dài cầu thang trước, ba trụ xuyên vào mây trời cúng hương, đỉnh đồng thời toát ra lũ lũ khói trắng, là Phật môn tiến cống hương hỏa. Thứ nhất trụ dùng huyết hải làm thành hương, cung cấp thượng nam hoang một vạn vạn năm khí huyết cùng tuổi thọ. Thứ hai trụ dùng bạch di tín đồ làm thành hương, cung cấp thượng tối chất phát, thành tín tín ngưỡng. Thứ ba trụ dùng lục thức, ngũ uẩn, tứ tuyệt, tam học, thiện ác cùng lương chi làm thành hương, cung cấp thượng nhân loại tối đặc hữu hồn phách. Kim thí chủ, thật không hổ là ngài, chỉ dùng một thanh nho nhỏ phàm gian binh khí, có thể hủy của ta quá khứ cùng hiện tại này thật là không tầm thường a. Thì tính quá khứ Phật cùng hiện tại Phật bị hủy, phổ độ hiền sư vẫn như cũ đối với Kim Thiền tất cung tất kính, thậm chí có thể nói là có chút định ngọn, ngay cả mảy may nổ khí cũng không dám biểu hiện. Chẳng qua trong lòng, phổ độ hiền sư lại cảm thán Kim Thiền vừa nãy thủ đoạn, bán Phật thân thể thế mà bị chặt thành đầy đất thịt vụn, với lại trôi này quỷ dị đoạn kiếm, đoán chừng liền xem như chính mình tam thân hợp nhất đã trở thành chân Phật, kết cục chỉ sợ cũng là đồng dạng. Nghĩ đến đây, phổ độ hiền sư lại còn có chút ít may mắn chính mình lưu lại một tay. Mặc dù bây giờ cưỡng ép chiếm cứ Lý Doanh Đài cơ thể, dẫn đến vị lai Phật trạng thái cũng không ổn định, nhưng dù nói thế nào vậy đây thân tiêu hồn tán muốn tốt hơn nhiều. Mà bên kia, Kim Thiền cao chặt song mi nhìn chăm chú phía trước. Tự mình hại mình 13 ngày, mới đổi lấy thập chỉ ngư phúc, lúc này đã lui vị phàm binh. Như muốn tiếp tục liều mạng, tuyệt không phải là đối thủ của phổ độ hiền sư. Kim thí chủ, thiên lộ bây giờ đã dựng thành, hương hỏa vậy đã nhóm lửa, hiện tại còn kém ngài đi mở ra Phật môn, giúp bọn ta trở lại Vu Lan. Lúc này phổ độ hiền sư, ấn đường điểm này quan âm chí ngày càng hồng, cả người đang nói chuyện đồng thời, nét mặt cũng trở nên dần dần phấn khởi. Với lại vừa nhắc tới trở lại Vu Lan, nàng ngũ quan liền bắt đầu vặn mèo. Dường như là một cái nhẫn nhị 30 năm chưa bao giờ phát xạ qua lão quan côn, tại núi hoang rừng vắng gặp một vị thời sạch quần áo tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Kim thí chủ, chúng ta bắt đầu đi. Phổ độ hiền sư nện bước nho nhỏ bước liên tục, dãy rùa cái mông hướng phía Kim Thiền đi tới. Đột nhiên, ngay tại Kim Thiền đem ngư phúc hành nắm ở trước ngực chuẩn bị nên địch lúc, chỉ thấy phổ độ hiền sư ấn đường biên kia quan âm chí trong nháy mắt biến mất, mà phóng ra chân trái treo ngừng ở giữa không trung, biểu tình dữ tợn vậy khôi phục bình thường. Thậm chí trong thất khiếu đã tuôn ra hàng loạt thịt trắng. Giờ khắc này, Lý Doanh Đài lại lần nữa đoạt lại cơ thể. Kim Thiền. Lý Doanh Đài hô to một tiếng, vì phổ độ hiền sư nguyên nhân, mặc dù ngắn ngủi khôi phục ý thức, nhưng cơ thể vẫn như cũ không cách nào tự do hành động. Kim Thiền, cái đó, cái đó. Lý Doanh Đài lo lắng hô. Mà ý thức vậy ngày càng mơ hồ, đối mặt phổ độ hiền sư nàng tự biết căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể dùng hết tất cả khí lực hướng phía Kim Thiền chuyển đạt cuối cùng tin tức. Nhưng là lại sợ sệt phổ độ hiền sư hội có chuẩn bị, tất cả thoại cũng không dám nói toàn bộ, chỉ có thể không ngừng ra hiệu ngầm. Lý cô nương, ngài cố này Phật thân thì nhường cho ta đi, phàm nhân có Phật thân là đúng Phật đại bất kính. Lúc này Lý Doanh Đài trên mặt nét mặt không ngừng biến hóa, một hồi nhanh ác, hung bạo, một hồi lại mềm mại như hoa. tại mấy loại tâm trạng giao thoa biến hóa đồng thời, cả khuôn mặt da kem chút đều bị xé xuống, máu đỏ tươi theo non mịn cái cổ hướng chảy mặt đất. Kim Thiền, không cần phải để ý đến ta, ta biết ngươi có thể. Nói xong cuối cùng này một câu, Lý Doanh Đài liền nhắm mắt lại. Mà ấn đường điểm này Quan Âm Chí lại lần nữa hiện hiện. Hồng hộc hồng hộc lại lần nữa nắm trong tay thân thể Phổ Độ Hiền Sư, không ngừng thở hổn hển. Không thể kéo dài được nữa. Đột nhiên, Phổ Độ Hiền Sư cúi xuống đầu gối, mặt hướng thiên lộ cuối cùng, vì ngay tại chỗ. Chỉ thấy nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành tín túi lầu xuống, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, sau đó hướng phía bầu trời, ba gõ. Tiểu tăng ở đây quỳ lạy hành lễ, nhìn Tây Thiên Chư Phật đồng ý ta tham dự. Nam mô, Nam mô, Nam mô. Thứ nhất gõ. Cùng phong nổi lên bốn phía, thổi tan nam hoang vạn dặm trên bầu trời đám mây. Nhường đêm đen như mực hùng, lộ ra đầy trời sao lốm đốm đầy trời. Thứ hai gõ. Tiểu Tây Thiên vùng trời sấm sét vang dội, ba cỗ vòi rồng từ trên trời giáng xuống, tham lam mút vào ba trụ cúng hương bên trên khói trắng. Thứ ba gõ. Trang nghiêm Phật hiệu vang vọng mặt đất, từng đợt du dương tiếng phản hướng nam hoang cấp nọ ngách lan tràn. Một vòng to lớn vô cùng màu vàng kim vòng sáng, tại thiên cuối đường chậm rãi hiện hiện. Chợt ám chợt minh. Từ ngực Kim Tiền theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sau đó ngẩng đầu lên hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy tại vòng sáng bên trong, xuất hiện một cái khảm đầy hoàng kim, ngọc thạch màu đỏ thắm hình tròn cửa lớn. Mà chính giữa hai cái cửa hoàn bên trên, thì cài lên một cái khóa. Ổ khóa này không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng ngọc, dường như xá lợi, lại tốt dường như kia thiên truy bách luyện hàn thiết. Kim thí chủ, thì làm phiền ngài tự tay mở ra thông hướng Vu Lan Thịnh Hội Phật môn. Phổ Độ Hiền Sư đứng lên, vỗ vỗ trên đùi bụi đất về sau, dùng đến Lý Doanh Đài mặt, hướng phía Kim Tiền vừa cười vừa nói. Mà ở nàng vừa dứt lời hạ lúc, chỉ thấy Phật đường trong đầy đất thịt vụn, bắt đầu càng không ngừng tại nguyên chỗ nhuyễn bắt đầu chuyển động. Ngay cả tấm kia bị lột đi ra mặt, vậy lại lần nữa dung nhập vào thịt vụn trong. Kim thí chủ, và tiến nhập Vu Lan về sau, ta này miễn cưỡng góp thành tam thân Phật sợ sẽ gặp phải chất vấn, đến lúc đó thì làm phiền ngài giúp đỡ chút. Nói xong, nay đầy đất nhúc nhích thịt vụn cùng vết máu, liền nu hợp thành từng viên một cùng Phật tổ trên đầu giống nhau thịt bụi tóc, sau đó hướng về Lý Doanh Đài cơ thể bay đi. Chỉ chốc lát, nguyên bản xinh đẹp, thướt tha cơ thể, lúc này lại hiện đầy một khỏa thịt tu cùng. Dường như là con cóc độc một dạng, xấu xí, buồn nôn, không chịu nổi. Cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, những thứ này thịt tu cục rồi sẽ tuôn ra tanh hôi nước mù đồng dạng. Thậm chí tấm kia hiện tại Phật ra mặt, còn đính bảo Lý Doanh Đài cái hót. Tư lưu trong mắt, chuyển không ngừng. Tam thân đã hợp thành, kim thí chủ chúng ta lên đường đi. Này tấm không cách nào hình dung xấu xí bộ dáng, lại phát ra vui thai âm thanh. Cái này khiến cách đó không xa Kim Tiền cũng không nhịn được muốn xông lên phía trước, đem này đống cóc thịt cho băm. Lần nữa nắm lên ngư phúc. Kim Tiền không ngừng mà hồi tưởng Lý Doanh Đài vừa nãy lưu lại ám ngữ. Cái đó, rốt cục là cái nào a? Không nhìn được nhất kiểu này lít nha lít nhít hình tượng Kim Tiền, lúc này lại chỉ có thể cưỡng ép chịu được ngợi ý, lặp đi lặp lại đánh giá trước mắt Phổ Độ Hiền Sư. Mà thì khi ánh mắt liếc nhìn đến, Lý Doanh Đài kia cứng chắc một lúc, Kim Tiền đột nhiên liền hiểu. Quốc vận, bất tưởng, Kim Phật tỷ. Các minh đệ, tối hôm qua mất ngủ một đêm đến bây giờ đều không có ngủ, lại thêm tiêu chảy, lại muốn đuổi bản thảo, thực sự không có tinh thần và thể lực mạnh tu, hy vọng các vị các đại lao đã hiểu dưới. Cảm tạ mấy ngày nay các đại lao khen thưởng cùng một phiếu, hôm nay thật sự là buồn ngủ quá, về sau mấy ngày trước tiết, ta lại một cảm tạ chương 73. Phật môn trong chương 73, Phật môn trong Kim thí chủ, phàm gian nhường ngài có tâm công, chỉ cần ngài năng lực hướng Phật môn trong nhìn một chút, này tâm công tự nhiên sẽ tiêu tán vô tung. Nhìn Kim Thiền dường như cũng không tính đặt vào thiên lộ tiến về Phật môn, Phổ Độ Hiền Sư cũng chỉ có thể tiếp tục khuyên đủ. Chẳng qua trong lòng của nàng lại là nghĩ đến, nếu là khuyên đủ không thành vậy cũng chỉ có thể đánh. Về phần nhường Kim Thiền sao tha thứ chính mình, liền chờ bước vào Vu Lan Thịnh Hội sau rồi nói sau. Rốt cuộc này khó gặp một lần cơ hội, bỏ qua chỉ sợ cũng đinh thế không thể lại trở về Vu Lan. Tốt, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ nhìn một chút. Này Phật môn trong thịnh hội là cái dạng gì tử? Vượt quá Phổ Độ Hiền Sư đoán trước, Kim Thiền thế mà sảng khoái đáp ứng. Thu hồi ngư phúc kiếm, Kim Thiền liền dậm chân về phía trước, hướng phía thiên đường đi tới. Mà tỉnh táo lại Phổ Độ Hiền Sư, giờ phút này dường như là doanh lâu bên người tiểu thái giám một dạng, theo sát Kim Thiền phía sau. Cứ như vậy, hai người liền theo thật dài thiên lộ, từng bước một hướng lên trên đi đến. Chẳng qua này do thịt người xây dựng mà thành cầu thang, Kim Thiền dẫm lên trên, trong lòng luôn có điểm không thoải mái. Thậm chí ngẫu nhiên túi đầu xuống nhìn một chút, còn có thể nhìn thấy một cái thất khiếu chảy máu bị đè ép người chết đầu. Từ dưới đi lên chầm chậm vào người đúng quần. Vì sao không cần Phật liên bay đi lên? Một bước này một bậc thang, chỉ sợ phải đi đến bình minh. Kim Thiền đột nhiên ngừng lại, xoay thân thể lại đứng ở tương đối cao trên cầu thang, sau đó dùng nhìn giọng cư cao lâm hạ cùng ánh mắt, hướng phía Phổ Độ Hiền Sư hỏi. Tiến về Phật môn đường nhất định phải thành kính, nếu là lúc trước ta, nhất định phải ba quỳ chín lạy, để bàn tay cùng đầu gối mài ra bạch cốt mới có thể dựa vào gần Phật môn. Chẳng qua Phổ Độ Hiền Sư dừng một chút, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình dương dương đắc ý tiếp tục nói. Bất quá, bây giờ ta đã thành Phật, giống như ngài tự nhiên không cần lại ba quỳ chín lạy. Giống như ta, đây là ý gì? Nếu không phải mấy ngày trước đây lo lắng nói nhiều tất nói hớ, Kim Thiền một mực không có tìm Phổ Độ Hiền Sư hỏi cho rõ. Chẳng qua theo tình huống hiện tại đến xem, có một số việc cũng là lúc cái kia hỏi rõ ràng. Kim thí chủ, mặc dù ta không biết ngài trên người rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng là cao quý Vu Lan khách quý, ngài tự nhiên là không nhìn chúng ta kiểu này tiểu phận. Phổ Độ Hiền Sư này thành khẩn lại có chút sợ sệt nét mặt, dường như cũng không phải đang nói láo. Vu Lan khách quý, chẳng lẽ lại này trường sinh bất diệt cùng Vu Lan liên quan đến? Kim Thiền túi đầu lặp đi lặp lại thì thầm lên. Hai người tiếp tục một trước một sau hướng phía kia to lớn vòng sáng đi đến. Cứ như vậy, đi ước chừng một đêm, mãi đến khi chân trời nổi lên ngân bạch sắc, mới rốt cục đi hết cuối cùng này một cái cầu thang. Chỉ thấy to lớn vòng sáng trong màu đỏ thắm Phật môn, xa so với từ dưới đất nhìn xem muốn lớn rất nhiều. Thậm chí Kim Tiền cùng Phổ Độ Hiền Sư hai người cộng lại lớn nhỏ, ngay cả Phật môn thượng những kia lít nha lít nhít, dùng để trang trí một viên hoàng kim, châu đáo cũng không bằng. Phật môn trước, chói mắt kim quang, chiếu Kim Tiền đều có chút mở mắt không ra. Lũ lũ xương trắng theo khe hở bên trong chảy ra, chỉ là nhẹ nhàng hút vào một sợi, liền khiến người lưu luyến say mê. Này tư vị trong đó, thậm chí vượt xa xa Tam Cấu Bồ Tát làm lúc chỗ huyền hóa ra tới cực lạc thế giới. Vũ Lan Tịnh Hội, ta cuối cùng lại hồi đến rồi. Phổ Độ Hiền Sư đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, chảy nhiệt lệ hôn lấy Phật môn trước tiên lộ. Thậm chí kích động toàn thân đều đang run rẩy, thì liền trên thân viên kia khỏa thị tú cục cũng bắt đầu nhảy lên. Mà có chút viên thịt vậy bởi vậy trực tiếp nổ tung, chảy ra màu trắng ngũ tương, còn có thịt vụn. Thương phấn cùng vui vẻ mang tới cực hạn tâm trạng, nhưng Phổ Độ Hiền Sư cơ thể cùng trong lòng đồng thời đạt đến cao trào. Kim thí chủ, ngài có thể bắt đầu. Phổ Độ Hiền Sư cố nén hưng phấn, túi người hướng phía Kim Tiền nói. Sao bắt đầu? Kim Tiền cũng là một chán sương ngủ, đối với làm sao mở ra này to lớn Phật môn, hắn làm một chút cũng không hiểu rõ. Ngài chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra đạo này cửa lớn liền có thể. Nhìn trước mắt này phiến, chính mình ngay cả đụng cũng không có tư cách đụng Phật môn. Phổ Độ Hiền Sư nội tâm mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn cũ ôm trong lòng vô cùng cực nóng thành kính. Mà lúc này, Kim Tiền tựa hồ nghe thấy vậy môn bên kia truyền đến hoan ca tiểu ngữ hỉ nhạc âm thanh, có đàn tranh, tỳ bà, trung nhạc, còn có địch, tiêu, sinh và các loại nhạc khí trộn lẫn cùng nhau tiếng trời. Còn có nữ tử kia réo rắt như suối, du dương êm hai như sáo trúc thanh âm nhẹ nhàng rên rỉ. Mà trừ đó ra, bên ngoài thậm chí còn có không ít nam tử cười như điên, cùng chén rượu va chạm len ken rung động âm thanh. Thử, quả nhiên là thịnh yến a. Kim Tiền nói nhỏ một câu, một bên khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đường đường Vu Lan buồn hội, Phật môn trong thế mà làm cùng dân gian thanh lâu, nhạc phường đồng dạng. Đây rốt cuộc là Phổ Độ Thiên Hạ Phật, hay là con kia hiểu hưởng thụ thao thiết chi đồ? Chẳng qua mặc dù trong lòng xem thường khinh thường, nhưng Kim Tiền vẫn như cũ duỗi ra hai tay, hướng phía kia màu son Phật môn một góc đẩy đi. Giang giác Kim Tiền tay vừa đụng phải Phật môn lúc, trong Phật môn đương kia đối vòng cửa bên trên khóa, liền bắt đầu rạn nứt. Sau đó hóa thành vô số ngọc thạch chất bảo, hoàng kim mảnh vỡ, hướng phía dưới nam hoàng mặt đất rơi đi. Mà trên mặt đất, Phổ Độ vẫn còn sống sót một ít nam hoang bách tính, tại mới khởi giường chuẩn bị đi hào đánh cược một lần, đổi lấy hôm nay cần có đồ ăn lúc. Chỉ thấy bầu trời bên trong, hoàng kim chút xuống như rót, châu đáo ngọc thạch như mưa to. Con tưởng rằng là Phổ Độ Hiền Sư thi ẩn, những thứ này ngoan ngu thôn dân sôi nổi quỳ trên mặt đất, hướng phía bầu trời không ngừng mà dập đầu hành lễ. Cho dù người bên cạnh bị đập vỡ đầu, bọn hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ biết là khấu đầu lạy tạ tụ kinh. Phật môn trước, theo khóa cửa chốc ra, Phật môn cũng bị Kim Tiền đẩy ra một góc. Chính là bức họa mặt này, chính là nó, chính là chỗ này, ha ha, ta cuối cùng vì Phật thân phận hồi đến, mà không phải. Phổ Độ Hiền Sư trừng lớn hai mắt, đem đầu góc hướng về phía khe cửa. Nét mặt mừng rỡ như điên, nhường trên người hắn thị tu cục dần dần nổ tung, hôi thối nước mủ tung tóe tràn đầy đầy đất. Mà Kim Tiền ngẩng đầu, hướng về Phật môn trong nhìn thoáng qua. Nhưng kỳ quái là, lúc này trong khe cửa, trừ ra nồng nặc xương trắng bên ngoài cái gì cũng không có, ngay cả vừa nãy chơi đùa hưởng thụ âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Kim thí chủ, ngài tiếp tục tôi, lập tức chúng ta là có thể tiến bảo. Phổ Độ Hiền Sư trên người chảy nồng màu trắng tương dịch, một bên thúc giục Kim Tiền, một bên si điên đi đến nhìn quanh. Lần nữa đưa tay hướng phía màu đỏ Phật môn đẩy đi. Mà lần này, Kim Tiền thì đã dùng hết toàn lực, trực tiếp đem to lớn Phật môn đẩy ra một đạo rộng mấy chục thước khe hở. Ha ha, ta có thể bảo, ta cuối cùng có thể bảo, Vu Lan buồn hội, Vu Lan buồn hội, bản Phật liền đến. Cực hạn điên cùng dưới, Phổ Độ Hiền Sư vòng qua Kim Tiền trực tiếp hướng về Phật môn trong đi đến. Mà như vậy thời điểm này, tại Phổ Độ Hiền Sư đưa lưng về phía Kim Tiền, đồng thời còn không hề phòng bị trong nháy mắt. Kim Tiền đột nhiên vươn tay, hướng phía Lý Doanh Đài ngực trái chụp tới. Ở trong chớp mắt, thuận thế khẽ chụp, liền đem kia nửa viên kim phượng tỷ theo độ ngực bên trên giam lại. Đột nhiên, chỉ thấy Lý Doanh Đài cơ thể bị vô số hắc tuyến che kín, cơ thể dần dần bắt đầu hư thối, mọc ra mấy ngàn mủ đau nhức. Mà chống giống ngực thì toát ra quần quần khói đen, thì liền tâm tạng phát ra trận trận hôi thối. Ngươi đang làm cái gì? Phổ Độ Hiền Sư vậy cảm giác được, Lý Doanh Đài cố này trời sinh Phật thân, lúc này thế mà bị Phật môn bài xích. Một nước bất tường, há lại ngươi năng lực tiếp nhận? Kim Tiền nhẹ hừ một tiếng. Kim thí chủ, liền xem như ngươi, nếu dám hủy bản Phật bước vào Vu Lan cơ hội, ta nhất định muốn đem ngươi cạo xương ăn thịt. Giờ khắc này, Phổ Độ Hiền Sư lửa giận đốt tới đỉnh điểm. Trên mặt không còn có một tia, trước kia đối với Kim Tiền xem trọng cùng sợ sệt, nát thành từng mảnh nhỏ mặt, vặn mẹo mà biến hình. Ngay cả một con mắt tử đều bị trên bể. Trước cảm ta hạ, ạ vạ đã khẩn một lệ đại lão, khen thưởng 8000 điểm kỳ đi ân tiền. Không biết vì sao, hậu trường biểu hiện lại là số lượng người sử dụng. Cho đại lão biểu hiện số tròn chữ người sử dụng, ý tưởng là muốn nghịch thiên sao? Chương 74, Phật. Chương 74, Phật. Lý Doanh Đài, Đường Quốc thứ 87 nhiệm kỳ thái tử. Mặc dù thân làm thân nữ nhi, đồng thời còn bị khốn ở Nam Hoang 13 năm, nhưng thân làm gia nhân, lại đối với thời khắc sinh tử giác ngộ muốn hơn xa những kia bình thường vương. Tại Hoan Hỷ thành lúc, Vĩ Bất Chỉ tướng quân cùng thủ hạ một vạn đường quân tính mệnh, không tiếc xả thân tại Nam Hoang cưỡng ép điều vận đại đường quốc vận. Sau đó, lại tại đối mặt Phổ Độ Hiền Sư lúc, rõ ràng có Kim Tiền phía trước bảo hộ, nhưng vẫn là lần nữa vận dụng quốc vận, vì Châu Vân Đường kiếm đem Phổ Độ Hiền Sư chạm thành mấy khối. hai lần cưỡng ép sử dụng quốc vận, dẫn đến Đường Quốc bất tường tận thêm vào một thân. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ vạn kiếp bất phục, thương tiêu ngọc tổn. Nhưng thì tại loại này gần như sinh tử trước mắt, bị đoạt thân thể Lý Doanh Đài, vì triệt để tiêu diệt phổ độ hiền sư, lại ra hiệu ngầm kim tiền, đem trên người mình bị Kim Phượng tỷ áp chế bất tường phong thích, thiên lộ cuối Phật môn trước. Lúc này Lý Doanh Đài dần dần đi về phía biên giới tử vong, chỉ thấy trên người nàng thịt búi tóc một người tiếp một người oanh tạc, nhường thanh hôi nước mủ đã chảy đầy toàn thân, treo ở trên thân thể thịt toàn bộ hư thối, hôn tạp mỡ mỡ đông cùng máu đỏ tươi, tí tách tích tích rơi trên mặt đất. Mà tấm kia coi như là diễm như đảo Lý Thanh Tú khuôn mặt nhỏ, giờ phút này lại đây trong khe cống ngầm chuột chết còn buồn nôn hơn. Da mặt chóc ra bốn hành, nguyên bản cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vì môi cùng cái cằm hết rồi, đáng sợ dáng vẻ để người lạnh mình. Viên kia khỏa như chân châu hàm răng, vậy rơi xuống 7-8 phần. Thì cùng kia 80-90 tuổi lão thái thái đồng dạng. Thậm chí ngay cả nhãn cầu cũng bị chen bể một viên, kết nối lấy thần kinh túi tại cái mũi bên cạnh, lay động nhoáng một cái. Nữ tử thích trưng diện đây là thiệt tính, huống chi còn là xinh đẹp động lòng người Lý Doanh Đài. Chẳng qua, Lý Doanh Đài tâm lý hiểu rõ, Ngư Phúc đã lui về Phàm Minh, nếu muốn giết phổ độ hiền sư cũng chỉ có cái này cái biện pháp. Tại hướng kim tiền ra hiệu ngầm một khắc này, nàng liền có nhân quỷ không phân, thê thảm chết đi giác ngộ. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Chỉ là phàm gian vật, như thế nào nhường Phật cửa đóng lại? Mắt nhìn kim tiền nắm ở trong tay Kim Phượng tỷ, phổ độ hiền sư ra sức gầm thét lên. Nàng không rõ, cái gì là quốc vận, cái gì là bất tưởng? Chỉ là phàm nhân ở giữa lẫn nhau trêu đùa đồ chơi nhỏ, sao sẽ ảnh hưởng Phật môn trong Vu Lan tịnh hội? Ngươi không có cơ hội hiểu rõ. Kim tiền rút ra Ngư Phúc kiếm, liền hướng phía phổ độ hiền sư bỏ tới. Lúc này phổ độ hiền sư vì nhận quốc vận bất tưởng phản vệ, thực lực mười không còn một, chỉ có thể đem trong miệng còn lưu lại đầu lưỡi phun ra, biến thành một cái nhục thứ, đâm xuyên qua tới gần trước người Kim Tiền. Ngươi có phải hay không quên ta không chết được? Mắt nhìn thứ xuyên trái tim nhục thứ, Kim Tiền chẳng thèm để ý, trực tiếp giơ cao lên Ngư Phúc kiếm, hướng phía đầu của đối phương chém xuống. Chẳng qua, nguyên bản hướng phía chán đánh xuống Ngư Phúc, đột nhiên rời đến một bên, chỉ là chặt xuống phổ độ hiền sư cánh tay phải. Đối với tại theo bản năng mình thay đổi mũi kiếm, Kim Tiền vậy vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua khi hắn mắt nhìn trước người, Lý Doanh Đài kia ra thịt thối giữa mặt về sau, liền đã hiểu nguyên nhân. Kim Tiền, ngươi bị ta trở lại Bù Lan, để đó Phật không làm, không nên mê luyến phẳng gian, ngươi không xứng ngồi ở trên bàn kia. Xa xa Phật môn dần dần quan bế, nguyên bản rộng mấy chục thước khép cửa, bây giờ đã khép kín chỉ có 2-3 mét không đến. Không được, cứ như vậy một cơ hội, ta nhất định phải trở lại Bù Lan, dù là giống như trước đây, ta vậy muốn trở về. Phổ độ hiền sư dường như là nghĩ thông sự tình gì. Đang nói xong câu này về sau, chỉ thấy Lý Doanh Đài trên thân thể ở dưới lỗ thùng trong, chui ra từng đầu trong suốt long lanh thịt trắng. Những thứ này thịt trắng căng cứng rách quần áo, như là tựa như phát điên hướng phía Phật môn trước bay đi. Để cho ta vào trong, ta muốn đi vào. Lại lần nữa biến thành hình người thịt trắng, mở ra hai cái chân dài, hướng phía sắp quan bế Phật môn chạy vội. Mà Phật môn Việt quan càng nhỏ, thịt trắng vậy không có ngũ quan cùng da mặt trên đầu, thế mà chạy xuống một tia trong suốt chất lỏng. Để cho ta vào trong, để cho ta vào trong, cầu cầu ngươi, ta không thuộc về phàm gian, ta muốn trở lại Vu Lan, ta muốn cùng các ngươi ngồi vào cùng nhau thì ăn. Đáng tiếc, tại Phật môn nhắm lại cuối cùng một mấy mắt, thịt trắng cuối cùng là không có bước vào kia gần trong gang tấc Vu Lan buồn hội. Bình một tiếng, chỉ thấy thịt trắng bị giảm xuống Phật môn khẩu, hai cái nắm đấm không ngừng đánh mặt đất. Dù là không có ngũ quan tới làm ra nét mặt, nhưng kia đáng thương tiếng la khóc, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó không cam lòng cùng thương tâm. Gia hỏa này rốt cục là cái thứ gì? Kim Tiền chầm chầm vào phía trước, trong lòng không khỏi hỏi. Nếu nói là Phật, cái này đống bị lột ra thịt cũng coi là Phật sao? Nhưng nếu muốn nói là người lời nói, một cái không có ngũ quan, không có làn da, không có nội tạng, trừ ra ngoại hình dường như người bên ngoài, toàn thân trên dưới thì không còn có một chút chỗ có thể được xưng là người. Đột nhiên, ngay tại Kim Tiền chuẩn bị dùng Ngư Phúc hiến tế nửa viên đại não đi giải quyết đối phương lúc, cách một tiếng Phật môn thế mà lần nữa mở ra, với lại việc mở càng lớn, thậm chí vượt qua Kim Tiền làm lúc đẩy ra lớn nhỏ. Mà theo Phật cửa mở ra, nồng nặc khói trắng theo khe cửa trào ra ngoài. Khoảng cách gần đây thị trắng trong nháy mắt liền ngưng khóc thút thít, tham lam mút vào bên người khói trắng. Ha ha, nhất định là Phật tổ cảm nhận được của ta thành kính, nhất định là như vậy. Thị trắng chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất không ngừng mà khấu đầu lạy tạ. Tại cuối cùng một sợi khói trắng tán xong, chỉ thấy đen nhánh Phật môn trong, một khỏa to lớn trong mắt đột nhiên xuất hiện tại khe cửa bên cạnh. Vẹn vẹn chỉ là đồng tử, thì có vài chục mét chi cao. Trong mắt lộc cộc chuyển, tựa hồ là đang tìm cái gì. Làm ánh mắt của nó cướp đến Kim Tiền trên người lúc, đồng tử thế mà đột nhiên co rụt lại. Sau đó liền vì tốc độ cực nhanh, vội vàng đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Nơi này, của ta Phật A, mời ngài cho phép tiểu tăng quay về Vu Lan tịnh hội. Vì trên mặt đất thịt trắng điên cuồng hò hét, một bên giật đầu, một bên lung lay hai tay. Mà lúc này trong mắt vậy chú ý tới thịt trắng. Không giống với nhìn thấy Kim Tiền lúc, lần này trong mắt dường như hứng thú, vừa mở khép lại đánh giá thịt trắng. Phật A, tiểu tăng là ngài phô thiên đường, cúng hương hỏa, mời ngài cho phép ta bái nhập Phật môn, đi tham gia kia Vu Lan tịnh hội đi. Đông, 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 thịt trắng không ngừng đem đầu dập đầu hướng mặt đất. Một chút lại một chút, dường như không có dừng lại dự định. Mà đúng lúc này, một đầu khô gầy bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy khung cửa. Cái tay này, to lớn mà khô khan đồng thời như than đen đồng dạng. Làn da giăng chặt lấy xương cốt, giống như một tầng giấy thật mỏng. Nó đốt ngón tay nô lên, như là dãy núi bên trong quái thạch. Ngón tay chỗ khớp nối, làn da đã làm xẹp, tạo thành từng đạo thật sâu nếp nhăn. Dường như theo trong phần mộ vươn ra cánh khô, mỗi một cây xương ngón tay cũng có thể thấy rõ ràng, đen nhánh bén nhọn móng tay, có vẻ như vô cùng sắc bén. Mà chỗ cổ tay còn mang một chuỗi niệm châu, ngay cả ngón út bên trên cũng có ba cái màu xanh biết Phật giới. Phật tiếp ta trở về, Phật tiếp ta trở về. Thịt trắng mừng rỡ như điên. Mà một giây sau, đúng như là thịt trắng mong muốn, chỉ thấy đại vươn tay ra, trực tiếp dùng ngón giữa cùng ngón tay cái đầu ngón tay, đem hắn nhẹ nhàng cầm bước lên, hướng phía Phật môn trong rời đi. Sau đó, chỉ nghe đen nhánh trong môn, liền rất nhanh truyền ra từng đợt bẹp bẹp nhai âm thanh. Chương 75, món ăn trong mâm. Chương 75, món ăn trong mâm ăn. Mặc dù thấy không rõ Phật môn trong cũng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thanh âm này không khác nào cùng người bình thường lúc ăn cơm phát ra tiếng động giống nhau như lúc nhai, nuốt, mài răng. Kim Thiền ngây người tại nguyên chỗ, mà lúc này trong óc của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, môn này bên trong giá hỏa thật là Phật sao? Cũng không lâu lắm, theo cuối cùng một ngụm nuốt âm thanh kết thúc, bên trong vậy liền không có tiếng động. Quá đột nhiên, một khối tàn khuyết không đầy đủ, chỉ lớn chừng quả đấm đồng thời tràn đầy dấu răng thịt trắng, dính đầy hôi thối màu vàng cục đàm, bị theo trong khe cửa phun ra, rơi vào Kim Thiền phía trước. Mà trong môn, trong mắt lại liếc mắt nhìn Kim Thiền về sau, liền vội vàng trốn vào trong bóng tối. Hai bàn tay to thì đào nhìn khung cửa, đem bia phiến to lớn Phật môn thật chặt quan bế. Theo Phật cửa đóng lại sau, vòng sáng vậy dần dần tàn đi, thiên cuối đường lập tức biến dấu thuyết, liền tựa như một cái chặn đường cấp của. Sao? Sao có thể như vậy? Là đệ tử còn chưa đủ thành kính sao? Lớn chừng quả đấm không chọn vẹn thịt trắng ngửa mặt lên trời hô to. Mà tất cả tiểu Tây Thiên cũng hồi tạm nên ủy khuất tiếng la khóc. Hay là một dạng, cái gì đều không có biến, cái gì đều không có biến, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có Phật tính người đều được thành Phật. Nói láo, đây đều là nói láo, ta thành kính quy lại, cung phụng hương hỏa, tam thân hội tụ, kết quả toàn bộ cũng chỉ là công dã chẳng. Công dã chẳng a? Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm thiên lộ cuối thịt trắng, hướng phía kia đã tiêu tán không thấy Phật môn phương hướng nhúc nhích về phía trước. Nhưng hư vô mở mịt cùng tuyệt vọng đau đớn, nhường thịt trắng tốc độ bỏ càng ngày càng chậm. Mãi đến khi tới gần cấp bậc cuối cùng thiên thê biên giới, mới ngừng lại được. Mà bên kia Kim Thiền, chỉ thấy hắn đem không mảnh vải che thân, toàn thân thối giữa không thành hình người Lý Doanh Đài, nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Sau đó cởi chính mình trường bào, trùm lên trên người của đối phương. Nắm lên ngư phúc, Kim Thiền chuẩn bị quá khứ cho Phổ Độ Hiền Sư một kích cuối cùng, để cho Nam Hoang cuộc nháo kịch này sớm chút kết thúc. Một bước, hai bước, coi như Kim Thiền khoảng cách thịt trắng càng ngày càng gần lúc, thịt trắng đột nhiên dạo qua một vòng, liền tựa như một người trở mình nằm ngửa đồng dạng. Kim thí chủ, Vũ Lan Thịnh hội rốt cục là cái dạng gì tử? Ngươi năng lực nói cho ta biết không? Thịt trắng âm thanh đột nhiên trở nên vững vàng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ suy yếu. Ngươi không phải từ bên trong ra tới sao? Làm sao còn hỏi ta? Mặc dù lúc này thịt trắng dường như một khỏa già yếu trái tim một dạng, yếu ớt nhảy lên, nhưng Kim Thiền vẫn không có thả lòng cảnh giác. Ha ha, hờ ha ha ha. Ta và ngươi không giống nhau a. Ta ngay cả kia lên bàn thì ăn tư cách đều không có. Thịt trắng cười to hai tiếng, mà này tự rêu trong giọng nói, mang có mấy phần bất đắc dĩ, vậy mang có mấy phần thoải mái. Cũng giống như tiếp nhận rồi chính mình kia bất khả kháng tranh đê tiện vận mệnh. Ngươi rốt cục là cái thứ gì? Kim Thiền hai tay nắm ở ngư phúc, đem mũi kiếm chỉ hướng bên chân thịt trắng, có hơi há mồm hỏi. Ta chỉ là kia trên bàn bát tiên, đĩa ngọc bên trong một miếng thịt mà thôi a. Một khối khó mà nuốt xuống, bị Bồ Tát ghét bỏ nôn hướng phàm gian thịt não, ha ha. Cuối cùng này một câu nói xong, thịt trắng trong nháy mắt bạo liệt. Tứ tán bọt thịt trên không trung hóa thành hàng luồng khói trắng, trôi hướng cao hơn bầu trời, sau đó tiêu tán không thấy. Đĩa ngọc bên trong thịt. Kim Thiền nhịp tim càng lúc càng nhanh. Thống trị Nam Hoang 13 năm vương, thành lập Phổ Độ giáo, có trăm vạn tín đồ Phổ Độ hiền sư. Thế mà chỉ là Vu Lan buồn hội bên trên, một bàn bị Bồ Tát ghét bỏ ăn mặn thịt. Phật môn, là cái này Vu Lan buồn hội bên trong Phật sao? Kim Thiền ngẩng đầu ngưng nhìn lên bầu trời. Vẹn vẹn một khối món ăn trong mâm, có thể quấy Nam Hoang long trời lở đất, thậm chí còn có thể khiến cho Trung Nguyên Đường Vương vậy tham dự trong đó. Nếu như Vu Lan buồn hội bên trong Phật tự mình đến phàm gian, Kim Thiền không có tiếp tục nghĩ tiếp nữa, mà là nhắm mắt lại, thật dài hít một hơi thật sâu. Tại về đến Lý Doanh Đài bên người sau, cao vút trong mây thiên lộ, theo Phổ Độ hiển sư tiêu tán, liền bắt đầu một bậc giải thể. Mà dưới mặt đất ba trụ thật dài hương, vậy đồng thời tăng nhanh thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì một tia do dự. Kim Thiền lập tức đem trong hôn mê Lý Doanh Đài ôm vào trong ngực, mở ra hai chân thì hướng xuống đất phi nước đại. Thiên lộ giải thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim Thiền lộn nào, một bên đem Lý Doanh Đài hộ trong ngực, vừa quan sát tình huống xung quanh. Chẳng qua cũng may chỉ còn lại độ cao mấy chục mét lúc, thiên lộ mới hoàn toàn biến mất. Mà Kim Thiền cũng chỉ có thể nhảy xuống, đem lưng của mình hướng mặt đất, dùng bụng là Lý Doanh Đài giảm sóc. Âm một tiếng vang thật lớn, thổ địa bị nện ra một cái hố sâu, mà Kim Thiền cũng đầy miệng là huyết, thậm chí còn phun ra một ít nội tạng. Nghĩ không ra ta cũng có làm đệm thịt một tiên. Hơi chậm rãi về sau, Kim Thiền liền từ dưới đất bò dậy. Mà lúc này Lý Doanh Đài, mặc dù trên người đã không có bất tường nhưng hư thối nhục thể còn đang phát ra quần quần tanh hôi, cả khuôn mặt vậy toàn bộ là mù đau nhức, lại thêm cánh tay bị chặt rất một cái, mất đi đại lượng huyết dịch, nửa người nửa quỷ, nửa chết nửa sống dáng vẻ, vẫn như cũng nhường nàng ở vào biên giới tử vong, hoàn hảo không chết. Kim Thiền thở phào nhẹ nhõm, ngay cả vội rút ra ngư phúc cắt vỡ cổ tay của mình, đem máu mới rót vào Lý Doanh Đài kia thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể, thậm chí còn đem vừa nãy phun ra một chút nội tạng băm sau cưỡng ép theo yết hầu trực tiếp đâm vào đối phương trong dạ dày. Cứ như vậy, qua ước chừng nửa canh giờ, Kim Thiền, Lý Doanh Đài chậm rãi mở ra nàng kia tiểu tụy mắt to, suy yếu liễu díu thì thầm nói: "Ngươi đã tỉnh." Kim Thiền để chân nửa người trên ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ, trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Ừm. Lý Doanh Đài non miệng tiểu tay nắm chắc đắp lên trên người trường bảo, vì Trần Như nhộng nguyên nhân, liền thẹn thùng túi đầu xuống nhẹ nhàng đáp. Mà hai con trắng non bóng loáng xinh đẹp chân nhỏ, khi thì quần mình, khi thì mở rộng, dường như không biết nên để ở nơi đâu. Không có việc gì, thì mau dậy đi. Nam Hoang cùng Trung Nguyên đụng vào nhau biên cảnh, hiện tại đoán chừng cũng đã thông. Kim Thiền dẫn đầu đứng dậy, vỗ vỗ phá trên mông bụi đất, dùng con mắt ngắm nhìn phương bắc tiến về Trung Nguyên đường. Người chưa xoay người sang chỗ khác, ta không mặc quần áo. Lý Doanh Đài lúc này gõ má, đỏ năng lực bóp chảy máu thủy tới. Thật phiền phức. Cũng không phải chưa có xem. Kim Thiền lẩm bẩm một câu. Chẳng qua lời này cũng không nói sai, vừa nãy cho Lý Doanh Đài chữa trị lúc, kia hư thối thân thể quả thực xem không ít. Hừ. Lý Doanh Đài chợt nhìn Kim Thiền một chút, sau đó liền đem trường bảo nghiêm nghiêm thật thật đắp lên người, chỉ lộ ra bắp chân cùng khéo đưa đẩy vai. Cứ như vậy, hai người một trước một sau hướng phía vài dặm bên ngoài phổ độ giáo đi đến. Mà dọc theo con đường này, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Mãi đến khi nhanh đến cửa lúc, Kim Thiền, cảm ơn ngươi. Lý Doanh Đài dùng ngón tay châm ngòi mở bị gió thổi đến trên mặt tóc dài. Như anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng đĩu một cái, đột nhiên ôn nhu nói: "Các huynh đệ, cầu một cái thật truy có thể chứ? Hôm nay biên tập đại nói, thật truy rất thấp, thượng tam giang sát suất lớn vô vọng thật truy, chỉ là trong vòng 3 tháng, nạp tiền tiêu phí đi ra các đại lão, một khối tiền cũng coi như. Một khối tiền cho dù. Quy tạ các vị các đại lão." Chương 76, vào Trường An, giết thái tử, vứt bỏ vương, lập tân vương. Chương 76, vào Trường An, giết thái tử, vứt bỏ vương, lập tân vương. Cảm ơn ngươi. Lý Doanh Đài xấu hổ khe nói, một đôi tay nhỏ lại khoác lên trước người người trên lưng. Mà đi ở phía trước Kim Thiền nghe nói như thế lại là đột nhiên sửng sốt. Này không giống với ngày thường ôn nhu, nhưng hắn có chút xử trí không kịp đề phòng. Đang lúc Kim Thiền chuẩn xoay người hỏi thăm hiểu rõ, tiện thể xem xét có phải hay không bám vào tại trên người Lý Doanh Đài phổ độ hiền sư, còn không có xua tan sạch sẽ lúc. Ngươi đừng quay đầu. Một hồi gió nhẹ thổi lên Lý Doanh Đài mái tóc cùng trường bào màu đỏ. Nàng khẽ gật đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng phía trước người kia phía sau lưng. Hai gò má như là hoa đảo mới nở kiểu diễm mát. Từng đoàn đỏ ửng theo trên mặt lan tràn đến bên hai, giống như ngay cả bên thai sợi tóc cũng lây dính mấy phần ngượng ngùng. Tốt. Kim Thiền vậy không đốc, ngông lung ở giữa vậy đã nhận ra cái gì? Cứ như vậy, hai người một trước một sau, một cái ngẩng đầu nhìn trời, một cái cúi đầu nhìn xuống đất, thẳng đến nửa nén hương. Đợi Lý Doanh Đài nóng hổi khuôn mặt nhỏ khôi phục bình thường về sau, nàng mới vội vàng nắm tay chặt hạ. Chúng ta nhanh đi về đi, Tiểu Lạc Dương đoán chừng sốt ruột chờ. Hai cây ngón trỏ đầu ngón tay ở trước ngực không ngừng mà đảo quanh. Ừm, kêu lên tiểu nha đầu, chúng ta cùng nhau hồi Trung Nguyên. Kim Thiền khẽ lên tiếng, nói xong liền cất bước đi thẳng về phía trước, chỉ là vẫn luôn không quay đầu nhìn thượng một chút. Lúc này phổ độ giáo trong đã không có một ai, những kia bạch tí các tín đồ sớm bị đốt đi sạch sẽ. Về đến thiền phòng, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương ôm hành lý, ngoan ngoãn ngồi ở bên giường. Đại ca ca, rõ ràng là hai người cùng một chỗ vào giữa phòng, nhưng Tiểu Lạc Dương trong mắt cũng chỉ có Kim Thiền. Ngoan. Kim Thiền cười lấy sở về phía Tiểu Lạc Dương đầu. Chỉ là này thành thói quen động tác, lại làm cho bên cạnh Lý Doanh Đài trong lòng khẽ động, mày ngài trao lên. Cũng không phải bởi vì nàng không quen nhìn Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương giữa hai người thân mật, mà là có chút lễ ẩm. Đại tỷ tỷ, ngươi sao không mặc quần áo a? Đột nhiên, Tiểu Lạc Dương đi đến Lý Doanh Đài bên người, ngửa cái đầu mở miệng hỏi. Ta quên. Lý Doanh Đài lắp ba lắp bắp trả lời. Mắt nhìn chính mình trần trụi tại bên ngoài bả vai cùng chân nhỏ, liền lập tức chạy đến gian phòng cách vách. Đại tỷ tỷ hình như có điểm gì là lạ. Có thể là vì phải rời khỏi Nam Hoang, nàng quá kích động. Bên kia trong phòng, Lý Doanh Đài nhìn trong ngăn tủ tăng y, làm sơ do dự về sau, chọn lấy bộ màu trắng nữ tính tăng y đổi tại trên người. Là hắn đã cứu ta, nhưng mà hắn sao lẩm bẩm thấp giọng một câu về sau, Lý Doanh Đài dứt khoát lắc lắc đầu, dứt khoát cái gì đều không muốn. Lại lần nữa về đến trong thiệt phòng, Kim Thiền sớm đã đổi xong y phục, mà Tiểu Lạc Dương thì ở một bên ôm bao vây, ngoan ngoãn không nói một lời. Xuất phát, hồi Trung Nguyên. Phổ độ hiền sư đã chết, mà Tiểu Tây Thiên trong khoảng cách nguyên biên cảnh vậy bèn bèn chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Cứ như vậy, ba người chia ra riêng phần mình đi chuẩn bị một ít lương khô cùng hành lý. Tiện thể còn đang ở phổ độ giáo hậu viện, thuận đi rồi một khung hoa lệ tinh xảo xe ngựa, cùng hai thất thiên lý mã màu xanh huyền. Đỉnh đầu ánh nắng vẩy hướng Nam Hoang, trên đất cỏ xanh giống như đều mọc ra chồi non. Cảm thụ lấy dưới khố tuấn mã sao động cùng gió nhẹ quất vào mặt, Kim Thiền lại có chủng trước nay chưa có thư sướng. Đây là một loại hai cỗ thân thể cũng chưa từng có cảm giác. Tự do, sung sướng, thoải mái. Ba người tại hành tẩu một ngày một đêm về sau, cuối cùng tại mặt trời xuống núi trước, có thể mơ hồ trông thấy xa xa Trung Nguyên cùng Nam Hoang biên cảnh. Phổ độ hiền sư chết rồi, nay 10 dặm đầm lầy, 10 dặm trường khí, 10 dặm sương mù cũng liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn tới nhiều lắm là lại dùng một thiên, chúng ta thì có thể trở lại đại đường cảnh nội. Kim Thiền, về đến Trung Nguyên sau các ngươi định đi nơi đâu? Trực tiếp hồi Tần Quốc sao? Lý Doanh Đài nhìn về phía trước biến mất không thấy gì nữa đồng lầy, chứng khí cùng sương ngủ, một chút cô đơn mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên. Kim Thiền vậy đồng dạng nhìn chăm chú Tần Quốc phương hướng, mà trong lòng của hắn từ lâu không kịp chờ đợi. Vậy thì thật là tốt, Hàm Dương cùng Trường An thành là cùng một cái phương hướng, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Lý Doanh Đài nghiêng đầu lại. Mặc dù mặt ngoài giả bộ vô cùng sao cũng được, nhưng nội tâm lại căng thẳng muôn phần, thì liền tâm tạng cũng phanh 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 đập nhanh. Ừm, Trường An thành đã qua 13 năm, Đường Quốc thái tử sớm đã trọng lập, ngươi định làm gì? Sương Linh Quân đoán chừng lúc này đã phủ lên xoáy ấn, qua không được bao lâu thì sẽ xuất binh phạt tận. như lúc này Lý Doanh Đài có thể đăng cơ làm vương, như vậy đối với Doanh Lâu kế hoạch mà nói, chính là trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí còn có thể mượn cơ hội vững chắc Doanh Lâu kia tràn ngập nguy hiểm chính quyền. Tìm phụ vương ta gặp mặt nói chuyện, Đường Vương dòng dõi bên trong, không có người nào lương béo quốc vận có thể cùng ta so sánh, cho dù đương nhiệm thái tử, cũng căn bản không thể so sánh nổi. Nói đến đây, Lý Doanh Đài biến tự tin lên. Liên Phảng phất chỉ cần có thể nhìn thấy Đường Vương, nay thái tử chi vị rồi sẽ thuận lý thành chương về đến trong tay của mình. Ha ha, Kim Thiền chỉ là cười cười. Như quốc vận có thể quyết định trên vương vị ngồi là ai, như vậy Doanh Lâu chính quyền đã sớm vững như bàn thạch. Kia còn sẽ có Triệu Cơ, Doanh Hải, Lũ Quan sĩ tộc, quốc tướng. Bọn hắn chuyện gì? Ngươi cười cái gì? Ngươi đừng nhìn ta tại Nam Hoang chỉ có thể điều động ngần ấy quốc vận, chờ trở lại Trung Nguyên sau đó chính là một chuyện khác, với lại phụ vương ta. Ngay tại Lý Doanh Đài nói hưng khởi lúc, Kim Thiền ngay cả đội vàng cắt đứt nàng. Dừng lại, ta hỏi ngươi, Đường Vương hiểu rõ ngươi bị nhốt Nam Hoang, vì sao 13 năm chưa bao giờ phát binh? Với lại Đường quốc trong lịch sử, lẽ nào liền không có một nhiệm kỳ Đường Vương là không có quốc vận sao? Kim Thiền những lời này, ngược lại để Lý Doanh Đài ngây ngẩn cả người. Mấy vấn đề này nàng không phải là không có nghĩ tới. Thực tế tại hiểu rõ Đường Vương cùng Phổ Độ Hiển Sư đã đạt thành giao dịch nào đó về sau, một loại không hiểu bất an luôn luôn quấn quanh trong lòng. Nếu không phải Đường Vương từng đối với mình không chỉ một lần đã từng nói, quốc vận kể bên người người, mới xứng ngồi lên kia trên vạn người phượng y liễu bằng không, Lý Doanh Đài chỉ sợ sớm đã nhận rõ hiện thực. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Lý Doanh Đài lại một lần nữa hỏi hướng về phía Kim Thiền, dường như chỉ cần có người trước mắt này giúp đỡ, dạng gì nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vào Trường An, giết thái tử, vứt bỏ vương, lập tân vương. Ngắn ngủi 12 cái chữ, trấn Lý Doanh Đài thật lâu không thể mở miệng. Không nói đến giết thái tử việc này, chỉ nói bức thoái vị xoán vị, phế truất Đường Vương, cái này cùng người si nói mộng dường như không có gì khác biệt. Phải biết, đương nhiệm Đường Vương mặc dù không tính là lịch đại Đường Vương bên trong lợi hại nhất một vị, nhưng cũng văn trị võ công, chăm lo quản lý, tại hắn xưng vương này trong hơn 10 năm, đại đường một thẳng dân giàu nước mạnh, ngay cả bản đồ cũng lớn hơn rất nhiều. Với lại Đường Vương am hiểu trưởng không quyền ưu, đối với văn võ bá quan thống ngự có phương pháp. Dạng này một vị vương, há lại nói vô dụng có thể vô dụng. Kim Thiền, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Phế truất Đường Vương, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Chỉ cần ta có thể trở lại thái tử chi vị, này liền đã vận hạnh. Lý Doanh Đài lắc lắc đầu, khinh thường cười cười. Nguyên lai tưởng rằng Kim Thiền là một cái nghĩ sâu tính kỹ, có phần có trí tuệ ra hỏa. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình hình như là đánh giá cao hắn. Cảm tạ, Băng Dương Linh, đại lao khen thưởng 6700 điểm tệ, quý tạ, cảm tạ. Hơi lại nhảy một chút, hy vọng các vị các đại lao cho một cái chân thực theo đọc. Biên tập nói sách mới số liệu có thể không cách nào thượng tam giang, ở đây quỷ cầu một cái thực sự là theo đọc. Đã mạo xưng trả tiền các đại lão, cũng không cần lại mạo xưng, rất cảm tạ thật truy, chỉ là trong vòng 3 tháng, nạp tiền tiêu phí đi ra các đại lão, một khối tiền cũng coi như. Một khối tiền cho dù. Chương 77, gần trong gang tấc Trung Nguyên chương 77, gần trong gang tấc Trung Nguyên nhìn Lý Doanh Đài mang theo chân thật nét mặt, Kim Thiền liền có thể đoán được. Tại Nam Hoang này 13 năm trong, bất chỉ tướng quân vẫn là đem Lý Doanh Đài bảo vệ thật tốt quá. Dẫn đến nàng vẫn đang mang theo một tia rời khỏi Trung Nguyên lúc ngây thơ. Chẳng qua cẩn thận lại ngẫm lại, Lý Doanh Đài cùng mình không giống nhau. Tuổi nhỏ lúc vì bên thân quốc vận, Đường Vương đối nàng đặc biệt sủng ái. Bước vào Nam Hoang về sau, lại có bất chỉ mỗi giờ mỗi khắc thủ hộ ở tại bên cạnh. Mặc dù Lý Doanh Đài mẫu thân từng đã báo cho nàng, nhưng là sinh hoạt môi trường, vẫn là không cách nào đỡ dậy căn này mầm non. Chỉ có vương khí, nhưng không lòng dạ. Đây cũng là hiện tại Lý Doanh Đài. Trục xuất thái tử đổi người khác, chắc chắn sẽ chôn thiên hạ làm loạn, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua những lời này sao? Kim Thiền thở ra một ngụm thở dài, đem trong tay mấy cây côn gỗ để vào đống lửa trại trong về sau, liền đối với Lý Doanh Đài hỏi: "Nay ta biết, nhưng mà Lý Doanh Đài nhăn lại đôi mi thanh tú. Nguyên bản nàng muốn nói, chính mình là thái tử không có hai nhân tuyển, như có thể trở lại trên triều đình, nhất định có thể kế thừa thái tử chi vị. Ngươi cảm thấy này 13 năm trong, thái tử lôi kéo thế lực, sẽ để cho ngươi dễ như trở bàn tay lật đổ sao? Với lại ngươi vừa bị nhốt vào Nam Hoang về sau, Đường Vương thì trọng lập thái tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ở trong đó có cái gì kỳ quặc sao?" Kim Thiền tại nướng hưng phấn bốc lên dầu gà rừng bên trên, gắn một cái theo Phổ Độ giáo mang ra muối ăn, sau đó liền đem hắn một phân thành hai. Một khối đưa cho sớm đã chảy nước miếng tiểu Lạc Dương, một khối đưa cho ngẩn người ngây người Lý Doanh Đài. "Đại ca ca, ngươi không ăn sao?" "Chịu đựng tham ăn." Tiểu Lạc Dương ngẩng đầu lên hướng phía Kim Thiền hỏi. "Ta không nói bụng, với lại ta cũng không ăn kiểu này mỏ nhọn mang chảo phi cầm." Kim Thiền cười híp mắt trả lời. Nghe nói như thế, Tiểu Lạc Dương mắt nhìn Kim Thiền, lại liếc nhìn Lý Doanh Đài về sau, liền mở ra miệng nhỏ, xé dưới một cây đùi gà cắn ăn lên. "Trước ăn một chút gì đi, có một số việc chậm rãi thì sẽ nghĩ thông suốt." Kim Thiền nắm lên Lý Doanh Đài làm cổ tay, đem nướng xong nửa con gà nhét vào trong tay đối phương. "Ừm." "Vậy không biết có phải hay không hỏa diễm nhiệt độ quá cao?" Lý Doanh Đài khẽ dạ về sau, thế mà cảm giác được trên mặt có một chút nóng lên. "Ăn thật ngon." Chỉ là cạn nếm thử một miếng, Lý Doanh Đài liền kinh ngạc kêu lên tiếng. Con gà rừng này nướng bên ngoài giòn trong mềm, bao hàm nước, chẳng những hỏa hầu nắm giữ thuần thục, ngay cả vậy liệu lượng cũng vừa lúc ăn phần. "Đó là tự nhiên." Kim Thiền vừa cười vừa nói. "Đừng nhìn Doanh Lâu tay trói gà không chặt, mỗi ngày bị người hầu hạ, thậm chí áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, ngay cả giày đều không cần chính hắn xuyên. Nhưng Kim Thiền nhưng là khác rồi, tại Đào Hoa Nguyên này trong 20 năm, chẳng những học xong rất nhiều dân gian kỹ nghệ, ngay cả nổi bát chậu loại chuyện này cũng là thiên phú dị bẩm." Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Doanh Đài cùng Tiểu Lạc Dương liền về tới trên xe ngựa nghỉ ngơi. mà chính Kim Thiền lại xuất ra Phổ Độ giáo trong duy nhất một vò rượu mạnh, nhìn qua tinh không đen nhánh đỏ uống lên. Kim Thiền cùng Doanh Lâu hai cỗ thân thể, kỳ thực cũng có phần yêu uống rượu. Chỉ là Doanh Lâu thân thể yếu đuối, cho dù tiểu nhấp một ngụm, cũng sẽ thay đổi hóa mắt vắng đầu. Nếu là một chén vào trong bụng, bảo đảm năng lực mê man hai ngày hai đêm. Mà Kim Thiền mặc dù cơ thể không ngại, đồng thời ngàn chén cũng ngã, nhưng mà trở ngại trước 20 năm ở tại Đào Hoa Nguyên loại địa phương kia, khắp nơi đều phải cẩn thận chặt chẽ. Vậy cũng không dám uống nhiều. Lại thêm Đào Hoa Nguyên người, dường như sẽ chỉ sản xuất một ít rượu gạo, đối với rượu mạnh lại là nhất khiếu bất thông. Rượu ngon, mạnh rót một miệng lớn. Theo tiểu dịch xâm nhập trong dạ dày, Kim Thiền cảm nhận được một dòng nước ấm trong người phun trào. Tiểu này rượu mạnh mang tới hơi say rượu cùng thoải mái, nhưng hắn rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem nhiều năm như vậy nhẫn nhục phát tiết ra ngoài. Nhưng mà Kim Thiền hiểu rõ, nay chỉ là bước ra một bước nhỏ, tương lai đường vẫn như cũng nhìn không thấy cuối. Đồng thời con đường này, vốn lượn khúc chiết khắp nơi che kín kinh cức. Cứ như vậy, đã đến giờ sau nửa đêm. Ước chừng mấy chục cây số bên ngoài, đột nhiên bốc lên từng đoàn ánh lửa. Đồng thời tiếng người huyên náo. Không thích hợp. Kim Thiền phóng vỏ rượu trong tay. Nhíu mày, cẩn thận hướng phía xa xa ngắm nhìn, lắng nghe. Rất nhiều người, khoảng chừng vạn người không chỉ. Nhìn thật dài một loạt ánh lửa, theo đông đến tây hình thành chữ nhất dây dài. Kim Thiền vội vàng đánh thức đang ngủ say Tiểu Lạc Dương cùng Lý Doanh Đài. Xảy ra cái gì, là Phổ Độ Hiền Sư sống lại sao? Lý Doanh Đài lập tức kéo căng thần kinh, bản năng cầm phóng ở bên cạnh Châu Vân Đường kiếm, dùng đến còn thoáng có chút sương con mắt, liếc nhìn dậy rồi bốn phía. Không phải Phổ Độ Hiền Sư, ngược lại là có điểm giống là Kim Thiền dừng một chút, vì khoảng cách thực sự quá xa, lại thêm gào thét gió đêm âm thanh quấy nhiều thính lực của hắn, dẫn đến cũng không thể vô cùng xác định chính mình phán đoán. Có điểm giống là quân đội. Quân đội? Lẽ nào là Đường quân? Lý Doanh Đài mừng rỡ, trên mặt mỏi mệt trong nháy mắt trở thành hư không. Nam Hoang tổng cộng cùng Trung Nguyên hai quốc gia liền nhau, một cái là Triệu quốc, mà một cái khác thì là Đường quốc. Từ hiện tại phương hướng đến xem, người phía trước nếu thật là quân đội, như vậy nhất định là Đường quốc phải tới. Đừng ngốc, chúng ta bây giờ vội vàng xuất phát. Kim Thiền liếc một cái Lý Doanh Đài, có thể tại Phổ Độ Hiền Sư sau khi chết ngày thứ nhất liền tiến vào Nam Hoang. Như những binh lính này thực sự là Đường quân lời nói, vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn sớm đã trú đóng ở phụ cận. Về phần những thứ này đóng quân quân đội, rốt cục là vì giải cứu Lý Doanh Đài, hay là còn có mục đích khác thì không được biết rồi. Chẳng qua theo Tư Mã Phi cùng Phổ Độ Hiền Sư trước đó nói chuyện đến suy đoán, xác suất lớn không phải là vì cứu vị này đại đường trước nhiệm kỳ thái tử, mà về điểm này Kim Thiền vẫn đúng là không có đoán sai. Từ Lý Doanh Đài tại Nam Hoang lần đầu tiên vận dụng quốc vận về sau, Đường Vương liền hạ lệnh nhường chú đóng ở Nam Hoang biên cảnh Lý Tồn Hiếu tùy thời trở lệnh. Mà Vương chỉ cũng chỉ có hai cái, trong đó một cái chính là như gặp phải còn sống Lý Doanh Đài, liền trực tiếp giết chết còn cho Phổ Độ Hiền Sư, sau đó đào ra Kim Phượng Tỷ mang về Trường An. Xe ngựa lách qua phía trước từng đoàn bó đuốc, lựa chọn một cái khác cái đường nhỏ. Mà trên xe ngựa Lý Doanh Đài, mặc dù đối với Kim Thiền ý nghĩ như cũng ôm lấy ngờ vực vô căn cứ, nhưng không có phản bác. Cứ như vậy, ba người đi về phía trước một đêm sau. Mặt trời mọc thái dương miễn cưỡng theo phía đông đỉnh núi chui ra một góc, nhường toàn bộ mặt đất đắm chìm trong màu cam phía dưới. Nhanh, chỉ kém hơn 10 dặm liền đến Trung Nguyên. Doanh Đài, ngươi bây giờ thì đổi hơn 1000 người ra. Kim Thiền cưỡi tại trên lưng ngựa, hướng phía trong xe hai người hô. Hiểu rõ. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, Lý Doanh Đài tốt nhất là ngoan ngoãn lựa chọn nghe lời. 10 dặm, 8 dặm, 7 dặm, coi như Trung Nguyên thổ địa gần trong gang tấc lúc. Kim Thiền đột nhiên phát hiện, do mười mấy người tạo thành tiểu đội, thế mà từ tiền phương đống đất phía sau toát ra đầu. Nhìn xem bộ dạng này tựa hồ là mới tu trình xong, đang chuẩn bị bước vào Nam Hoang. Mười mấy người, không đủ gây sợ. Hai người các ngươi trong xe ngựa thật tốt đợi, ta không có mở miệng ai cũng đừng đi ra. Rút ra bên hông ngư phúc, Kim Thiền cưỡi lấy tuấn mã, thì hướng phía trước vọt tới, mà vì phòng ngừa Lý Doanh Đài và hội phát hiện mình trường sinh bất diệt bí mật, Kim Thiền cũng không tính nhường nàng vậy tham dự vào trong chiến đấu. Ba dặm coi như Kim Thiền cự ly này mười cái đường binh càng ngày càng gần lúc. Đột nhiên, một loại cảm giác hôn mê đập vào mặt. Trước một giây còn tinh thần phấn chấn, một giây sau lại hoa mắt vắng đầu, tầm mắt mơ hồ. Ngay cả mí mắt cũng không bị khống chế chậm rãi rủ xuống. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Kim Thiền lại trực tiếp theo trên lưng ngựa té xuống, mất đi ý thức. Cảm tạ các vị các đại lão nguyện phiếu, khen thưởng, cảm ơn các vị các đại lão chân thực theo đọc, sách mới thật sự vô cùng cần muốn số liệu, lần nữa cảm tạ các vị. Mấy ngày nay ba ngày bận điệu, buổi tối gõ chữ, một tuần này bình quân một cái chỉ ngủ 3 giờ, thực sự không chịu nổi, muốn đi ngủ trước học rồi. Buổi tối lên tiếp tục gõ chữ. Chương 78, Đại Tần quốc cùng chương 78, Đại Tần quốc cùng sớm không tới, muộn không tới, không nên ở thời điểm này đến. Theo trên lưng ngựa rơi xuống một máy mắt, Kim Thiền liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là không ngờ rằng sự việc thế mà tới trùng hợp như vậy. Tại mí mắt triệt để nhắm lại một máy mắt, Kim Thiền mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, kia hơn 10 người đường quân chính đang hướng về mình dựa sát vào. Mà trên xe ngựa Lý Doanh Đài đang nghe rơi xuống đất tiếng vang sau, liền trước tiên bỏ xuống tới, mặc dù sắc mặt tái nhợt bất an, nhưng vẫn cũ nghĩa vô phản cố rút ra Châu Vân Đường kiếm, bảo hộ ở Kim Thiền trước người. Lúc này, ở xa bên ngoài vạn dặm Tân Quốc, Hàm Dương thành, A Phòng cung, Doanh Lâu trong tầm cung, bên ngoài bu đầy người. Bọn thái giám tại từng cái cau mày, bộ mặt cơ thể căng cứng, dường như là một đoàn bị vò nhũ giấy tuyên. Mà Hắc Long giường nằm bên cạnh, Hoa Thái y một vừa ngắt nhéo 12 cây ngân châm, đâm về còn đang say giấc nồng Doanh Lâu. Một bên đem màu nâu thuốc bột cuốn tại giấy da châu tròng, dùng sức thổi vào đối phương trong lỗ mũi. Doanh Lâu hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. nuốt nuốt ngứa cái mũi về sau, liền từ trên giường trực tiếp bừng ngồi dậy. Bệ hạ tỉnh rồi, bệ hạ tỉnh rồi. Hoa thái y kích động nước mắt tuôn đầy mặt, mà bốn phía bọn thái giám cùng ngoài phòng văn võ bá quan tại nghe nói như thế về sau, vậy sôi nổi lộ ra một loại biểu lộ như chút được cái nặng. Mắt nhìn cắm trên người mình ngân châm cùng trong lỗ mũi chảy ra bột phấn. Doanh Lâu quét mắt chung quanh một vòng, liền nhàn nhạt mở miệng nói, là hắn trở về rồi sao? Đúng vậy đại vương, lã cùng hắn hồi đến rồi. Mặc màu đỏ thấm long hậu bào hoa dương, tại năm cái cung nữ nâng đỡ hướng phía Doanh Lâu đi tới. Mặc dù nhịp chân có chút chậm chạp, nhưng mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt ổn trọng. Cùng dĩ vãng dạ tập Doanh Lâu lúc khác nhau, lúc này hoa dương khuôn mặt đoan trang mà uy nghiêm, hai đầu lông mày để lộ ra một loại không thể nói quý khí. Một canh giờ trước, cáo bệnh một năm lã cùng đột nhiên xuất hiện ở thành ngoại, đồng thời muốn gặp mặt đại vương ngài. Hoa dương nhẹ nhàng xoay người ốn gối hành lễ nói, sao lại là lúc này quay về? Doanh Lâu thở dài, lấy tay chống đỡ có chút nở cái chán. Trước mấy ngày vì đối phó phổ độ hiền sư, Kim Thiền tại Nam Hoang bên ấy ngày đêm bế quan, dẫn đến Doanh Lâu một thiên chỉ có thể sống không động đậy đến nửa canh giờ. Thời gian dài giấc ngủ, nhường cơ thể cũng biến có chút dị xét, vốn cũng không có mấy lượng cơ thể giờ phút này càng là hơn bùn rùn bất lực. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước, ta còn muốn nghỉ ngơi một hồi, một canh giờ. Sau nửa canh giờ lại đến gọi ta. Doanh Lâu một tay vịn cái chán, tay kia bất đắc dĩ hướng phía mọi người cước cơ. Mặc dù một năm trước chính mình từng tự mình hạ lệnh, chỉ cần cáo bệnh lã cùng xuất hiện lần nữa tại Hàm Dương Thành, bất kể dùng biện pháp gì đều muốn đánh thức chính mình. Nhưng chỉ là không ngờ rằng, tất cả tới lại trùng hợp như vậy. Bệ hạ, ngài có thể trong thời gian ngắn không ngủ được. Hoa thái y bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất run run rẩy rẩy nói. Ngủ không được. Đây là ý gì? Doanh Lâu như mày, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Bẩm bệ hạ, lão thần vừa nãy dùng ra truyền thập nhị châm, lại phù hợp chứa dị quả bột phấn bách thạch tán, người bình thường sau khi phục dụng, 3 ngày 3 đêm đều sẽ không hề cơn buồn ngủ. Bệ hạ ngài giọng hoa thái y càng ngày càng nhỏ, liền xem như quỳ xuống đất không dậy nổi, nhưng hai cái chân vẫn như cũ run rẩy không ngừng, tràn đầy nếp nhăn trên trán, ào ào nhỏ xuống mồ hôi. Này Doanh Lâu trên mặt phù lộ ra một vẻ tức giận, nhưng lại nghĩ lại, chính mình ngay lúc đó xác thực cho hoa thái y hạ tử lệnh, bằng không chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ thái y, cho dù ăn tim gấu gan báo cũng không dám như vậy làm loạn. Đứng dậy đi. Doanh Lâu khẽ thở dài một cái, hiện tại bộ thân thể này mặc dù mềm nhũn bất lực, nhưng lại ý nghĩ rõ ràng không hề cơn buồn ngủ. Cho dù phục dụng an thần hàng, đoán chừng trong thời gian ngắn vậy không được tác dụng. Chẳng qua sự việc tất nhiên đã thành như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ làm dưới, đừng đi xoắn suýt không cách nào sửa đổi sự việc. Mà Kim Thiền bên ấy, cũng chỉ có thể tạm thời đem hy vọng ký thác vào trên người Lý Doanh Đài. Nặng. Nhìn thấy đại vương cũng không trách tội chính mình, Hoa thái y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyên vương chỉ, mở Nam Sơn ngũ quyết môn, bách quan theo ta đi Kỳ Lân điện, nên quốc tướng. Nói xong, theo Doanh Lâu theo Hắc Long giường nằm sau khi đứng dậy, bên cạnh hơn 10 người bọn thái giám liền đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vung lên long sàng bên cạnh màn. Sau đó, chỉ thấy một vị thái giám bưng lấy ngọc chế xúc miệng bù, thận trọng đưa tới Doanh Lâu bên miệng, khác một tên thái giám thì cầm lấy dính thủy mềm mại khăn mặt, nhẹ nhàng là Doanh Lâu lau bộ mặt, cơ thể. Tại tẩy đi một thân mỏi mệt sau, 3 tên thái giám liền cùng lên tay, chậm rãi cởi ra Doanh Lâu ngủ áo. Sau đó lại do 5 người khác, là Doanh Lâu đổi lại biểu tượng đại tần hắc thủy long bảo, lên đỉnh đầu mang lên trí thượng vương quyền miện lưu. Màu đen long văn dưới ánh mặt trời có vẻ càng thâm thúy hơn mà trang trọng, hiện lộ rõ ràng ra tần vương uy nghiêm cùng tôn quý. Đại vương, ta theo ngài cùng nhau nên đón quốc tướng. Hoa Dương cúi người sau khi hành lễ, liền chủ động đứng ở Doanh Lâu bên người, theo hắn cùng nhau đi đến Kỳ Lân điện. Thần vương xe ngựa rất nhanh liền đi đến Kỳ Lân điện. Đại bộ phận bách quan từ lâu đúng chỗ, mà lã tướng mạo môn khách nhóm lại không biết đi nơi nào, không một người tới trước. Đại vương, những người này đoán chừng hội theo quốc tướng cùng nhau vào cung. Cửa đại điện, chỉ thấy Hoa Dương nheo mắt lại, đánh giá phương xa nam sân môn. Đối với triều chính nhạy bén cứu giác, thân làm lũng quan sĩ tộc trưởng nữ nàng không chút nào thua Doanh Lâu. Vậy liền để bọn hắn cùng nhau vào thành đi. Cáo bệnh ở nhà biến mất một năm quốc tướng, lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở Hàm Dương thành bên ngoài, hơn nữa còn là như thế đại quy mô huy động nhân lực. Doanh Lâu ngược lại muốn nhìn một chút, nhường thiên hạ cũng kiêng kỵ tần quốc quốc tướng, rốt cục là muốn làm gì? Trung cổ khúc hát cáo biệt đột nhiên tấu lên. Trung nhạc, tần trống, trinh, nao, già phát ra tiếng nhạc, trong á phòng cùng kéo dài không dứt. Nam cung điện nam trước sân môn, một chi thật dài đội ngũ hướng phía Kỳ Lân điện đi tới. Phóng mắt nhìn đi lại không thua 5000 người, mà tần quốc trên triều đình chí ít 3 thành trọng thần cũng tại trong đội ngũ. Hàng dài tiến nhập một nửa sau, một cỗ do 10 con tuấn mã lôi kéo xe ngựa hoa lệ đột nhiên đi vào nam sân môn. Xe ngựa trang trí được đẹp đẽ vô song, mà trên thân xe hạ khảm nạm nhìn vàng bạc châu báu càng là hơn nhiều vô số kể. Chắc hẳn này người trong xe chính là tần quốc dưới một người lã cùng. Mà tại phía sau xe ngựa thì là thật dài thương đội, những chiếc xe này mỗi cái phong cách khác lạ, dường như cũng không phải tới từ tần quốc, thậm chí cũng không phải trung nguyên đặc sắc. Đội ngũ sau cùng vương là 8 đầu mũi dài cái lô thai lớn, chừng cao 10 mấy mét trần thú. Đây là vật gì? Ngay cả luôn luôn xử sự không sợ hãi Hoa Dương, đang nhìn đến vật này về sau, đều khó tránh khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Mà quốc tướng đội ngũ một đường tiến lên, mãi đến khi đến Kỳ Lân điện phía dưới trước bậc thang mới ngừng lại được. Nên quốc tướng hồi tần, trong tên lang quan cùng kêu lên hô to. Cảm tạ, sơ, đại lao khen thưởng 4 tấm vé tháng. Cảm tạ, xa bệ út, đại lao khen thưởng 3 tấm vé tháng. Cảm tạ, băng dương linh, đại lao khen thưởng 3 tấm vé tháng. Chương 79, hợp tung liên hoành chương 79, hợp tung liên hoành Kỳ Lân điện phía dưới mọi người chia ra đứng ở bộ kia hoa lệ xe ngựa hai bên. Bọn hắn hai tay thở dài, có hơi cúi đầu, rất cung kính chờ lấy người bên trong xe ra đây. Mà ở trong đó, không thiếu có ý hướng bên trong trọng thần cùng trong quân tướng lĩnh. Tốt một cái đại tần quốc tướng. Doanh Lâu đứng ở cao cao cửa đại điện, hướng về phía dưới nhìn lại. Miễn Lưu bên trên rèm châu che khuất cái kia dài nhỏ mà sáng ngời hai con ngươi. Giờ phút này, không có người biết Doanh Lâu nội tâm suy nghĩ cái gì. Phía dưới, theo người hầu nhẹ nhàng đẩy ra trên xe ngựa màn cửa, chỉ thấy một đầu dày rộng tráng kiện bàn tay lớn đào tại xe khung phía trên. Ha ha, này trong thiên hạ, hay là ta đại tần A phòng cung là hùng vĩ nhất, lục quốc trong nhưng lại không có thể xứng đôi a. Người chưa xuất hiện, cởi mở tiếng cười liền trước chuyển vào Doanh Lâu trong lỗ thai. Sau đó, chỉ thấy một người mặc màu đen thường phục trung niên nam nhân, theo kiệu băng ghế đi xuống, vững vàng đứng sừng sững ở đá xanh làm thành địa gạch bên trên. Thân hình của hắn khôi ngô cao lớn, giống như một tòa núi cao, khuôn mặt cương nghị hai mắt thâm thúy như đậm, lóe ra trí tuệ cùng quyết đoán quan mang. Hơi dài hàm râu bị tần phong thổi có hơi rung động, vì hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm khí thế. Sau khi xuống xe, quốc tướng không có trước để ý tới bên người văn võ các thần, mà là ngay đầu tiên ngẩng đầu hướng phía Doanh Lâu phương hướng nhìn lại. Thần Lữ Bất Vi bái kiến đại vương. Chỉ thấy tần quốc kia dưới một người quốc tướng Lữ Bất Vi, hai tay của hắn thở dài phóng lên đỉnh đầu trái phía trên, sau đó quỳ một chân trên đất, mặt hướng Kỳ Lân điện trước Doanh Lâu lớn tiếng hô, mà âm thanh vang dội như trong núi manh thú, khiến người đình thai nhức óc. Đúng lúc này, điện hạ bách quan tướng lĩnh vậy sôi nổi đi theo, đồng dạng quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, chúng thần bái kiến đại vương. Quốc tướng xin đứng lên. Thấy cảnh này, Doanh Lâu đơn tay nhẹ nhàng ép xuống, hướng phía lối thoát phương Lữ Bất Vi nhẹ giọng hô. Này bình thản thanh âm bên trong, không có một tia tâm trạng bên trên phập phồng. Tạ, đại vương. Tại Lữ Bất Vi vô vô quần áo đứng người lên về sau, còn lại văn võ quyền thần mới bắt trước đứng dậy. Quốc tướng, mời trong điện một lần. Doanh Lâu nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng phía Kỳ Lân điện bên trên màu đen long y đi đến. Mà Hoa Dương đang nhìn mắt Lữ Bất Vi về sau, vậy quay người đi về phía chính mình ghế. Ha ha, một năm chưa từng thấy, chúng ta đại vương biến hóa khá lớn a. Lữ Bất Vi vuốt vuốt trên cằm đen nhánh hàm râu, ý vị thâm trường nói. Các vị, theo ta vào điện hướng đại vương thỉnh tội. Dứt lời, chỉ thấy Lữ Bất Vi ngẩng đầu đỡ ngực nện bước hồi bộ, bước lên tiến về Kỳ Lân điện cầu thang. Mà lúc này Kỳ Lân điện trong, các nhạc sĩ tấu lên du dương cung nhạc, đám vũ nữ thì ở trung ương nhẹ nhàng nhảy múa. Hai bên nối thành một mảnh trên bàn, bày đầy các món ăn ngon giai hảo cùng bình tương ngự kiểu. Đợi Lữ Bất Vi cùng bách quan nhập tọa về sau, Doanh Lâu ngồi ở kia biểu tượng tần quốc quyền lực đỉnh phong trên long ỷ, mở miệng hỏi: "Quốc tướng cơ thể có thể đã khỏi hẳn?" "Hồi đại vương, thần cơ thể thông qua một năm tu dưỡng, lúc này đã không còn đáng ngại." Hai người một hỏi một đáp, cho dù ai đều có thể nhìn ra đây là khách sáo đến cực hạn tiếng phổ thông. Mặc dù không biết nước Lữ cùng là khi nào rời đi đại tần, nhưng theo điệu bộ này nhìn lại, chỉ sợ này cáo bệnh trong một năm, hắn dường như liền không có trong hàm dương thành trải qua. Phía ngoài chân thú là vật gì? Doanh Lâu dùng ngón tay điểm một cái bàn, mở miệng hỏi: "Đại vương, thần có tội." Đột nhiên, chỉ thấy Lữ Bất Vi nhanh chóng rời bước đến trong đại điện, không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất. Bất thình lình một màn, nhường đám vũ nữ tất cả đều ngừng vặn bẹo dáng người. Tất cả đi xuống. Trên điện lao thái giám thì hướng phía đám vũ nữ không ngừng khoát tay ra hiệu. "A, quốc tướng có tội gì?" Trên đài Doanh Lâu nhẹ nhàng mím môi một cái, trong lòng thầm than này tên giảo hoạt lại là làm cái nào một màn. "Đại vương, y thực thần chưa bao giờ sinh bệnh." Lời vừa nói ra, trên triều đình trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Mặc dù nơi này phần lớn người đều biết, Lữ Bất Vi căn bản không có sinh bệnh, đồng thời còn ra bơi một năm. Nhưng vô luận nói như thế nào, trước đây Lữ Bất Vi là vì cơ thể bệnh nặng là lấy cớ, lúc này mới một năm không có tham dự vào quốc sự bên trong tới. Mà bây giờ nhưng lại ngay trước mặt tần vương, nói ra bản thân chưa bao giờ sinh bệnh lời này, này không khác nào trước mặt mọi người khiêu khích vương uy. Khúc khúc đối đầu Lữ Bất Vi, nhẹ ho hai tiếng. Trong mấy mắt, trên triều đình lại biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Lâu, muốn nhìn một chút trẻ tuổi tần vương tiếp xuống ứng đối như thế nào. Trầm mặc một lát sau, lớn mật Lữ Bất Vi cũng dám lựa gạt quả nhân. "Người tới, cho quả nhân hái đi Lữ Bất Vi quốc tướng vị trí, sau đó kéo vào nhà giam, đợi ngày mai chém ngang lưng về sau, lại nói với vị thiên hạ." Đột nhiên, Doanh Lâu trực tiếp đem chén rượu trong tay hướng phía dưới đài ném tới. Sau đó trợn mắt tròn xoe, dùng đến chưa bao giờ có phẫn nộ khẩu khí, hướng phía quỳ lệ trên mặt đất Lữ Bất Vi giống to. Này đột ngột một màn, đừng nói bách quan kinh ngạc, ngay cả Lữ Bất Vi bản thân đều vì đó sửng sốt. Luôn luôn bình thản, ôn nhu, dễ nói chuyện đại vương, sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Quả nhân nói chuyện, các ngươi là nghe không được sao? Doanh Lâu mặt âm trầm lại hô một tiếng, này khác thường dáng vẻ ngay cả một bên Hoa Dương cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bạch, bạch, bạch lấy lại tinh thần cung trung vệ binh, lúc này mới chạy đến Lữ Bất Vi trước mặt. Chẳng qua đối mặt quyền nghiêng triều chính, uy danh thiên hạ tần quốc quốc tướng, mấy tên vệ binh này lại chậm chạp không dám động thủ. Đại vương, quốc tướng mặc dù lừa gạt đại vương, nhưng nhất định có nguyên nhân của hắn, mời đại vương suy nghĩ kỹ trước khi làm. Bách quan bên trong, đứng hàng tần quốc đệ thất cao vị một tên lao thần đột nhiên quỳ gối Lữ Bất Vi bên người, cúi đầu mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Mời đại vương nghĩ lại, đại tần không thể không có quốc tướng. Mời đại vương nghĩ lại. Đúng lúc này, lại có mấy chục người sôi nổi quỳ lạy, là Lữ Bất Vi trở lệnh. Quét mắt người phía dưới nhóm, bất luận là Lữ Bất Vi trở lệnh hay là giữ im lặng, mà những người này tướng mạo này luôn luôn tại Doanh Lâu trong đầu. Đại vương, thần một năm này mặc dù không tại Hàm Dương, nhưng cũng nghe Sương Linh Quân làm phản, vừa vận này du lịch trong một năm trải qua tất cả, có thể làm đại vương trong khoảnh khắc giải ưu sắp xếp khó. Lữ Bất Vi tại Doanh Lâu còn chưa mở miệng trước, liền chính mình đứng lên, bài ưu giải nạn. Ngươi cũng đã biết, Xương Linh Quân đã liên hợp Sở, Đường, đủ Tam Quốc hợp tung phạt tần, không ra mấy tháng Tam Quốc đại binh đem chỉ huy hàm cốc quang dưới, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết việc này? Doanh Lâu nheo cặp mắt lại. Mặc dù Lữ Bất Vi trong một năm này, bên ngoài không có tham dự quốc sự, nhưng Doanh Lâu rất rõ ràng, Lữ Bất Vi thủ hạ trăm ngàn môn khách đã sớm đem tần quốc tin tức trước tiên đưa đến trong tay hắn. Với lại những người này cũng đều dựa theo Lữ Bất Vi mệnh lệnh làm việc. Nói cách khác, Lữ Bất Vi người mặc dù không tại triều đình bên trên, nhưng lại bày mưu nghĩ kế, quyết sách tại ở ngoài ngàn dặm. Hồi Đại Vương, tất nhiên Xương Linh Quân có thể hợp tung Tam Quốc phạt tần, như vậy thần tự nhiên có thể liên hoành còn lại Tam Quốc đối nó đòi lại. Lữ Bất Vi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía phía trên Doanh Lâu nói: "Liên hoành Tam Quốc? Làm sao liên hoành?" Doanh Lâu nheo cặp mắt lại, cảm thụ lấy dần dần phập phồng nhịp tim. Như Lữ Bất Vi thật có thể làm được, như vậy chính mình nhiều năm qua bố cục, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ cần mượn Đại Vương một mạng, chẳng những có thể lui Sở, Đường, đủ Tam Quốc hợp tung, thậm chí có thể triệt để tiêu diệt Đường Quốc, chia cắt Hán Quốc thổ thượng tất cả thành trì. Lữ Bất Vi bước dâu, tràn đầy tự tin đồng thời rất có hứng thú nói: "Cảm tạ các vị ủng hộ, lại nhải một câu, hy vọng mọi người bỏ qua cho." Sách mới cất bước giai đoạn, thật sự vô cùng cần các vị chân thực theo đọc, là tờ cờ tấn cấp số liệu ủng hộ. Ta cũng vậy, thực sự không có biện pháp, lần nữa mỗi ngày lại nhải, cầu mọi người một cái chân thực theo đọc. Chân thực theo đọc, chỉ là trong vòng 3 tháng, nạp tiền tiêu phí đi ra các đại lão, một khối tiền cũng coi như. Một khối tiền cho dù đã mạo xưng trả tiền các đại lão, cũng không cần lại mạo xưng, rất cảm tạ. Lần nữa cảm ơn các vị khen thưởng đại đại nhóm, vạn tạ. Chương 80, Trung Nam Thái Bạch Vương thuận chương 80, Trung Nam Thái Bạch Vương thuận sống tạm bợ, hay là mượn tần vương mệnh. Lữ Bất Vi những lời này vừa nói ra, trên triều đình lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Các thần sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, mỗi cái cũng cùng ăn ba cân thạch tín một cái suy dạng. Thậm chí có người dùng tay che miệng lại, sợ tiếng hít thở của mình đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, đã trở thành chim đầu đàn. Ngay cả lui sang một bên vũ nữ và nhạc sĩ nhóm cũng bị hù nín thở. Mặc dù trẻ tuổi tần vương cơ thể cấu việc gì, tùy thời đứng trước băng hà có thể, lại thêm trong triều thế lực từ lâu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thậm chí ngay cả đại tần thái hậu cũng tạm cư tại ung thành, tương truyền là muốn đem phúc trung thai nhi trọng lập làm vua. Nhưng coi như thế, ngay trước toàn bộ hướng bách quan mặt hỏi đại tần chi vương sống tạm bỡ, liền xem như quốc tướng Lữ Bất Vi cũng không tránh khỏi làm cũng có chút quá mức đi. Sống tạm bỡ. Doanh Lâu ngồi về trên long ỷ, lạnh lùng chằm chằm vào Lữ Bất Vi hỏi. Mà phía dưới Lữ Bất Vi muốn thông qua nét mặt xem xét Doanh Lâu phản ứng, nhưng người nào biết này miệng Lưu Châu Liêm sau tuổi trẻ khuôn mặt, thế mà không có một tia biến hóa. Dường như ngay cả kia lông mày đều không có khơi mào một chút. Có chút ý tứ, ngược lại là có một tia tần vương nên có dáng vẻ. Lữ Bất Vi cười híp mắt thầm nghĩ. Hồi Đại Vương, thần du lịch trong năm đó, kết giao không ít thanh niên tuấn kiệt, mà ở trong đó không thiếu có còn lại Tam Quốc nhân tài kiệt xuất, nói thẳng đi, như thế nào sống tạm bỡ. Doanh Lâu tay trái nâng má, tay phải thì tại trên hát thủy long ý lìa nhẹ nhàng gõ. Đông, 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 tiết tấu không nhanh không chậm cùng hô hấp tương ứng. Cái này phó thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, ngược lại là làm rối loạn chính Lữ Bất Vi kế hoạch. Cho Tam Quốc chia ra cho mượn tần lĩnh sơn mạch bên trong, Trung Nam sơn mạch 100 dặm, Thái Bạch sơn mạch 100 dặm, Vương Thuận sơn mạch 100 dặm. Chẳng biết lúc nào, Lữ Bất Vi từ trong ngực lấy ra một đôi ngọc hồ đào, phóng trong lòng bàn tay bàn lên. Chỉ cần cho mượn này ba tòa dãy núi 49 năm, Tam Quốc đem liên hoành xuất binh trăm vạn trở lên cũng mang theo quốc vận, cùng ta đại tần tổng phạt Đường Quốc. Đến lúc đó chỉ cần công hãm Trường An thành, Đường Quốc thổ địa năm thành tận về đại tần tất cả. Lữ Bất Vi này một lời nói giống như trong ngày mùa đông rơi xuống vạn đạo sấm sét, nhường cả triều văn võ đại thần suýt nữa bị hù đã bất tỉnh. Ngay cả chính hắn tọa hạ môn khách cũng đều hai mắt trợn lên, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Khô cạn trong cổ họng không ngừng lặp lại nuốt nước bọt động tác, sắc mặt trắng bạch gò má chảy xuống lũ lũ mồ hôi lạnh. Ha ha, quốc tướng cái này đích xác là dự định muốn quả nhân mệnh à? Chẳng lẽ lại quốc tướng là dự định vì la thay mặt doanh? Doanh Lâu vẫn như cũ là bộ kia bình bình đạm đạm dáng vẻ, tay trái nâng trên mặt cuốn không dậy nổi một tia gợn sóng. Mà tương truyền, đại tần doanh thị long mạch, tần lĩnh, tổng cộng có 30 ngọn núi. Trong đó vì Trung Nam, Thái Bạch, Vương Thuận ba tòa là núi chính. Nếu là ở này ba tòa sơn phong đứng lên người khác từ đường, đợi 49 năm sau liền có thể nhường đại tần quốc vận đổi họ. Đại vương, thần tuyệt đối không dám, thần làm như thế chỉ là vì đại tần. Lữ Bất Vi hai tay chắp tay, xoay người hành lễ. Nhưng Doanh Lâu thời khắc này phản ứng, lại làm cho hai hàng lông mày của hắn hiếm thấy nhíu lại. Tiểu này nhìn không thấu người khác cảm giác, dường như hay là tại mười mấy năm trước Tiên Vương băng hà thời điểm. Tốt một cái vì đại tần, cho quốc tướng ban thưởng ghế ngồi. Doanh Lâu đứng người lên, vung tay lên khí thế rồi rào nói. Trong giọng nói không có một chút tức giận, không có một chút bất an. Chẳng qua trong lòng, Doanh Lâu lại nghĩ, ha ha, vì đại tần, nhưng cũng không phải vì doanh thị đại tần sao? Theo tiểu thái giám là Lữ Bất Vi dọn đi băng ghế dựa, Doanh Lâu thì tiếp tục mở khẩu. Quốc tướng, đem đại tần long mạch mượn cùng Hàn Quốc, chỉ là vì đổi lấy liên hoành xuất binh. Ngươi cảm thấy ta này tần vương là bệnh làm hư đầu óc sao? Đột nhiên, tại không có bất kỳ cái gì báo hiệu điều kiện tiên quyết, Doanh Lâu giọng nói biến đổi, uy nghiêm trông giống như cho người ta một loại không cách nào kháng lực cảm giác. Đại vương, Xương Linh Quân lúc này đã phụ lên xoáy ấn, lần này sợ, đủ, Đường Tam Quốc chí ít xuất binh trăm vạn trở lên, đến lúc đó Tam Quốc binh lâm hàm cốc băng dưới, đại vương ngài có mấy phần thắng đâu? Hai người tại ngôn ngữ đánh cờ lúc, Lữ Bất Vi nhiều năm qua thói quen, nhường hắn không chút nào vui lòng rơi xuống hạ phong. Chưa chiến trước e sợ, quốc tướng là cho là ta đại tần hổ lang chi sư, tại đối mặt sợ, Đường, đủ Tam Quốc lúc chắc chắn quân lính tan ra sao? Doanh Lâu lạnh lẽo nhìn chăm chú dưới đài Lữ Bất Vi hai mắt, khí thế không sợ chút nào. Đại vương, Bạch Gia Quân, Bạch Mã Thác, nguyện dẫn binh phạt địch. Vương Gia Quân, Vương Bí, nguyện dẫn binh phạt địch. Sử nội đảng, nguyện dẫn binh phạt địch, huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến. Mông Gia Quân, chờ lệnh thảo phạt Tam Quốc liên quân, nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Giờ khắc này, trừ ra Lữ Bất Vi môn khách, còn lại đại tần võ tướng nhóm sôi nổi ra khỏi hàng. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, hướng về trên long ỷ Doanh Lâu chờ lệnh nên địch. Quốc tướng, đây mới là ta đại tần tướng sĩ, thiên hạ vô song các tướng quân. Doanh Lâu ở trên cao nhìn xuống dùng đến ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lữ Bất Vi. Tựa hồ là đang nói, này đại tần vẫn như cũ họ Doanh mà không phải họ Lữ. Tốt, 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 không hổ là ta đại tần hộ tướng, có các ngươi tại đây Tam Quốc liên hoành không cần cũng được. Lữ Bất Vi đột nhiên đứng người lên, ngửa đầu phá lên cười. Mà trong tay kia đối ngọc hồ đảo, lại bị bàn tay của hắn trong nháy mắt bóp nát. Đại vương, có ngài tại đại tần tất nhiên sẽ nhất thống Trung Nguyên. Lữ Bất Vi này xử trí không kịp để phòng mức ngựa, nhưng ở đây người tất cả đều sử sốt. Mà chỉ có trên long ỷ Doanh Lâu không hề bị lay động, thậm chí trong đôi mắt còn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Đại vương, Xương Linh quân làm phản đại tần đã là không thể tranh sự thực. Nếu theo tần luật, nên xử lý như thế nào đâu? Lữ Bất Vi sờ lên cằm bên trên hàm râu, hơi có hứng thú chằm chằm vào Doanh Lâu hỏi. Di tam tộc, đeo đầu, vũ sa phanh thây, chém năng lương, khí thị. Doanh Lâu giọng nói bình ổn, dường như trong lòng của hắn Xương Linh quân là thực sự đã làm phản rồi. Tốt, thần đã lệnh thủ hạ đem trong lao Xương Linh quân 37 khẩu gia quyến, toàn bộ mang đến pháp trường, hiện tại cũng chỉ và đại vương hạ lệnh tử hình. Lữ Bất Vi nhìn chòng chọc vào Doanh Lâu hai mắt, hắn muốn tại Doanh Lâu trong mắt nhìn ra tiếc hận, bi thương, không muốn. Dù là có một tia đủ để, hắn muốn ngồi vững trong lòng mình ngờ vực vô căn cứ. Ngồi vững Xương Linh quân phản quốc, nhất định có khác sở ý, hơn nữa là cùng Doanh Lâu hai người mưu đồ bí mật kế hoạch. Tốt, nhưng chỉ là hạ lệnh không thể được, quả nhân muốn đích thân lý giết, muốn tận mắt thấy những người này kết cục. Vượt quá Lữ Bất Vi dự kiến, lúc này Doanh Lâu trong mắt, thế mà không có một tia hắn muốn xem đến tâm trạng. Thậm chí này làm tức giận dáng vẻ, cũng không giống là đang diễn trò. Đại vương, thần này đi chuẩn bị ngay. Thở ra một ngụm thở dài, Lữ Bất Vi liền hô đến thủ hạ, đi sớm chuẩn bị pháp trường bên trên sự việc. Tất nhiên Doanh Lâu cũng đưa ra cử động lần này, bách quan nhóm cũng chỉ có thể thuận theo xuất phát. Mặc dù đẫm máu cảnh tượng, các quan văn cũng không muốn thấy. Nhưng làm sao đại vương đã tức đến như thế trình độ, như không muốn bị hoài nghi phản quốc, cũng chỉ có thể cùng nhau tùy hành. Trước khi đến Hàm Dương thành phố xá sầm uất trên đường, Doanh Lâu một mình ngồi ở trên xe ngựa, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm chặt, bên khóe mắt lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt. Đại vương, thần có một sách, định nhường Lữ Bất Vi sẽ không sinh nghi. Giờ khắc này, Doanh Lâu nhớ tới Xương Linh quân từng đối với lời của mình đã nói. Chương 81, đeo đầu ngũ sa phanh thây chém ngang lưng khí thị. Chương 81, đeo đầu ngũ sa phanh thây chém ngang lưng khí thị. Nhiều ngày trước ngày nào đó trong đêm, Xương Linh quân còn chưa rời khỏi Tần quốc thời điểm. Đại vương, thần cũng không để ý lao tần nhân đối với cái nhìn của ta, chỉ là này đột nhiên phản quốc, sợ sẽ để cho Lữ Bất Vi sinh nghi. Lúc này Lam Thư Lâu trong, ngọn đèn tản ra lung la lung lay ánh lửa. Doanh Lâu cùng Xương Linh quân ngồi gần nói chuyện. Phía trước hai người, một bàn thức nhắm, một bình rượu ngon. Mà thủ thư nhân thì thủ ở bên ngoài nhà, giám thị lấy bốn phía tiếng động. Cũng đúng thế, thật không cách nào sự việc, Lữ Bất Vi không như người thường, cũng không giống mẫu hậu cùng Doanh Khải hai cái kia vô nao ra hỏa. Doanh Lâu tự thân vì Xương Linh quân châm lên một chén, sau đó mới cho mình rót đầy. Đại vương, thần có một sách, định nhường Lữ Bất Vi sẽ không sinh nghi. Xương Linh quân dường như đã quyết định nào đó quyết tâm, tại thở phào một hơi về sau, hướng phía Doanh Lâu kiên định nói. Chỉ là lời này vừa nói ra, nguyên bản thì dãi dầu xương gió gò má, trong khoảnh khắc lại nhiễm lên mấy phần giàn mua. Xương Linh quân tỉnh giảng. Doanh Lâu đưa tay ra hiệu nói. Bằng vào ta phụ thượng 37 khẩu gia quyến tính mệnh làm mũi nhử, nhường Lữ Bất Vi triệt để bỏ đi trong lòng nở vực vô căn cứ. Không thể, ngài là quả nhân làm đã đầy đủ nhiều, lần này tiến về Tam Quốc, này 37 khẩu gia quyến ngài nhất định phải cùng nhau mang đi. Doanh Lâu đứng người lên, nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt Xương Linh quân đề nghị. Đại vương, việc này ta đã làm quyết định. Như không làm ra hy sinh, Lữ Bất Vi trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, kế hoạch của ngài sợ hội ngoại ý muốn nổi lên. Xương Linh quân bày đầu nói, sau đó liền ngay cả làm đi ba chén rượu mạnh. 37 khẩu gia quyến, ngài là nghĩ đoạn mất gia tộc hương hòa sao? Chỉ là vì một tia sự không chắc chắn, liền để một vị trung tâm lão thần đi hy sinh người cả nhà tính mệnh. Nói thật, Doanh Lâu thật sự không muốn làm như thế. Đại vương, Xương Linh quân đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Tần nhân từ xưa trung nghĩa, nhưng người nào nhường này trung hiếu không thể song toàn. Tiên vương từng đối với ta gia tộc có lớn ân, cho dù tộc nhân của ta biết được việc này, cũng sẽ giống như ta quả quyết sẽ không cự tuyệt. Việc này đại vương thì không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Xương Linh quân dừng một chút, sau đó cúi đầu xuống nhỏ giọng còn nói thêm. Chẳng qua, lão thần còn có một nạn giang sự tình muốn nhờ. Ngài nhưng rằng không sao cả. Quả nhân nhất định làm được. Doanh Lâu vội vàng duỗi ra hai tay, đỡ dậy trưởng quỷ trên mặt đất Xương Linh quân. Lão thần có một tôn nhi, tại 3 năm trước đây xuất sinh, bị ta vụng trộm gửi nuôi tại Hàm Dương thành bên ngoài một hộ nông gia trong. Chuyện này không có người biết, ngay cả mọi người trong nhà của ta cũng vì là đứa nhỏ này đã chết yểu. Nhìn đại vương tại trọng trưởng chính quyền vào cái ngày đó, mời ngài tiếp về tôn nhi của ta đem bồi dưỡng hắn trưởng thành, nhường hắn sau này thay ta tiếp tục là đại tần đem sức lực phục vụ. Xương Linh quân túi xuống đã không tính thẳng tắp khô gầy xuống lưng, hướng Doanh Lâu dùng đến giọng khẩn cầu nói. Xương Linh quân các hạ, xin ngài yên tâm. Đợi quả nhân trọng trưởng vương quyền vào cái ngày đó, chắc chắn tiếp về ngài tôn nhi tự mình bồi dưỡng, ngày sau hắn như theo văn, ta liền để hắn biến thành kia bách quan đứng đầu, hắn như tập võ, ta liền để hắn thành làm thống lĩnh vạn quân thượng tướng. Doanh Lâu đồng dạng con người, hướng về trước người vị lão nhân này làm ra hứa hẹn. Tạ, đại vương. Thời gian về đến trên xe ngựa. Lúc này Doanh Lâu đang nhớ lại hết cùng Xương Linh Quân đối thoại về sau, liền mở ra đỏ tươi hai mắt. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm pháp trường phương hướng. Mà bên kia, tại Lữ Bất Vi trên xe ngựa, dưới tay hắn đông đảo môn khách bên trong có tài hoa nhất Lý Tư, đột nhiên mở miệng hỏi, đại nhân, ngài là thực sự dự định đường ba nước sở đường tề, tại Trung Nam, Thái Bạch, Vương Thuận Sơn mạch thượng xây lên từ đường. Ha ha, việc này có thể làm, vậy nhưng không làm. Lữ Bất Vi sở lấy hàm râu, ý vị thâm trường trả lời. Như thế nào có thể làm nhưng không làm? Lý Tư không hiểu, chẳng lẽ lại quyền nghiêm triều chính quốc tướng, thật sự dự định nhường Tần quốc sửa họ? Như Xương Linh Quân thật sự làm phản, đại vương lại bất tỉnh ngu bất lực, này Tần quốc họ sửa lại thì sửa lại đi. Lữ Bất Vi nhìn ngoài cửa sổ Doanh Lâu xe ngựa, như có điều suy nghĩ nói: "Đại nhân, ngài là cảm thấy Xương Linh Quân không có làm phản sao? Nhưng mà Tam quốc hợp tung xuất binh, đây chính là sự thật không thể chối cãi a." Lý Tư tiếp tục hỏi: "Đây có phải hay không làm phản nha, đợi lát nữa muốn nhìn xem đại vương biểu hiện." Tại Lữ Bất Vi tâm lý, đợi lát nữa hành hình lúc, như Doanh Lâu trên mặt xuất hiện một tia không bỏ cùng khổ sở. Như vậy Tam quốc phạt Tần sự việc, chính mình sẽ không tham dự trong đó. Dù là đến lúc đó ba nước sở đường tệ binh lâm Hàm Dương thành dưới, chính mình cũng sẽ chỉ ở một bên yên lặng xem biến đổi. Nhưng Doanh Lâu như thật sự biểu hiện ra một cái khác phó hoàn toàn tương phản khuôn mặt, như vậy việc này thì tiếp tục bàn bạc kỹ hơn. Rất nhanh, một đám xe ngựa liền đi đến Hàm Dương thành trung ương. Vì Tân pháp đối với tội ác tày trời người, có loại tên là khí thị luật hình sự, cho nên xử quyết Xương Linh Quân 37 khẩu gia quyến, liền tuyển tại này gây chuyện trong. Từ trên xe ngựa đi xuống, chỉ thấy rộn rộn ràng ràng bách tính đã bị phân tán tại ngoài trăm thước, mà tại phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa cao cao hình đài, phía trên thì để đó chém ngang lưng, rào hình và cần thiết hình cụ. Đương nhiên, còn có mấy tên áo đỏ đao phủ tùy thời chờ lệnh, mà Ngũ Sa phanh thây dùng 5 thất mã. Giờ phút này chỉ lên trời gào thét đứng một bên. Mặc dù khoảng cách hình đài còn cách một đoạn, nhưng nồng đậm mùi máu tươi sớm đã đập vào mặt. Đại vương, thần thiếp không tiện tiến đến, ngay tại xe ngựa này trong đợi ngài quay về. Chỉ thấy Hoa Dương cầm khăn tay ngăn tại trước mũi, tay kia thì che lấy bụng dưới hướng phía Doanh Lâu nói. Tốt. Mắt nhìn Hoa Dương tạm thời còn chưa biến lớn bụng về sau, Doanh Lâu liền mở miệng trả lời. Sau đó, Doanh Lâu, Lữ Bất Vi cùng một ít trong triều các trọng thần cùng đi đến hình đài bên cạnh, vừa mới dựng lắp xong trong đỉnh. Đại vương, có thể bắt đầu. Lữ Bất Vi phất phất tay, ra hiệu đem Xương Linh Quân 37 khẩu gia quyến mang lên pháp trường. Không bao lâu, chỉ thấy 37 tên quần áo tả tơi, đầy người huyết cấu nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi đi lên hình đài. Trên mặt của bọn hắn viết đầy bi thương, mà theo những người này lần lượt đứng ở thuộc tại vị trí của mình trước, bầu không khí vậy càng thêm biến khẩn trương lên. Bốn phía dân chúng trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại gió thổi qua pháp trường lúc vang xào xạc. Đại vương, ngài là muốn đích thân hạ lệnh, hay là do đình ý mở miệng? Lữ Bất Vi hỏi hướng bên người Doanh Lâu. Đối với kẻ phản quốc, quả nhân tự nhiên tự mình hạ lệnh hành hình. Doanh Lâu đứng dậy mở miệng nói, mà nói chuyện đồng thời trên mặt lại không có một tia không bỏ cùng khổ sở, có chỉ là đối với người phản quốc phẫn nộ. Người tới, đem Xương Linh Quân phụ tộc chấp hành Ngũ Sa phanh thây, mẫu tộc chấp hành chém ngang lưng, những người còn lại toàn bộ đeo đầu thị chúng. Quả nhân muốn để đại tân bách tính cũng nhìn rõ ràng, phản bội Tần quốc người hội là dạng gì kết cục. Doanh Lâu mỗi một chữ đều mang nồng nặc tức giận. Ngay cả trong xe ngựa Hoa Dương cũng nghe ra Doanh Lâu là thật sự tức giận. Mà tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có Lữ Bất Vi hé mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia, theo năm cái dây thừng lần lượt bọc tại Xương Linh Quân phụ thân cái cổ cùng tứ chi bên trên, cao tuổi lão nhân lúc này mới nước mắt chảy xuống. Nhưng cũng không phải vì tử vong sắp tới, mà là này phản quốc tội danh, nhường sống mấy chục năm lão nhân cảm thấy sỉ nhục. Con ta đại tội, ta chết không có gì đáng tiếc, Tần nhân trung nghĩa tên lại bị hủy bởi tay ta, ta không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông, lao đầu tử ta không biết dạy con, không biết dạy con a. Lão nhân giơ thẳng lên trời thét dài, khô cạn trong ánh mắt tràn đầy đỏ như máu nước mắt. Cảm tạ các vị các đại lao ủng hộ, ta hội tiếp tục cố gắng, không giống với vô nào sáng văn, quyển sách này rất nhiều cốt truyện cũng phải cẩn thận tạo hình, cho nên tốc độ hội chậm một chút. Ta vậy hy vọng quyển sách này năng lực có một cái thành tích tốt, năng lực đi xa một chút. Chương 82, Bạch Khởi chương 82, Bạch Khởi hình đài bên trên. Xương Linh Quân 37 khẩu gia quyến, không một người hướng Doanh Lâu cầu xin tha thứ, vậy không một người là Xương Linh Quân thoát tội. Ngay cả 8-9 tuổi tiểu A Nhi cũng ngoan ngoãn đứng ở phụ mẫu bên cạnh, không khóc không náo, lặng lặng chờ đợi vận mệnh kết quả. Đại vương, có thể bắt đầu. Lữ Bất Vi ngồi trên ghế, trong miệng người hờn nói. Từ Lam Thư Lâu từ biệt sau, Doanh Lâu liền hiểu rõ ngày này sớm muộn là sẽ đến. Thở phào trong miệng chọc khí, cố nén nội tâm giận. Xương Linh Quân, bởi vì phản bội Đại Tần, thông đồng ngoại địch, liên hợp sở, đường, đủ tam quốc, vì bình qua nhắm thẳng vào cố hương, phạm phải tội lớn ngập trời. Hôm nay, theo tần luật, tức đoạt kỳ tổ thượng thân phận người Tần, cũng phán tra hắn tộc Ngũ Sa phanh thây chi hình, phán mâu tộc chém ngang lưng chi hình, tam tộc những người còn lại sĩ phán bêu đầu chi hình, gian đe. Quả nhân hy vọng Xương Linh Quân sự tỉnh, có thể làm các ngươi lấy đó mà làm gương. Tần pháp như núi, không để cho khiêu khích, bất kỳ cái gì dám can đảm phản bội quốc gia người, vi phạm tần pháp người, đều đem nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tất cả pháp trường trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng Doanh Lâu đang vang vọng. Ngũ Sa phanh thây, chém ngang lưng, đeo đầu, khí thị. Cái này khiến tự biết nghiệp chướng nặng nề lao phụ thân, không có ý định phản bác một câu. Nhưng khi nghe được tước đoạt tổ tiên tần nhân thân phận lúc, vị lao nhân này cuối cùng không nhịn được kêu lên. Con a, ngươi hồ đồ, ngươi hồ đồ a. Ngươi cái nghịch tử lại sẽ phạm hạm như thế ngập trời đại tội, gia môn có ngươi thật là bất hạnh, ta sao có mặt đi đối mặt dưới mặt đất liệt tổ liệt tông a lúc này. Năm vị người hành hình đồng thời giơ lên trường tiên, hướng phía ngựa rút đánh qua. Tê một tiếng hít dài. Nam thất mã. Đồng thời gào thét, sau đó lôi kéo dây thừng hướng phía phương hướng khác nhau chạy như bay. Cột vào lao trên thân người dây thừng gai trong nháy mắt kéo căng. Mà trên sợi dây sắc bén gai ngược, thật sâu đâm vào lao trong cơ thể con người, thật chặt ôm lấy cái kia khô gầy thân thể cùng cái cổ. Theo ngựa tiếp tục phát lực, tương đối yếu ớt đầu lâu, nguyên một khỏa liền bị trực tiếp kéo xuống. Mà phun máu trên cổ, một tiết treo lấy mấy lượng thịt vụn cổ sống lộ tại bên ngoài. Thứ chi cũng bị sống sờ sờ kéo đứt, thậm chí phần bụng cũng bị xé nứt, nội tạng cùng ruột chảy đầy đất, cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một bức làm cho người dùng mình hình tượng. Hẹ mùi máu tươi cùng tàn nhẫn đến cực hạn hình tượng, nhường những kia thân kiểu nhục quý các quan văn đã không nhịn được phun ra. Trong dạ dày hoàng thủy kẹp lấy cách đêm đồ ăn, không ngừng mà theo trong miệng tuôn ra. Mà đài tử hình bên cạnh trong đỉnh, trong nháy mắt mùi thối trùng thiên. Ngay cả Lữ Bất Vi cũng nhịn không được bưng kín cái mũi. Mà trong đám người bây xem, có người nhắm chặt hai mắt, không đành lòng tận mắt chứng kiến này tàn nhẫn một màn. Có người thì mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau chạy trở về trong nhà. Nhưng vẫn là có số ít gan lớn khán giả, lại thấy vậy say sương ngon lành, thậm chí phát ra hưng phấn la lên. Mà bọn hắn cũng mặc kệ, bị xử phạt người rốt cục là ai, phạm vào tội gì. Tiếp tục. Doanh Lâu sắc mặt tâm trầm, dài nhỏ con mắt híp mắt cùng nhau, nhìn chòng chọc vào phía trước không nhúc nhích. Hay là lần đầu nhìn thấy đại vương tức giận như vậy a? Nhìn chằm chằm vào Doanh Lâu Lữ Bất Vi, từ đầu đến cuối không có phát hiện hắn muốn nhìn đến kia ti khác thường. Cuối cùng, thở dài về sau, Lữ Bất Vi trong lòng tạm thời chấp nhận Tam Quốc phạt thần, hoàn toàn là ra ngoài xương linh quân một tay của người bút. Về phần là vì vinh hoa phú quý, vẫn là vì phong hầu bái tướng, chỉ có thể lại tiếp tục đã điều tra. Về đến pháp trường bên trên, vì Doanh Lâu mệnh lệnh, tử hình tốc độ dần dần biến nhanh. Cũng không lâu lắm, nơi này liền máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng lăn xuống đầy đất đầu. Có bị chặt ngang chặt đứt, vẫn luôn không kêu một tiếng phụ nữ. Cũng có bị chặt phía dưới sọ thị chúng trẻ con. Thậm chí kia năm thất mã cũng bắt đầu thở hổn hển, dẫn đến cái cuối cùng bị xe nước người, tại thống khổ cực độ bên trong mới chậm rãi chết đi. Mà thì trong cùng một lúc, ở xa Sở Quốc cùng Tề Quốc chỗ giao giới, eo treo Tam Quốc xoáy ấn, đứng ở đỉnh núi nóng nhìn Tần Quốc Cố Hương Xương Linh Quân, dường như cũng là cảm giác được cái gì. Phụ thân, mẫu thân, còn có hài nhi của ta cùng các tộc nhân, là ta có lỗi với các ngươi. Chỉ thấy Xương Linh Quân hướng phía Tần Quốc phương hướng quỳ xuống, sau đó ba bái khấu đầu lạy tạ. Mà cái kia trên khuôn mặt giàn mua, vậy chạy xuống hai hàng nước mắt. Xương Linh Quân các hạ, Hạng Yến tướng quân mang theo Trung Nguyên tuyệt binh đã đến doanh trướng, đợi ngài tiến đến thương thảo quân tình. Truyền lời tiểu binh đứng ở 10 mét bên ngoài, một mực cung kính nói, không có chút nào vì Xương Linh Quân là Tần Quốc người, mà có một chút chậm trễ. Tốt, ta cái này đi. Quay người theo đỉnh núi nhìn xuống dưới, chỉ thấy Sở, đủ hai quốc trăm vạn đại quân, giếng giếng có thứ tự đóng tại mấy chục dặm bên ngoài. Chiến kỳ phân phật, tại trong gió nhẹ tung bay, mỗi một lá cờ trên đều thêu lên riêng phần mình đồ đằng. Mà vô số cờ xì dưới, thì là liên miên bất tuyệt doanh trướng, lít nha lít nhít như là kia tổ ong đồng dạng. Tần Quốc, Hàm Dương thành. Đợi Xương Linh Quân 37 khẩu gia quyến toàn bộ bị xử hình sau. Bạch Mã Thác, xử nội đằng, Vương Bí nghe lệnh. Doanh Lâu chậm rãi đi đến hình trên này, đứng ở đống thi thể bên cạnh, hướng phía dưới võ tướng nhóm hô. Đại vương, xin phân phó. Hai cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, cùng một cái làm sơ trẻ tuổi nhìn lên tới chỉ có hơn 20 tuổi tiểu tử, từ trong đám người đi ra. Sau đó mặt hướng Doanh Lâu quỳ một chân trên đất. Hôm nay, Đại Tần đem cử binh xuất chinh, vì thủ hộ cương thổ, bảo vệ vinh quang. Bạch Mã Thác tướng quân, quả nhân mệnh ngươi làm tiên phong tướng quân, thống binh 10 vạn, theo hàm cốc xuất quan, chú đóng ở quan ngoại ngay phía trước 60 dặm bên ngoài. Sử nội đằng tướng quân, quả nhân mệnh ngươi là tả tướng quân, thống binh 8 vạn, theo mặt phía bắc xuất quan, chú đóng ở quan ngoại phương bắc 40 dặm bên ngoài. Vương Bí tướng quân, quả nhân mệnh ngươi là hữu tướng quân, thống binh 8 vạn, theo mặt phía nam xuất quan, chú đóng ở quan ngoại phương nam 40 dặm bên ngoài. Doanh Lâu vung lên tay áo, âm thanh to mà kiên định. Ánh mắt hy vọng chỗ, đều là Đại Tần chi vương kia không có thể dung chuyển uy nghiêm. Bạch Mã Thác, Sử nội đằng, Vương Bí, lĩnh chỉ thảo phạt phản tạo. Nguyện thề sống chết bảo vệ Tần Quốc cương thổ. Dưới đại quỳ một chân trên đất ba người cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn thiên động địa, tràn đầy lao tần nhân cố kia hào hùng cùng chí khí. Các vị tướng quân, đợi đến chiến thắng trở về ngày, ta tất tự thân vì các ngươi khánh công tẩy trần. Lúc này Doanh Lâu khí thôn sơn hà, chấn động lòng người, nuốt từ trong lúc đó tràn đầy tự tin và lực lượng. Mà dưới đại, văn võ ba quan, không ai lại cảm thấy trước mắt Tần Vương là một cái không còn sống lâu nữa ma bệnh, cũng không phải cái đó một ngày muốn mê man khoảng 10 canh giờ kẻ sắp chết. Ở bộ này thân thể gầy yếu bên trên, một ít các lao thần giống như nhìn thấy bị danh xưng chiến thần đời trước nữa Tần Vương ảnh tử. Đại vương, ngài dường như quên bổ nhiệm chủ tướng. Lữ Bất Vi mặt lộ vẻ vui mừng, không có chút nào vì Doanh Lâu thể hiện ra vương một mặt mà cảm thấy căng thẳng cùng bất an. A, quốc tướng ngài cảm thấy ai phù hợp chủ tướng vị trí này? Doanh Lâu quét mắt một vòng Lữ Bất Vi bên người môn khách nhóm. Mặc dù ở trong đó có không ít thanh niên tài tuấn, nhưng có thể đảm nhiệm chủ tướng nhân tuyển lại là không nhiều. Bạch Hợi, Bạch đại tướng quân. Thần cho rằng không còn có ai đây Bạch lao tướng quân càng thích hợp vị trí này. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lữ Bất Vi lại không có đề cử chính mình tọa hạ môn khách. Mọi người 520 đừng quên đọc sách ra chương 83, Lưỡng Nan chương 83, Lưỡng Nan Bạch lao tướng quân mà nghe nói lời này, Doanh Lâu xuyên thấu qua miệng lưu bên trên rèm châu, nóng nhìn dậy rồi phía dưới đứng Lữ Bất Vi. Gia hỏa này rốt cục muốn làm cái gì? Hắn vì sao không tiến cử chính mình muốn khách? Doanh Lâu tại trong lòng thầm nghĩ. Đại vương, ta trước đó không lâu từng tại Võ An ấp bái kiến qua Bạch Lao tướng quân, mặc dù Bạch Lao tướng quân tuổi tác đã cao, nhưng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, cho dù là vào xa trường vậy tuyệt không kém hơn lúc còn trẻ. Với lại Bạch Lao tướng quân tự mang binh đến nay liền chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, cả đời chưa bao giờ có thua trận, lần này đối kháng Sở, Đường, Đủ Tam Quốc, người chủ tướng này vị trí trừ hắn bên ngoài, không người nào có thể đảm nhiệm. Lữ Bất Vi những lời này tiếp theo, nhường nguyên vốn còn muốn tranh đoạt chủ tướng vị trí các võ quan, tất cả đều trong nháy mắt biến giữ im lặng. Phải biết dưới trời này ở giữa, tuyệt không có một người dám cùng Bạch Khởi tranh đoạt đại tần chủ tướng vị trí, cho dù là gần tuổi thất tuần. Thế gian này vậy không một người có thể xứng. Việc này bàn lại, Bạch Lao tướng quân rốt cuộc tuổi tác đã cao, với lại Võ An ấp khoảng cách Hàm Dương ngoài vạn dặm, chủ tướng sự tình không thể quá nhiều trì hoãn. Doanh Lâu cự tuyệt Lữ Bất Vi đề nghị, mặc dù không có nói ra nguyên nhân cụ thể, nhưng bách quan nhóm biết tất cả. Đó chính là đời trước Tần Vương từng xóa bỏ Bạch Khởi thân làm bách tướng đứng đầu chức vị, dẫn đến Bạch gia quân nhân truy thượng mặc dù không nói, nhưng trong lòng sớm đã bất mãn. Dù là Bạch Mã Thác những năm gần đây tại Tần Quốc trong quân đội nhiều lần lập chiến công, ban thưởng không ngừng, thậm chí vừa còn được phong làm tiên phong tướng quân, nhưng Bạch gia quân tầng lớp trung hạ quân sĩ vẫn đối với Tần Vương còn có thành kiến. Chẳng qua cũng may Bạch Mã Thác tựa hồ đối với việc này cũng không thèm để ý, vẫn như cũ thực hiện chính mình thân làm võ tướng nên có chức trách. Đại vương, Bạch Lao tướng quân ngày mai liền sẽ đến Hàm Dương thành. Lữ Bất Vi khỏe miệng dương lên, không biết từ nơi nào lại lấy ra một đôi ngọc châu, bàn lên. Mà hắn dường như vậy đã sớm liệu đến Doanh Lâu sẽ nói như vậy. Lã, không, là. Doanh Lâu cắn răng, cố nén nộ khí yên lặng thì thầm. Tại không có cho làm thế Tần Vương thượng đấu trước, liền tự mình mời Bạch Khởi đến Hàm Dương thành, bằng vào điểm này như đổi thành những người khác, đã sớm đủ bị trả 10 lần. Tốt, ngày mai quả nhân thiết tiến, tại Kỳ Lân điện mở tiệc chiêu đãi Bạch Lao tướng quân. Doanh Lâu trường bào hất lên, sắc mặt khó coi hướng phía ngựa mình xe phương hướng đi đến. Đại vương, khởi giá hồi cung. Theo lão thái giám thao nhìn phá la cuống họng giống lên một tiếng sau, đoàn xe thật dài liền từ pháp trường rời khỏi, quay trở về A phòng cung. Tốt một cái Lữ Bất Vi, quả nhân thật là có chút ít không mò ra người rốt cục muốn làm gì. Trên xe ngựa, Doanh Lâu hít thở sâu mấy ngụm, vững vàng một hạ tâm tình về sau, sờ lấy ngực chuyển quốc ngọc tỷ lẩm bẩm. Về đến Kỳ Lân điện sau, bách quan nhóm tiếp tục thưởng thức vui quan vũ, mà Doanh Lâu thì lại lấy cơ thể khó chịu là nguyên nhân về tới tầm cung. Người tới đem cung trung tốt nhất rượu ngon cho quả nhân lấy ra một vò, thời trầm trọng hát thủy long bảo. Doanh Lâu ngồi ở giường bên cạnh thở hồng hộc nói, nhìn tới vừa nãy đi xa đã để thân thể hắn mỏi mệt tới cực điểm. Nếu không có Hoa Thái Y kia 12 ngân châm, cùng pha tạp dị quả bột phấn bách thạch tán, đoán chừng Doanh Lâu lúc này sớm liền ngủ mất. Nặng. Mặc dù bọn thái giám cũng không rõ ràng, theo không uống rượu đại vương tại sao lại như vậy, nhưng thân làm cung trung nô bộc, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ chốc lát, một vò dùng ngọc thạch làm thành, ước chừng thập ngũ cân tả hữu nặng rượu ngon liền được đưa tới. Tất cả đều ra ngoài. Doanh Lâu mặt lạnh lấy, chỉ là vẻ mặt này thì sợ tới mức một đám tiểu thái giám toàn thân run lên. Đợi tất cả tầm cung chỉ còn lại Doanh Lâu phía sau một người. Doanh Lâu thì kéo lấy mệt mỏi cơ thể, từng bước một hướng phía vỏ rượu đi đến. Thời gian rượu đóng, tất cả phòng trong nháy mắt thì tràn ngập ra nồng hậu dày đặc thuần hương mùi thơm ngát. Chỉ là tại đàn bên miệng nhẹ nhàng vừa nghe, liền để Doanh Lâu hơi say rượu muốn say. Hô chỉ thấy Doanh Lâu đem mảnh khảnh hai tay ôm tại trên vỏ rượu, sau đó dùng ra khí lực toàn thân cố gắng đem nó ôm lấy. Thật nặng à, như đổi thành kim tiền cơ thể, liền xem như gấp 10 trọng lượng cũng có thể không thành vấn đề đi. Doanh Lâu gò má nghẹn đến đỏ bừng, gầy yếu cánh tay không ngừng run rẩy. Mỗi một lần dùng sức cũng nương theo lấy cơ thể có quắp cùng có rút, mà trên mặt vậy hiện đầy mồ hôi, phản phất đang tiết trời đầu hạ dưới thái dương bạo chiếu một lưu không ngừng. Chỉ là khu thập ngũ cân vỏ rượu, thiếu chút nữa muốn Doanh Lâu nửa cái mạng. Quả nhân, hiểu rõ, các ngươi Khương thị nhất tộc cả nhà trung liệt, mà Xương Linh quân cũng là quả nhân quang cốt chi thần. Doanh Lâu cật lực ôm lấy vỏ rượu, ngẩng đầu lên, hướng phía ngoài cửa bầu trời mở miệng nói. Nhưng mà chuyện hôm nay, quả nhân vui lòng gánh chịu hết thảy tất cả. Ngay sau, đợi quả nhân trọng trưởng vương quyền vào cái ngày đó, quả nhân định là Khương thị nhất tộc vì quốc lễ trọng lập từ đường, xây lại tông miếu, sau đó tự mình quỳ lạy thắp hương. Thở hồng hộc nói xong này một lời nói về sau, chỉ thấy Doanh Lâu đem trong vỏ rượu ngon toàn bộ vẩy hướng về phía mặt đất. Tế điện hôm nay chết đi 37 nhân khẩu. Hô hô, làm xong đây hết thảy sau, Doanh Lâu chỉ cảm thấy cơ thể bùn rùn, mỗi một tấc cơ thể giống như cũng xé rách đồng dạng. Lại lần nữa ngồi ở trên giường, Doanh Lâu cúi đầu, nỗ lực bình phục sắp nhảy ra ngược trái tim. Nếu theo Triệu Cơ làm ngày nói, cô thân thể này là có đủ tàn phá. Nhắm mắt lại, sau đó bình nằm ở trên giường. Doanh Lâu cơ thể đã tiêu hao đến cực hạn, theo lý thuyết cũng có thể đi ngủ. Nhưng mà, qua sau nửa canh giờ, Doanh Lâu vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, nhưng chỉ là tinh thần thanh tỉnh mà thôi. Cơ thể vẫn như cũ mệt mỏi. Này, chẳng lẽ lại phải dựa vào an thần thang đi ngủ? Chỉ chốc lát, đại vương, lão thần có tội. Chỉ thấy Hoa Thái Y quỳ gối Doanh Lâu bên chân, một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Hoa Thái Y kìa, ngươi có tội gì? Doanh Lâu không hiểu hỏi. Đại vương, này thập nhị châm lại phối hợp bách thạch tán, người bình thường chỉ ít 3 ngày 3 đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, mà đại vương ngài thể cốt đặc thù nhưng cũng đoán chừng cần 1 ngày 1 đêm thời gian. Hoa Thái Y vốn là muốn nói Doanh Lâu thể cốt yếu đuối, nhưng vì cái mạng già của mình, hay là đổi giọng đổi đặc thù cái từ này. không phải có an thần thang sao? Người đi cho quả nhân chế biến một bát. Doanh Lâu nhíu mày, sau đó mở miệng nói, đại vương, này không được a. Bách Thạch Tán như thế nào an thần thang cùng nhau phục dụng, hội sinh ra cực độc. Nghe nói lời này, Doanh Lâu kém chút thì phế đi Hoa Thái Ý cung trước. Nhưng lại nghĩ một chút, trước đây đích thật là mình nói qua, Lã Tương xuất hiện tại Hàm Dương thành lúc, ngươi bất kể dùng biện pháp gì, đều muốn tỉnh lại quả nhân, nếu không phế chuất ngươi tần quốc thứ nhất thái y danh hiệu. Hạt dự, thôi, thôi, cho quả nhân chuẩn bị một ít ăn uống cùng nước trà, thuận tiện đem trong khoảng thời gian này sổ gấp lấy ra. Tất nhiên không cách nào chìm vào giấc ngủ, vậy liền hợp lý sắp đặt thời gian đi. Về phần kim tiền bên ấy, Doanh Lâu suy nghĩ một lúc về sau, cũng không phải là rất lo lắng. Rốt cuộc cho dù đến bước đường cùng, Lý Doanh Đài còn có thể vận dụng quốc vận. Chỉ là Doanh Lâu không biết là, lúc này Nam Hoang biên cảnh, Lý Doanh Đài, Tiểu Lạc Dương cùng trong hôn mê kim tiền đã bị ngoài ra 300 người bao bọc vây quanh. Mà kia hơn 10 người đường quân, từ lâu biến thành thi thể. Các minh đệ, Tam Giang khẳng định là không thể đi lên, đoán chừng qua mấy ngày rồi sẽ trưng bài, các vị các đại lão, lên cung ngày thứ nhất cầu ủng hộ, cảm ơn mọi người. Chương 84, Hoa Dương lại vào tẩm cung. Chương 84, Hoa Dương lại vào tẩm cung. Gió đêm thổi qua A Phòng cung. Vào thu tần quốc, đến trạng vạng tối hay là sơ qua có chút mát mẻ ý mà lúc này Doanh Lâu chính khoác lên một kiện gia hiệu, ngồi ngay ngắn ở bàn trước. Một bên uống vào tăng thêm muối, hương, hoa tiêu, mật ong sắt chế mà thành nước trà. Một bên phê duyệt nhìn đọc lại hơn 10 ngày tấu chương. Tốt một cái Lữ Bất Vi a. Mặc dù một năm không có hồi triều đường, nhưng tay người phía dưới cất nhắc cũng không phải ít, chưa hưởng cáo bệnh về sau, linh ý trước thế mà nhường tuổi quá trẻ Lý Tư tiếp nhận. Doanh Lâu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, Lữ Bất Vi tọa hạ mấy vị môn khách, cũng đã tại tần quốc nắm giữ chức vụ quan trọng. Chẳng những có giám thị cả nước tư pháp đình vị trước, thậm chí ngay cả đóng giữ phương Bắc trong đại doanh vậy sắp đặt quân trước. Theo hiện tại tình huống này đến xem, trước có Lữ Bất Vi lòng lang dạ thú, sau có Triệu Cơ cùng Doanh Khải nhìn chằm chằm. Thậm chí một ít doanh thị tông tộc, vậy sôi nổi lặng lẽ đầu phục Doanh Khải. Nhìn tới quả nhân ngồi xuống long ý có chút nóng lên a. Đứng người lên, Doanh Lâu duỗi lưng một cái đi tới lầu các lộ đài bên cạnh. Đột nhiên, Lam Thư Lâu trong kia chợt tám chợt minh ánh đèn, khiến cho Doanh Lâu chú ý toàn bộ tất cả lui ra. Doanh Lâu trừng mắt liếc trong tẩm cung mang mang lục lục đám tiểu thái giám, sau đó quát lớn. Nặng. Đợi tiểu thái giám tất cả đều rút đi sau, chỉ thấy Lam Thư Lâu trên lầu chót, một đầu màu đen phi cầm mượn bóng đêm che giấu, vèo một cái thì bay đến Doanh Lâu bên cạnh. Thu Thu sờ hẹn hai cha trưởng, toàn thân đen nhánh chín cắt, dùng đến bén nhọn móng vuốt chộp vào đỡ trên sân khấu. Hai cái hình tròn đồng tử một tấm co rụt lại, xoay cái đầu chằm chằm vào Doanh Lâu nhìn lại. Mà đùi phải của nó bên trên thì cột một khối màu đỏ vải mỏng. Màu đỏ, xem ra là Lý Tín thông tin. Doanh Lâu giật xuống hát chuẩn trên chân vải đỏ, triển khai sau đọc. Đại vương, thần đã nhanh đến Đại Tần biên cảnh, không lâu liền có thể vào Đường Quốc lãnh địa, chẳng qua nghe nói Đường Quốc mấy ngày trước đã đóng biên giới, phong tỏa đường biên giới, tất cả mọi người không được không cướp, ngay cả thương đội đều không cho thông hành, trừ phi cầm tới qua cửa văn điệp mới có thể. Nhìn vải đỏ thượng từng hàng mật ngữ, Doanh Lâu ánh mắt cũng trở nên ngày càng sắc bén. Phong tỏa đường biên giới, quan bế biên giới, đình chỉ mậu dịch. Liền xem như Tam Quốc phạt tần, cũng không cần làm được loại trình độ này mới đúng á, với lại sở, đủ hai quốc, vậy không nghe nói có động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ lại là Đường Quốc nội bộ xảy ra vấn đề? Doanh Lâu vẻ mặt ngưng trọng ngồi trở lại bàn trước, dùng hai người mới hiểu mật ngữ, tại vải trắng thượng viết xuống 9 chữ to, nghị cách qua cửa, nhanh đi Trường An thành. Đem vải trắng lại lần nữa buộc hồi hát chuẩn trên chân sau. Chỉ thấy cái này có thể ngày đi 3000 dặm đến từ bên cạnh bên ngoài hát chuẩn, liền huy động cánh, trong nháy mắt biến mất tại A Phòng cung vùng trời. Hướng phía Đại Tần biên cảnh phương hướng bay đi. Vất vả một ngày Doanh Lâu, mặc dù vẫn như cũ không hề cơn buồn ngủ, nhưng cơ thể cũng đã nhanh đến cực hạn. Tại thổi tắt trên bàn ngọn đèn về sau, liền nằm lại hát thủy long tháp bên trên, tự hỏi lên ngày mai mở tiệc chiêu đãi Bạch Khởi tướng quân lúc nên như thế nào chuẩn bị. Phải biết Bạch Khởi tại Tần quân bên trong uy vọng không người có thể đây. Mặc dù bị giáng chức đến võ án ấp, đồng thời nhiều năm cũng không lãnh binh xuất chiến, nhưng vẫn như cũ ổn thỏa bảy quốc danh tướng đứng đầu vị trí. Nếu để hắn nặng nắm binh quyền, đồng thời cùng Lữ Bất Vi hợp mưu, này Tần quốc có thể thật sự muốn đổi họ cũng nói không chính xác. Đại vương, thần thiếp tìm ngài có việc bàn bạc. Đột nhiên, Hoa Dương xuất hiện ở cửa tẩm cung. Chẳng qua lần này, nàng không như dĩ vãng thường như vậy chỉ mặc một kiện trong suốt sa mỏng, mà là mặc vương hậu chuyên thuộc Long Hầu bảo. Vào đi. Doanh Lâu nhẹ nhàng mở miệng nói, mà đại khái vậy đoán được Hoa Dương ý đồ đến. Bây giờ Hoa Dương đã có mang long chủng, lũ quan sĩ tộc có thể nói là cùng Doanh Lâu buộc tại trên một sợi thừng. Hôm nay Lữ Bất Vi đột nhiên về đến Hàm Dương thành, chẳng những mượn Tần Vương chi thủ giết xương linh quân 37 khẩu gia quyến, hơn nữa còn tại chưa tấu minh tình huống dưới, liền tự mình mời Bạch Khởi vào cung. Loại tình huống này, lũ quan thế lực định sẽ không để cho Lữ Bất Vi làm ẩu. Đại vương, ngày mai mở tiệc chiêu đãi Bạch Khởi tướng quân, ngài chuẩn bị làm thế nào? Có bầu Hoa Dương, rốt cuộc không cần nhớ thương Doanh Lâu cơ thể. Thế mà đoan trang ngồi ở bên giường trên đế. Bạch Lao tướng quân cả đời chưa từng thua trận, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vì Tam Quốc phạt tần chuyện cũng là sát phí khổ tâm. Người chủ tướng này trước ta nhìn xem trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vừa nằm xuống không bao lâu Doanh Lâu lại lần nữa ngồi dậy, thăm dò tính hướng phía Hoa Dương nói. Đại vương, không nói trước tuổi tác vấn đề, hôm nay tại Kỳ Lân Điện, Lữ Bất Vi lại đánh lên Tần lĩnh Long Mạch chủ ý. Đại vương ngài lẽ nào lại không biết vấn đề này tầm quan trọng sao? Ngài thì không lo lắng Bạch Khởi cùng Lữ Bất Vi hợp mưu sao? Như hai người này hợp mưu, bất luận là trên triều đình hay là tại trong quân, ngài Vương Vi đem lại nhận trước nay chưa có khiêu khích. Hoa Dương nhíu mày. Doanh Lâu mặc dù cơ thể yếu đuối, nhưng nàng hiểu rõ, cỗ này ốm yếu dưới thân thể cũng không phải nhìn thấy như vậy không đơn giản. Thậm chí Hoa Dương đã mơ hồ đã nhận ra, vị này lúc nào cũng có thể băng Hà Tần Vương, nhất định đang mưu đồ nhìn sự tình gì. Mà chuyện này đủ để quấy Tần Quốc mặt này nhìn như bình tĩnh, nhưng lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nước hồ. Hoa Dương, ngươi bây giờ đã có mang Long Trùng, ta và các ngươi Lũng Quan sĩ tộc chính là người một nhà. Doanh Lâu đột nhiên họa phong biến đổi, dùng đến thâm tình ánh mắt nhìn Hoa Dương nói: Đại Vương, thân thiếp vốn là cùng ngài là người một nhà. Nay xử trí không kịp để phòng ôn nhu, nhường Hoa Dương sững sờ, nhưng rất nhanh liền lại hồi phục thần trí. Ta hỏi ngươi, như Lữ Bất Vi thật nghĩ nhường Đại Tần sửa họ, cái thứ nhất đứng ra phản đối sẽ là ai? Doanh Lâu tiếp tục hỏi: Khẳng định là Đại Vương ngài a. Hoa Dương lời này vừa nói ra, đột nhiên đã nhận ra cái gì, liền lập tức lại sửa lời nói: Ngài là nói Doanh Thị Tông tộc. Nghe nói lời này, Doanh Lâu không có nhiều lời. Nhìn tới Hoa Dương chính trị khiếu giác thật là không tệ. Tại Tân Quốc, tất cả mọi người hiểu rõ Doanh Lâu không có con nối dõi, đồng thời không còn sống lâu nữa. Cho nên nhớ thương Doanh Lâu dưới mông vương vị, cũng không chỉ Lữ Bất Vi một người. Doanh Khải liền là một cái trong số đó, với lại tại Doanh Thị người bên trong, cũng sẽ không chỉ có Doanh Khải một cái. Về phần còn có ai, vậy phải xem ngày mai ai trước hết nhất không giữ được bình tĩnh. Mặc dù Doanh Lâu tài trí hoàn toàn không thua gì lịch đại Tần Vương, thậm chí so với đời trước nữa danh xưng chiến thần Tần Chiêu Vương, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà thay vào đó cơ thể thực sự quá kém, một thiên có thể hoạt động thời gian lại ngắn. Dẫn đến vài năm nay, trong tay vương quyền bị một tướng bước xâm chiếm. Hiện tại ngay cả đại Tần Long Mạch đều bị Lữ Bất Vi ghi nhớ. Mà nếu không phải này một thân quốc vận là lịch đại số 1, đoán chừng sớm liền trở thành một bộ xương khô, nằm ở lăng tầm trong. Đại Vương, ngày mai trên triều đình, ta Lũng Quan sĩ tộc hướng ngài đề cử một người. Hoa Dương đột nhiên mở miệng, nhưng không dùng danh nghĩa của mình giới thiệu, mà là vì Lũng Quan sĩ tộc. Ở trong đó hứng thú, chỉ sợ không cần nói cũng biết. Tốt. Vượt quá Hoa Dương dự kiến, Doanh Lâu ngay cả là ai đều không có hỏi, mà là trực tiếp đáp ứng xuống. Các minh đệ, này mấy chương nhận chức khải về sau, mời các vị kiên nhẫn một chút.